Chương 225, tiểu thạch đầu chương 225, tiểu thạch đầu loại kia nhìn không thấy quái vật rất tà môn, nhưng nó trung quy là tà ma. Nhiễm Thanh trước đó tại giường của mình trước bày hồn cờ, bày qua hương đến, trước khi ngủ thử qua hướng trên thân, bên giường vậy tàn hương. Hắn tận mắt nhìn đến quái vật kia sau khi xuất hiện, sẽ tránh đi bên giường sớm bày xuống hương đến, hồn cờ, tận lực không đụng vào tẩu âm nhân tàn hương. Nếu sẽ tránh né tẩu âm nhân pháp khí, cũng không phải là chân chính không có kẽ hở. Nhiễm Thanh trước đó khiếm khuyết là ở trước mặt đối phương động đứng dậy năng lực. An bài tốt hết thể về sau, Nhiễm Thanh nằm tại không khí ngột ngạt khô nóng nhà chính bên trong, nằm tại thiên địa quân thân sư bài vị phía dưới, từ từ nhắm hai mắt ngủ thật say. Tối hôm qua ngao một cái suốt đêm, hôm nay lại bận rộn buôn ba một ngày, bây giờ trầm tĩnh lại, vô biên mỏi mệt xuống tới, người sắc cũng gánh không được. Nhiễm Thanh cơ hồ là nhắm mắt lại một khắc này, ý thức liền bị đẩy vào hắc ám bên trong, ngủ thật say. Loại này cái gì đều không cảm giác được, đại não bị hoàn toàn thả trống không ngủ say không biết tiếp tục bao lâu, trong mê ngủ Nhiễm Thanh đột nhiên giật mình, cảm thấy một loại quen thuộc, lệnh người dùng mình âm lãnh khí tức đang đến gần. Ngay sau đó, ánh mắt hắn khe hở bên trong, nhìn thấy một đạo dài nhỏ, mơ hồ khổng lồ bóng đen ngồi xổm ở nhà chính bên trong. Cách hắn rất gần. Đại môn đóng chặt, không có cửa sổ nhà chính, không biết quái vật này là như thế nào tiến đến. U ám hương đến quang mang dưới, trong không khí phiêu đãng như có như không cho bụi. Mạc Ly cùng Long Tông thụ cảnh giác đứng ở góc tường, riêng phần mình dò xét quan sát đến trước mắt phòng. Có thể cái kia quỷ dị mơ hồ gầy cao bóng đen, giờ phút này lại ngồi xổm ở hai người ánh mắt giao hội nhà chính trung ương, hai người lại không có chút nào phát hiện, hoàn toàn không nhìn thấy. Loại kia âm lãnh quỷ dị hàn ý, hiển nhiên chỉ có nằm trên mặt đất Nhiễm Thanh có thể cảm giác được. Một loại nào đó vô pháp nói khủng hoảng run rẩy, tại Nhiễm Thanh trong lòng hiện hiện, đây là mỗi lần quái vật xuất hiện lúc, đều sẽ sinh ra hoảng sợ, tựa như bản năng phản ứng. Nhưng lần này Nhiễm Thanh lại đã không còn loại kia quỷ áp sàng, thân thể vô pháp động đậy cảm giác. Hắn cơ hồ là ngay lập tức từ chăn đệm nằm dưới đất chúng đạn nhảy dựng lên, đối quái vật trước mắt gầm thét, "Tông thụ, nơi này." Nhiễm Thanh ngón tay hướng quái vật, đồng thời vẩy ra tàn hương, vì đồng bạn chỉ dẫn phương hướng. Nhưng mà Nhiễm Thanh âm thanh tại nhà chính bên trong truyền ra, dự đoán hỏa diễm nhưng không có vào tới. Thân hình cao gầy như cây gậy trúc tông thụ vẫn đứng tại chỗ, khẩn trương bất an quan sát bốn phía. Nhiễm Thanh đột nhiên đứng dậy, Nhiễm Thanh gấp rút kêu to, Nhiễm Thanh vãi ra chỉ đường tàn hương. Những này Long Tông thụ đều không phản ứng chút nào, lại cùng ở tại trong một gian phòng Mạc Ly, cũng không phản ứng chút nào. Hai người rõ ràng là nghe không được Nhiễm Thanh lời nói, cũng không nhìn thấy Nhiễm Thanh nhảy dựng lên. Quỷ dị tình huống, lệnh Nhiễm Thanh sững sờ. Mà kia ngồi xổm ở nhà chính bên trong dài nhỏ bóng đen, đối Nhiễm Thanh đột nhiên bạo khởi cũng không ngạc nhiên chút nào. Nó tại u ám nhà chính bên trong chậm rãi ngồi dậy, vẫn duy trì một khoảng cách. Cái này tứ chi dài nhỏ, người khổng lồ bóng đen, đứng lên trong nháy mắt, tựa như trong bóng tối khủng bố người khổng lồ. Nhiễm Thanh kinh ngạc nhìn thấy nó vẫn đứng dậy, chân nhà dường như cũng bị nó chen lấn cao hơn. Đứng thẳng bất động tại to lớn bóng đen dưới chân Nhiễm Thanh, giờ khắc này lộ ra vô cùng nhỏ bé. Một cái giống như đã từng quen biết, thân thiết, ôn nhu nữ nhân nói nhỏ âm thanh, tại bóng đen trong miệng phát ra. Nó thâm trầm nhìn chăm chú lên Nhiễm Thanh, quỷ dị khủng bố. Có thể nó phát ra ôn nhu thì thầm, lại hô lên Nhiễm Thanh nữ danh. Tiểu thạch đầu, cứu ta, ta không có chết. Nữ nhân nhu hòa thì thầm âm thanh, nghe được Nhiễm Thanh toàn thân lên lít nha lít nhít nổi da gà. Vô pháp nói rõ hoảng sợ cùng phẫn nộ, trong cơ thể hắn đồng thời nổ tung. Trong thân thể của hắn máu tươi, giờ khắc này tựa hồ cũng phóng tới đại não. Nhiễm Thanh biểu lộ trở nên vô cùng dữ tợn, ngươi học mẹ ta âm thanh. Cái quái vật này bóng đen phát ra, là hắn đã chết mẫu thân âm thanh. Nhiễm Thanh đột nhiên lay động trùng, cản thi chung trong phòng gấp rút văng lên. Thiên địa quân thân sư bài vị thượng bảy biện bốn cái người bù nhìn, lập tức run rẩy lên. Trong đó một cái người bù nhìn đột nhiên nhảy dựng lên, giống như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, hướng phía kia bóng đen to lớn đánh tới. Chí ít sớm buộc tốt tiểu nhân không có không nhìn Nhiễm Thanh. Nhiễm Thanh không còn đi xem đồng bạn, mà là nhìn chằm chằm trước mắt bóng đen. Làm rơm dạ đâm thành tiểu nhân bay ra ngoài trong mắt, toàn bộ nhà chính sàn nhà, trần nhà, trên vách tường, tất cả đều hiện hiện một tầng ảm đạm huyết quang. Từng cái huyết hồng sắc quái dị chú văn trong bóng đêm đột nhiên hiện hiện. Đạo hắc ảnh kia lập tức kêu thảm một tiếng, cao lớn dài nhỏ thân thể thống khổ lùi lại, dài nhỏ cánh tay liều mạng trước người vung dậy, giống như là muốn đuổi đi một loại nào đó nhìn không thấy đồ vật. Nhưng rơm dạ đâm thành tiểu nhân, một mực bám vào ở trên lồng ngực của nó. Căn phòng này bốn phía viết lên chấn ma chú giờ phút này đồng thời thôi động. Nhiễm Thanh phẫn nộ, nóng nảy, có thể ánh mắt của hắn lại hoàn toàn lạnh lẽo, vẫn chưa bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Hắn vẫn như cũ khắt chế dựa theo sớm định ra kế hoạch, chấn sát cái này nhìn không thấy tà vật. Chỉ là kia tà vật điên cuồng giãy giụa, không ngừng lùi lại. Nguyên bản nhỏ hẹp, thấp bé xi măng phòng, sau lưng nó vậy mà trở nên càng ngày càng rộng rãi. Bóng đen thống khổ lùi lại, không ngừng vung vẩy cánh tay đối kháng chấn ma chú kia lão đạo rút lui, từ đầu đến cuối không ngừng hình tượng, tựa như nó thân ở không phải một cái xi măng nhà trệt, mà là tại một mảnh rộng lớn vùng bỏ hoang. Nhiễm Thanh tiến lên truy đuổi, nhưng duy trì cùng bóng đen khoảng cách, đã không tới gần, cũng không để bóng đen thoát ly. Môi hắn không ngừng lúc đích, nhanh chóng niệm động chấn ma chú văn, trong tay chuồng dùng vàng không ngừng, làm cái kia rơm dạ đâm thành tiểu nhân ở bóng đen trước ngực dần dần suy yếu, vô lực lúc, cái thứ hai rơm dạ tiểu nhân lại bay ra ngoài, nhanh chóng bổ sung vị trí. Giờ khắc này, Nhiễm Thanh gấp rút phẫn nộ niệm chú âm thanh tại nhà chính bên trong như đòi mạng vang lên, thậm chí so hắn rung chuông tiếng chuông còn muốn gấp rút. Mà cái bóng đen kia thống khổ lùi lại, điên cuồng phất tay, nó kia dài nhỏ cánh tay càng rung động càng nhanh, nhưng nó trong miệng phát ra thanh âm nữ nhân lại càng ngày càng ôn nhu. Tiểu thạch đầu, mau tới cứu ta, ta ở bên trong chờ ngươi. Nghe mẫu thân kia thanh âm ôn nhu nói ra như vậy tà môn lời nói, Nhiễm Thanh cho dù cố gắng khắc chế, có thể hai mắt vẫn như cũ huyết hồng. Hắn đang trở nên rộng rãi nhà chính bên trong nhanh chóng chạy nhanh, gắt gao dán lui lại bóng đen. Rốt cuộc, kia thống khổ lui lại bóng đen sau lưng xuất hiện môn hộ, vách tường. Cái này bóng đen rốt cuộc thối lui đến đầu. Nó vô pháp lui về sau nữa. Có thể kia phiến mở sau lưng nó trên vách tường môn, lại không phải xi măng phòng cửa lớn. Ngược lại là một cái âm trầm quỷ dị hồng môn. Nhìn thấy cái này phiến hồng môn trong ngay mắt, Nhiễm Thanh ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Quái vật này là thông qua hồng môn đi vào nhân gian sao? Thống khổ dãy rủa quái vật, y đổ tiến vào hồng môn. Có thể không mấy cây dây đỏ tiểu nhân ở Nhiễm Thanh đỉnh đầu bay thấp, lít nha lít nhít dây đỏ tiểu nhân như mưa rơi bay ra, đem cái kia đạo hồng môn trực tiếp đánh thành cái sảng. Đầu âm nhân âm đàn bên trong, Nhiễm Thanh không cần hao phí bất luận cái gì âm lực, liền có thể sai sử tất cả dây đỏ tiểu nhân. Chương 226, ta gọi Nhiễm Thanh. Chương 226, ta gọi Nhiễm Thanh. Hưu hưu hưu, dồn dập tiếng xé gió trong phòng băng lên, lít nha lít nhít dây đỏ tiểu nhân đem kia phiến bóng đen bắn thành cái sảng. Tứ chi dài nhỏ, cao mấy mét quỷ dị bóng đen bị dây đỏ tiểu nhân xuyên qua, vô số huyết hồng sắc xương mù tự nó cái sảng thân thể thoát ra. Mà nhà chính bên trong, Mạc Ly rốt cuộc chú ý tới thiên địa quân thân sư trước bài vị rơm dạ tiểu nhân dị thường. Nàng kinh ngạc hô, Nhiễm Thanh. Long Tông Thụ cùng Mạc Ly đồng thời nhào về phía nhà chính trung ương, có chút lo lắng. Nhìn thấy đồng bạn phản ứng, Nhiễm Thanh ngơ ngác một chút. Hắn vô ý thức quay đầu, lại kinh ngạc nhìn thấy nhà chính trung ương chăn đệm nằm dưới đất bên trong lặng lặng nằm một cái hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt thiếu niên, trên lồng ngực nắm sấp một cái gắt gao nắm chặt rơm dạ tiểu nhân. Kia nằm trên mặt đất trải bên trong người rõ ràng là hắn. Ta còn nằm tại chỗ. Vậy bây giờ ta là? Nhiễm Thanh vô ý thức cúi đầu nhìn tay, mới phát hiện hai tay của mình có một chút trong suốt. Mạc Ly cùng Long Tông Thụ vây quanh Nhiễm Thanh ngủ say thân thể, có chút kinh ngạc bất an. Chuyện gì xảy ra? Người rơm này chạy thế nào đến Nhiễm Thanh trên thân rồi? Loại kia quái vật xuất hiện rồi. Ở nơi nào a? Mạc Ly cùng Long Tông Thụ bốn mặt nhìn quanh, nhưng tại tầm mắt của bọn họ bên trong, căn này nhà chính lại hết thảy như thường. Mà tay cầm chung Nhiễm Thanh, nhìn xem đồng bạn tình trạng, lại nhìn một chút trước mắt cái này bóng đen quỷ dị. Hắn hiểu được cái gì? Thứ này chỉ có thể dựa vào chính ta thu thập đúng không? Dù là Nhiễm Thanh là linh hồn xuất khiếu trạng thái, Mạc Ly cùng Tông Thụ cũng hẳn là thấy được hắn. Có thể Mạc Ly cùng Long Tông Thụ đều đối với cái này lúc Nhiễm Thanh làm như không thấy. Chứng minh lúc này Nhiễm Thanh cũng không phải là cái gọi là linh hồn xuất khiếu, mà là càng thêm cổ quái tà môn trạng thái. Ba người liên thủ kế hoạch lập tức thất bại. Nhiễm Thanh không kịp suy tư nguyên nhân, chỉ có thể tiếp tục lắc động chuông, không tuyệt vọng tụng chấn ma chú sợ bóng đen đào tẩu. Theo hắn chú văn nhập tụng, vách tường, trần nhà, trên sàn nhà tất cả huyết sắc chú văn càng ngày càng sáng. Những này sáng tỏ huyết sắc chú văn hóa thành một cái từ văn tự tạo thành tứ phương lồng giam, đem bóng đen vây ở trong đó. Duy nhất không có huyết sắc chú văn sáng lên là bóng đen sau lưng hồng môn. Có thể hồng môn thượng đâm đầy dây đỏ tiểu nhân, những cái kia quái dị tiểu nhân một nửa thân thể đâm vào trên cửa, một nửa kia thân thể trong không khí vặn bẹo nhúc đích. Xa xa nhìn sang, giống như là một đám dày đặc hồng con địa trên cửa nhúc đích. Cái này bóng đen lập tức rời xa hồng môn, lại không cách nào thoát đi huyết chú lồng giam, chỉ có thể tại không gian bên trong không ngừng phiêu động. Dài nhỏ quái dị thân thể trở nên càng ngày càng cao, nó một bên phiêu động, một bên nu hòa mỉm cười, kêu gọi Nhiễm Thanh nũ danh. Tiểu Thạch Đầu, mẹ rất nhớ ngươi. Tiểu Thạch Đầu, mau tới cứu ta. Bóng đen phát ra mẫu thân âm thanh, nghe được Nhiễm Thanh sắc mặt âm trầm. Nhưng hắn lúc này đã không chế lại cảm xúc, không còn bởi vì bóng đen bắt chước mẫu thân âm thanh mà phẫn nộ. Hắn đuôi bóng đen kêu gọi thờ ơ, bình tĩnh đứng tại chỗ lay động chuông, không ngừng nhập chú. Theo Nhiễm Thanh không tuyệt vọng tụng chú văn, để huyết sắc trong lồng giam huyết quang càng ngày càng hừng hực. Đến cuối cùng, những cái kia màu đỏ chú văn vậy mà dãy rủa từ vách tường, trên sàn nhà chốc ra. Bọn chúng giống như là tươi sống nòng nọc không ngừng bơi lội, hướng phía đen nhánh trong phòng bóng đen núp nhích mà đi. Từng cái huyết hồng sắc nòng nọc cứ như vậy nọ ngậy bò lên trên bóng đen thân thể. Nó rất nhanh bị huyết hồng sắc bao phủ, thân thể lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, không núp nhích. Đây là bị chấn ma chú triệt để chấn áp tín hiệu. Nhưng Nhiễm Thanh lại nhíu mày nhìn xem một màn này, không dám thư giãn, tiếp tục niệm tụng chú văn. Quá thuận lợi. Một loại không hiểu bất an trong lòng hắn hiện hiện. Cái này nhìn không thấy quái vật, trước đó cho hắn áp lực thật lớn. Nhưng bây giờ loại quái vật này vậy mà tùy tiện bị Nhiễm Thanh chấn áp. Chẳng lẽ hại chết Lục Thẩm không phải quái vật này? Nếu như Nhiễm Thanh đều có thể tùy tiện thu thập đối phương, Lục Thẩm không có khả năng bị loại quái vật này hại chết. Như vậy trong suy tư, Nhiễm Thanh tiếp tục niệm tụng chú văn. Cuối cùng, tất cả huyết hồng sắc chú văn ngọ ngậy leo đến quái vật trên người. Quái vật kia đứng thẳng bất động thân thể, tựa như biến thành một tôn màu đỏ phát sáng pho tượng, bị hồng quang bao phủ hoàn toàn. Cái này lúc Nhiễm Thanh mới đi tiến lên, khoảng cách gần dò xét cố này không nhúc nhích màu đỏ quỷ ảnh. Lại phát hiện thứ này không có mặt, không có ngũ quan, nhìn xem vô cùng quái dị khó chịu. Có thể cho dù bị chấn ma chú chấn áp không nhúc nhích, thứ này vậy mà còn tại thì thầm kêu gọi. Tiểu Thạch Đầu, nó còn tại kêu gọi Nhiễm Thanh. Mà lần này, gần trong gang tấc Nhiễm Thanh rốt cuộc nghe rõ âm thanh nơi phát ra. Không phải quái vật cái kia không có ngũ quan mặt, mà là bụng của nó. Nhiễm Thanh giật mình trong lòng, đột nhiên xé mở quái vật huyết hồng sắc bụng, nhìn thấy quái vật trong bụng có một tấm mỉm cười mặt nhìn xem hắn. Nhưng trương này phát ra mẫu thân âm thanh mặt, lại không phải mẫu thân. Gương mặt này ngũ quan, mặt mày cùng Nhiễm Thanh giống nhau như lúc. Quái vật trong bụng mặt người là chính Nhiễm Thanh. Này quỷ dị hình tượng, thấy Nhiễm Thanh sững sờ. Mà quái vật trong bụng mặt người lại cũng đồng dạng sững sờ, giống như là tấm gương bóng ngược, cùng Nhiễm Thanh duy trì giống nhau biến hóa. Cái này thật đúng là quái thật đấy. Nhiễm Thanh híp mắt nhìn chăm chú trương này mặt người, nhìn thấy trong bụng mặt người cũng đồng dạng híp mắt nhìn chăm chú hắn. Theo Nhiễm Thanh Đào mở bụng, nhìn thấy người ở bên trong mặt, cái quái vật này thân thể vậy mà dần dần mềm mại, cấp tốc biến thành một bãi bùn loãng. Cuối cùng, toàn bộ quái vật dài nhỏ thân hình cao lớn đều ngã trên mặt đất, biến thành một bãi thanh thủy. Mà cái này bãi nước trong bên trong, lặng lặng nằm một tấm Nhiễm Thanh mặt người. Người trên mặt ngũ quan, lỗ chân lông, sinh động như thật. Quả thực tựa như là chính Nhiễm Thanh trên mặt lột bỏ đến giống nhau. Nhiễm Thanh nhặt lên trương này mặt người, tỉ mỉ nhìn chăm chú lên, không hiểu nhịp tim tăng tốc. Cái này lúc, một bên đổ đầy tàn hương đại bình bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng gào thống khổ. Tiếng kêu kia bô bô căn bản nghe không hiểu, không phải Nhiễm Thanh quen thuộc bất kỳ một cái nào ngôn ngữ. Cũng không biết vì sao, hắn rõ ràng nghe không hiểu, lại mơ hồ rõ ràng là có ý gì. Thanh âm kia giống như là đang gọi, mặt của ta đau quá. Nhiễm Thanh sợ hãi cả kinh, đột nhiên ngồi dậy. Mặt ngồi dậy trong nháy mắt, Nhiễm Thanh kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà ngồi trên mặt đất trải bên trong, lại trở lại trong thân thể. Long Tông Thủ cùng Mặc Ly biểu lộ khẩn trương nhìn xem hắn, liền vội vàng hỏi, quái vật kia tới rồi sao? Nó ở đâu? Long Tông Thủ đầu vai đốt lên hỏa diễm. Hai người cảnh giác nhìn bốn phía, chỉ chờ Nhiễm Thanh chỉ lệnh. Nhưng Nhiễm Thanh lại lắc đầu nói, quái vật kia đã bị ta giải quyết. Nói chuyện đồng thời, Nhiễm Thanh từ dưới đất đứng lên. Hắn vừa nói chuyện, một bên hướng phía kia trang tàn hương vạc lớn đi đến. Nhiễm Thanh đưa tay tại vạc lớn tàn hương bên trong moi móc, rất nhanh moi móc ra một cái ngọc thạch cảm nhận tái nhợt xương đầu. U ám kia sáng dưới, có thể nhìn thấy tái nhợt xương đầu mặc dù cái hốt vẫn như cũng là xương cốt, nhưng chính diện cũng đã biến thành một tấm tươi sống mặt người. Trương này tươi sống mặt người dán tại xương đầu bên trên, đối Nhiễm Thanh nết miệng cười to. Ngươi tốt, ta gọi Nhiễm Thanh, xương đầu thượng mặt người tự giới thiệu. Chương 227, nhân đầu trượng chương 227, nhân đầu trượng quỷ dị tinh mịch, trong phòng xuất hiện. Đối hết thảy không chút nào biết được Mặc Ly hai người nhìn xem viên này quỷ dị xương đầu, trợn mắt hốt mồm. Cái này có một tấm tươi sống mặt người xương đầu, giống như là đem nửa viên người chết xương đầu, nửa tấm người sống mặt dính chung một chỗ hình thành xấu xí tạo vật. Cái hốt chỉ có đầu mặt người, lại cười đến vô cùng sán lạ. Nhưng điều kỳ quái nhất chính là, chương này mặt người vậy mà là Nhiễm Thanh. Mà nó phát ra âm thanh, cũng là Nhiễm Thanh. Mặc Ly cùng Long Tông Thụ hai mặt nhìn nhau, nhịn không được hỏi, đây là vật gì? Nhiễm Thanh, đây là có chuyện gì? Hai người đều bị viên này xương đầu dị trạng cho kinh đến. Nhiễm Thanh cũng nhìn xem trong tay dị thường xương đầu, nói, ta cũng không phải rất hiểu, nhưng ta đại khái đoán được Lục Thẩm cùng Sơn Tiêu giao dịch, tìm cổ vu xương đầu nguyên nhân. Loại kia nhìn không thấy quái vật, nó nhược điểm là nhìn chăm chú. Nó là người sống không nhìn thấy tà ma, chỉ khi nào bị người nhìn thấy nó trong bụng mặt người, nó liền sẽ chết mất. Sau khi chết quái vật, sẽ còn lại một khuôn mặt người. Mà trương này mặt người, vậy mà lại tại cổ vu xương đầu thượng sống lại sao? Giơ trong tay cùng mình giống nhau như lúc mặt người, Nhiễm Thanh hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới hại ta? Nhiễm Thanh ý đồ cùng gương mặt này giao lưu, có thể bị nhờ nâng tại trong tay mặt người lại nết miệng cười lớn, nói, ngươi tốt, ta gọi Nhiễm Thanh. Trương này mặt người, dường như chỉ biết nói một câu nói như vậy. Mặc Ly biểu lộ cổ quái nhìn xem Nhiễm Thanh, hỏi lần nữa, thứ này làm sao làm đi ra? Thật là tà môn cảm giác. Nhiễm Thanh thở dài, đem vừa rồi chuyện phát sinh giảng thuật một lần. Nghe xong Nhiễm Thanh giảng thuật về sau, Mặc Ly cùng Long Tông Thụ đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tại bọn hắn không có phát giác tình huống dưới, Nhiễm Thanh đã trấn áp quái vật. Long Tông Thủ cũng lại gần, tò mò tường tận xem xét cái này mọc ra Nhiễm Thanh mặt xương đầu. Hắn nhẹ nhàng đưa tay đầu ngón tay sờ sờ xương đầu thượng mặt người, ồ, cái này xúc cảm tốt chân thực. Long Tông Thủ vô cùng kinh ngạc. Mà Nhiễm Thanh vô ý thức sờ sờ mặt, làm Long Tông Thủ đụng phải mặt người một khắc này, hắn lại cũng có một loại bị sờ bóp mặt cảm giác. Mặc Ly chú ý tới loại tình huống này, cũng bu lại. Béo gương mặt này thời điểm, người có cảm giác. Mặc Ly tò mò đưa tay bóp lấy mặt người ra mặt, nặng nề mà kéo lên. Kéo lên xương đầu Nhiễm Thanh ra mặt nhảy một cái, trên mặt vậy mà xuất hiện một đạo nhàn nhạt dấu đỏ. Hắn đội vàng ngăn lại Mặc Ly, có chút đau nhức. Mặc Ly tắc cười hì hì vớt ve trương này mặt người, nói, ta giống như biết đây là cái gì. Nhiễm Thanh cảm thụ được tiêm tiêm đầu ngón tay ở trên mặt vớt ve qua cảm giác, không hiểu nhịp tim tăng tốc. Hắn đội vàng lấy đi xương đầu, không để Mặc Ly sờ loạn, nói, là cái gì. Giờ khắc này Nhiễm Thanh có chút tâm thần có chút không tập trung. Mặc Ly lại không có chút nào tự giác thu tay lại đầu ngón tay, cười hì hì nói, cổ La Quốc trong truyền thuyết một loại yêu quái gọi nhân diện yêu. Loại này yêu quái thường nhân nhìn không thấy, phải dùng đặc thù biện pháp mới có thể tìm được, mà một khi bị người sống trông thấy, nhân diện yêu liền sẽ cấp tốc chết đi. Chết mất nhân diện yêu, sẽ biến thành người giết chết nó mặt. Nghe nói thời đại trước Tường Kha thổ dân bộ lạc bên trong, những cái kia tư tế sẽ tìm nhân diện yêu, lại đem nhân diện yêu giết chết, dùng nhân diện yêu biến thành mặt làm một loại gọi nhân đầu trượng pháp khí. Nhưng cổ La Quốc biến mất về sau, nhân diện yêu cũng biến mất, nhân đầu trượng loại này tà môn pháp khí đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Không nghĩ tới trên đời thật là có nhân diện yêu à, cùng ngươi gặp phải quái vật quả thực giống nhau như lúc. Mặc Ly tò mò đánh giá Nhiễm Thanh trong tay xương đầu, nói, kia xem ra, ngươi trong tay vật này chính là nhân đầu trượng rồi. Không nghĩ tới là dùng cổ vu xương đầu làm thành. Mặc Ly nói ra loại kia quái vật lai lịch, cũng nói ra viên này quỷ dị xương đầu tình huống. Nhiễm Thanh nhíu mày nhìn xem nàng, lại nhìn một chút Long Tông Thụ. Tông Thụ, ngươi nghe qua nhân diện yêu truyền thuyết sao? Vu quỷ thần thuật cùng Thẩm Nhị tỷ Chu yêu chuyện đều không có nói tới loại vật này. Long Tông Thụ gãi đầu một cái, nói, cái này chưa nghe nói qua, nhưng ta nghe qua một loại gọi người mặt chim tràng bị quái điểu. Mặc Ly liếc mắt, nói, Tông Thụ gia tộc bọn họ là mấy trăm năm trước mới đến Tường Kha, khi đó nhân diện yêu sớm tuyệt tích. Đây là lão bà từ trước kia nói với ta một cái chuyện ma, nàng là chết được quá sớm, mới không có cơ hội nói cho ngươi. Mặc Ly như thế giải thích. Nhiễm Thanh trầm mặc mấy giây, gật đầu tán thành lời giải thích này. như vậy cái này nhân đầu trượng có tác dụng gì đâu? Nhiễm Thanh nhìn xem trong tay cái này cùng chính mình giống nhau như lúc mặt người, vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều cảm thấy sinh lý khó chịu. Dù sao cũng là mặt mình, còn chân thật như vậy, luôn cảm giác có loại khủng bố cấp hiệu ứng. Mạc Ly một mặt vô tội lắc đầu, nói, cái này ta cũng không biết, lao bà tử không có nói với ta. Nàng chỉ là nói, thứ này là thời đại trước Tường Kha thổ dân bộ lạc những cái kia tư tế thích nhất pháp khí, mỗi một cái thổ dân tư tế đều muốn một cái nhân đầu trượng. Ta hoài nghi lão bà tử chính mình cũng không rõ ràng. Chỉ ít nàng nói với ta cố sự này thời điểm, nàng cũng không rõ ràng nhân đầu trượng có làm được cái gì. Mạc Ly vẫn như cũ dò xét Nhiệm Thanh trong tay nhờ nâng đầu người, nói, bất quá lao bà tử có thể tìm tới chế tác nhân đầu trượng biện pháp, kia nàng khẳng định nghiên cứu ra tác dụng. Chính ngươi chậm rãi nghiên cứu thôi, thứ này hẳn là nát không xong a. Mạc Ly nói, nhịn không được lại đưa tay chọc chọc Nhiệm Thanh trong tay đầu người, nói, cảm giác rất chân thực. Còn có nhiệt độ cơ thể đâu? Một bên Long Tông Thụ hiếu kỳ nói, nhưng nếu như là nhân đầu trượng lời nói, đây không phải chỉ có đầu người, không có trượng sao? Chẳng lẽ còn muốn tìm cây gậy đến treo? Long Tông Thụ nhìn về phía Mạc Ly cùng Nhiệm Thanh. Nhiệm Thanh đem đầu người xoay chuyển tới, quả nhiên thấy xương đầu dưới đáy vẫn như cũ là trống không. Có thể dùng một cây gậy từ phía sau đâm đi vào, vậy liền thật thành một cái đầu người quả trượng. Mạc Ly con ngươi đảo một vòng, cười hì hì nói, ta đi tìm cây côn đến thử một lần. Nhiệm Thanh mí mắt đột nhiên nhảy một cái này đầu người hết thảy cảm thụ đều sẽ truyền lại đến trên mặt hắn. Nếu như Mạc Ly đi tìm một cây đại côn tử đâm vào đầu người bên trong. Tê. Nhiệm Thanh đột nhiên có chút tê cả da đầu, vội vàng ngăn cản, không có khả năng tùy tiện tìm một cây gậy đều được a. Nói không chừng cái này hoàn thành một nửa, có lẽ còn lại quải trượng bộ phận cũng muốn dùng đặc thù vật liệu. Có lẽ muốn dùng những biện pháp khác tới làm quải trượng. Nhiệm Thanh vô lực nói, nhưng Mạc Ly cũng đã tràn đầy phấn khởi từ bên ngoài cầm cây côn gỗ tiến đến. Cái này cây côn là từ đinh ba phía trên giật xuống đến, hơi có chút thô, Mạc Ly giơ liền muốn đâm. Nhiệm Thanh bản năng muốn cự tuyệt, nhưng bị Mạc Ly đề nghị giật dây nửa ngày về sau, cũng không nhịn được tò mò, quyết định thử một chút. Có lẽ đâm đi vào, hình thành một cái quải trượng về sau, thật sẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa đâu. Hắn cũng tò mò cái này nhân đầu trượng đến cùng có tác dụng gì. Cứ như vậy, to dài gậy gỗ bị Mạc Ly giơ, chậm rãi đâm vào đầu người đấy. Nhiệm Thanh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác một cái tráng kiện đồ vật nhét vào yết hầu, yết hầu gần như sắp muốn căng kín. Chương 228, trong mắt ủy hỏa chương 228, trong mắt ủy hỏa tê. Ngừng, ngừng. Nhiệm Thanh chật vật phát ra tiếng, rõ ràng trong cổ họng cái gì cũng không có. Có thể một loại mãnh liệt phồng lên cảm giác lại nhồi vào hắn yết hầu, hắn nói chuyện đều có chút khó khăn. Nhưng Mạc Ly lại đối Nhiệm Thanh kêu gọi nhìn như không thấy, nàng chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng thêm dùng sức đem gậy gỗ đâm đi vào. Ầm. Gậy gỗ đụng đáy trong nháy mắt, Nhiệm Thanh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Toàn bộ đầu đều giống như muốn nổ tung dường như. Nhưng theo gậy gỗ đụng đáy về sau, trong cổ họng cái chủng loại kia phồng lên dị vật cảm giác lại đột nhiên biến mất. Mạc Ly hai tay giơ thô ráp gậy gỗ làm thành nhân đầu trượng, tò mò nhìn về phía Nhiễm Thanh, có cảm giác gì sao? Có khó chịu không? Nhiễm Thanh sờ sờ yết hầu, nói, vừa rồi có chút khó chịu, nhưng là hiện tại ngược lại không có cảm giác. Hắn vô ý thức đưa tay tiếp nhận nhân đầu trượng, dùng gậy gỗ trèo chống mà thành đầu người quái trượng, cứ như vậy rơi vào Nhiễm Thanh trong tay. Viên kia cùng Nhiễm Thanh cơ hồ giống nhau như lúc đầu người, đôi mắt đột nhiên nhắm lại, biểu lộ cũng biến thành bình tĩnh, giống như là ngủ đồng dạng. Nhiễm Thanh kinh ngạc nhìn xem trong tay nhân đầu trượng, ngón tay chạm đến quải trượng trong nháy mắt, lại có loại thân thiết cảm giác cấm áp, tựa như chạm đến không phải một cây phá gậy gỗ, mà là thân thể của mình một bộ phận. Hắn vô ý thức luốt ve thô ráp côn thần, sau đó đột nhiên giơ lên nhân đầu trượng trên mặt đất một đòn nặng nề. Quỷ dị nhân đầu trượng đỉnh, cái kia cùng Nhiễm Thanh giống nhau như lúc đầu người đột nhiên mở hai mắt ra, đầu người trong hốc mắt lóe lên lục quang nhàn nhạt, giống như là có hai đoàn quỷ hỏa tại đầu người trong hốc mắt thiêu đốt. Nhiễm Thanh không nói gì, có thể hắn tay cầm nhân đầu trượng lại bờ môi ngọ nguậy, phát ra âm thanh. Ta giống như có thể sử dụng cái này nói chuyện. Tươi sống nhân đầu trượng, nói ra lời ấy. Nhưng so với Nhiễm Thanh âm thanh, cái này nhân đầu trượng âm thanh lại trở nên trầm thấp, tựa như một cái đệ thấp cuống họng loa, cho người ta một loại tâm thần rung động cảm giác. Mạc Ly cùng Long Tông Thụ trừng lớn hai mắt, bị một màn này kinh đến. Mạc Ly kinh ngạc nói, hẳn là đây chính là nhân đầu trượng tác dụng. Cổ đại các tế tự dùng để giả thần giả quỷ pháp khí. Tại Man Hoang Nguyên Thủy bộ lạc thời đại, như vậy một cái biết nói chuyện đầu người quái trượng, đủ để dọa sợ tất cả mọi người. Chớ nói chi là nhân đầu trượng âm thanh, giống như có một loại nào đó mê hoặc nhân tâm kỳ quái lực lượng. Long Tông Thụ tò mò xích lại gần dò xét cái này căn đầu người quái trượng, hỏi, còn có khác tác dụng sao? Nếu có thể thay thế ngươi nói chuyện, cái kia có thể thay thế ngươi làm sự tình khác không? Nhiễm Thanh giơ đầu người quái trượng, chỉ hướng bốn phía. Nhân đầu trượng màu xanh lục đôi mắt, giống như là hai viên lục sắc đèn tin phóng xuất ra lục sắc của sáng, trong phòng đảo qua. Nhan nhạt hòa hơi khói, tại cái này giữa lục quang hiện hiện. Kia là âm đàn khí tức, ngày bình thường mắt thường vô pháp nhìn thấy. Nhiễm Thanh đem nhân đầu trượng nhắm ngay đổ đầy tàn hương bạc lớn lúc, trong bạc càng như ngầm hiện xuất hiện 10 cái thiêu đốt hồn hương hư ảnh. Thứ này có thể chiếu sáng u minh, trông thấy không tồn tại sự vật. Mạc Ly lông mày chau lên, tò mò hỏi, còn có tác dụng khác sao? Nhiễm Thanh mặt không biểu tình, nhưng trong tay hắn nhân đầu trượng lại nói, tạm thời chỉ phát hiện nơi này hai cái tác dụng. Nhân đầu trượng nói ra, lệ người vô ý thức muốn tin phục. Long Tông Thụ lại kinh ngạc chỉ hướng Nhiễm Thanh tay, nói, Nhiễm Thanh, ngươi tay. Ba người đồng thời cúi đầu, nhìn thấy Nhiễm Thanh cầm cây gậy bên trên, xuất hiện một đạo nhàn nhạt lục sắc đường cong. Loại này lục sắc đường cong giống như là tại ăn mòn cây gậy, mặc dù rất bé nhỏ, lại tại chậm rãi gia tăng. Nhiễm Thanh tâm niệm vừa động, trong tay nhân đầu trượng đột nhiên hai mắt nhắm lại, lần nữa trở nên bình tĩnh đờ đẫn. Mà kia lục sắc đường con cũng lập tức dừng lại tăng lên. Mạc Ly thầm nói, xem ra không phải cái gì cây gậy đều có thể lấy ra dùng a. Cái này căn bình thường gậy gỗ, rõ ràng tiếp nhận không được nhân đầu trượng tà dị lực lượng. Nhiễm Thanh hơi cảm thụ một chút nhân đầu trượng lực lượng, cây gậy gỗ này liền mắt trần có thể thấy bị ăn mòn. Nhiễm Thanh nói, phải tìm một cây dùng tốt cây gậy tới làm trợ thể. Mặc dù chỉ phát hiện hai loại lực lượng, có thể hai loại lực lượng lại đều rất hữu dụng. Nhiễm Thanh có một loại trực giác, cái này nhân đầu trượng còn có khác tác dụng chờ đợi hắn đi khai quật. Dù sao cũng là mấy ngàn năm trước Tường Kha thổ dân các tế tự người người đều muốn pháp khí, tuyệt đối không phải bình thường đồ vật. Mạc Ly cười hì hì nói, thứ này hẳn là so lão bà tử làm người chết truy dùng tốt ta. Cảm giác có thể dùng để đổi tà ma, mà lại nó có thể phát ra thanh âm của ngươi, lần sau thử dùng nó đến niệm chú thử một chút, nói không chừng uy lực sẽ lớn hơn. Mạc Ly đưa ra đề nghị như vậy. Long Tông Thụ lại tò mò quan sát trong chốc lát, đột nhiên nói, cho nên cái kia nhân diện yêu, nhưng thật ra là đồ tốt, chỉ cần đem nó giết chết, liền có thể làm thành một cái pháp khí. Long Tông Thụ hoang mang nói, nhưng cái quái vật này, vì sao lại tìm tới ngươi đây? Nếu như Lục Thẩm cũng có qua cùng loại nhân đầu trượng, vì sao Nhiệm Thanh ngươi không gặp nàng dùng qua? Long Tông Thụ suy nghĩ được càng nhiều. Nhân đầu trượng mặc dù thú vị, nhưng Long Tông Thụ quan tâm hơn cái này nhân đầu trượng phía sau tin tức. Nhiệm Thanh cũng sắc mặt chỉ trệ, thu hoạch được mới lạ pháp khí vui sướng lập tức biến mất. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay nhân đầu trượng, nói, hoàn toàn chính xác, nếu như Lục Thẩm cũng đã gặp nhân diện yêu, đồng thời giết một con nhân diện yêu tới làm nhân đầu trượng, đó chính là nói, nàng trong tay cũng có chí ít 4 viên quỷ la tiền cổ. Nhiệm Thanh thuận cái này mạch suy nghĩ tiếp tục nghĩ, đột nhiên cảm thấy lượng tin tức to lớn. Nhưng nếu như Lục Thẩm có nhân đầu trượng, có 4 viên quỷ la tiền cổ, vậy tại sao Nhiệm Thanh gặp phải nàng thời điểm cũng không thấy những vật này đâu? Mạc Ly trầm mặc mấy giây, đột nhiên nói, kỳ thật ta cảm thấy so với cái này quan trọng hơn chính là cái này nhân diện yêu chết rồi, có phải hay không liền kết thúc? Mạc Ly sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Nhiệm Thanh, nói, cái này nhân diện yêu không hiểu thấu để mắt tới ngươi, đã từng cũng để mắt tới qua lão bà tử, nhưng lão bà tử cùng ngươi đều giết chết nhân diện yêu, đồng thời đều cùng Sơn Tiêu giao dịch làm một cái nhân đầu trượng, có thể kia về sau lão bà tử vẫn là chết rồi. Mạc Ly trong đôi mắt lóe ra u ám ánh sáng, như vậy giết chết lão bà tử đồ vật đằng sau phải chăng cũng tới hại ngươi đây? Mạc Ly lời nói giống như là một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống. Nhiễm Thanh càng thêm tỉnh táo, hắn nhìn xem trong tay nhân đầu trượng, lập tức cảm thấy áp lực thật lớn. Lục Thẩm chết đến nay là bí ẩn chưa có lời đáp, hắn không biết Lục Thẩm là thế nào chết, trước đó cho rằng Lục Thẩm là bị nhìn không thấy quái vật giết hại, nhưng bây giờ phát hiện Lục Thẩm chẳng những giết chết nhân diện yêu, còn tìm được làm nhân đầu trượng biện pháp. Như vậy giết chết Lục Thẩm đến tột cùng là cái gì đâu? Đối phương phải chăng cũng sẽ để mắt tới cùng là tẩu âm nhân Nhiễm Thanh? Nhiễm Thanh biểu lộ có chút hỏng bét. Long Tông Thụ lại lắc đầu, ngược lại rất lạc quan, coi như thật có thứ gì để mắt tới tẩu âm nhân một mạch, cũng không có khả năng lập tức hại chết ngươi. Có lẽ giết cái này nhân diện yêu về sau, liền sẽ không có cái gì lại tới tìm ngươi. Chương 229, tiếp phụ du nửa ngày nhàn. Chương 229, tiếp phụ du nửa ngày nhàn. Long Tông Thụ phân tích nói, thậm chí còn có một loại khả năng, nhân diện yêu là Lục Thẩm sớm an bài tốt, chuyên môn đưa tới đưa cho ngươi. Dù sao chúng ta dựa theo Lục Thẩm sách nhỏ đi bắt quỷ, mỗi một lần đều có thể tìm tới quỷ la tiền cổ. Mà ngươi tập hợp đủ 4 viên quỷ la tiền cổ về sau, cái kia nhân diện yêu liền uy hiếp không được ngươi, sẽ bị ngươi nhẹ nhõm giết chết. So với có vật gì đó để mắt tới tẩu âm nhân một mạch, ta càng tin tưởng đây là Lục Thẩm sắp xếp ổn thỏa cho người thí luyện. Long Tông Thụ hai tay một đám, nói, hiện thực cũng không phải trò chơi, nhân vật phản diện bọn sẽ phái thủ hạ từng cái đến đưa. Thật có cái gì tà môn đồ vật để mắt tới tẩu âm nhân một mạch, vật kia vọt thẳng tới nghiền chết ngươi chẳng phải chấm dứt sao? Làm một cái nhân diện yêu tới, đào ngươi gần một tháng bụng, cũng không có đem ngươi đào chết, cuối cùng còn bị ngươi trấn áp, làm thành pháp khí. Long Tông Thụ lắc đầu, nào có như thế ngu phía sau màn hát thủ. Có lẽ nhân diện yêu để mắt tới ngươi, chính là một cái ngoài ý muốn. Long Tông Thụ phân tích, dường như càng có đạo lý. Nhiễm Thanh trầm mặc mấy giây, thở dài, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có gì khác dễ nói. Nhiễm Thanh đi đến trang tàn hương bạc lớn trước, giơ lên mệnh chủ bài, nếm thử hạ chú. Sương mù nhàn nhạt trong không khí phiêu đãng, âm trầm tấm bảng gỗ thượng huyết hồng sắc mệnh chữ nhún nhảy một cái nhảy đến Nhiễm Thanh trong lòng bàn tay. Nhiễm Thanh nhìn chăm chú cái này mệnh chữ, nhưng không có mở miệng. Ngược lại là tay trái cầm nhân đầu trượng mở hai mắt ra, phát ra âm lãnh nói nhỏ. Đi lão Vương Sơn. Nhân đầu trượng phát ra mệnh lệnh, cái này tươi sống lại yêu dị màu đỏ mệnh chữ lại đột nhiên lắc một cái, tựa hồ đối với nhân đầu trượng âm thanh cảm thấy hoảng sợ. Nó đột nhiên từ Nhiễm Thanh trong tay nhảy ra, vô cùng hoảng sợ hướng phía ngoài cửa chạy đi. Kia chạy trốn tốc độ, so trước đó Nhiễm Thanh hạ chú lúc nhanh gấp mấy lần. Nhìn chăm chú màu đỏ mệnh chữ biến mất, Nhiễm Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi cất kỹ chống không mệnh chủ bài. Bốn phía sương mù dần dần biến mất, Nhiễm Thanh lại trở lại dương gian, nhìn thấy trong phòng Mạc Ly cùng Long Tông Thụ. Thấy Nhiễm Thanh hạ nguyên rủa, Mạc Ly tò mò hỏi, kế tiếp mục đích là chỗ nào? Giải quyết nhìn không thấy quái vật, ba người cũng nên đi kế tiếp quỷ xảo. Nhiễm Thanh hơi chút trầm mặc, chậm rãi nói, đi lão Vương Sơn. Mạc Ly lại hỏi, lão Vương Sơn ở đâu? Cách nơi này bao xa? Hỏi xong lời nói, Mạc Ly lại kinh ngạc nhìn thấy Long Tông Thụ biểu lộ cổ quái, Nhiễm Thanh biểu lộ cũng có coi. Nàng ngơ ngác một chút, hậu chi hậu giác mà hỏi, nơi này có vấn đề gì sao? Long Tông Thụ nhìn Nhiễm Thanh liếc mắt một cái, có chút chần chờ, cái kia. Thấy Nhiễm Thanh không muốn nói lời nói, Long Tông Thụ thở dài, nói, nơi đó cách Nhiễm Thanh quê quán trại rất gần, hắn quê quán trại ngay tại lão Vương Sơn dưới chân. Nhiễm Thanh nhẹ gật đầu, cũng rốt cuộc nói chuyện, lão Vương Sơn cách Nguyệt Chiếu Thành rất xa, lần này chúng ta phải đi bên kia qua đêm, tại nhà ta phòng ở cũ ở đây một đêm. Mạc Ly sửng sốt một chút, biểu lộ cổ quái, ta nhớ được Nhiệm Thúc Thúc cũng trở về đi. Cái kia, nếu không chúng ta đến lúc đó cắm trại. Mạc Ly cẩn thận từng ly từng tí cho ra đề nghị. Nhiệm Thanh lại nói mà không có biểu cảm gì nói, kia là nhà ta, nên tránh người là hắn. Mà lại hắn không có phòng ở cũ chìa khóa, ta đã sớm đem khóa cho đổi. Nhiệm Kiếm Phi coi như hồi trại, cũng tiến không được phòng ở cũ cửa lớn. Nhiệm Thanh không có tránh né tính toán của đối phương. Mạc Ly nhẹ gật đầu, nói, vậy liền nghỉ ngơi đi, đêm nay cuối cùng là có một cái kết quả tốt. Thành công trấn áp nhìn không thấy quỷ dị quái vật, còn thu hoạch được một kiện cổ lao pháp khí, Nhiệm Thanh có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Một đêm này, rốt cuộc có thể an tâm nghỉ ngơi. Nhiệm Thanh cũng không khốn, có thể hắn nhưng vẫn là quyết định ngủ một giấc, bởi vì hắn muốn nhìn một chút mẫu thân phải chăng còn sẽ lại đến. Đưa Tiễn Long Tông Thụ về sau, Mạc Ly cùng Tiểu Miên Hoa trở về phòng xem TV. Nhiệm Thanh tắc một người trở về phòng, ngã đầu liền ngủ. Hắn lặng lặng nằm tại trên tấm phẳng cứng, ngủ một giấc đến rạng sáng 4 điểm. Tỉnh lại lúc, cảm giác bụng đói kêu vang rất đói. Cái này một giấc hắn không có bừng tỉnh, cũng không có trong giấc mộng nhìn thấy mẫu thân. Nhưng một loại như có như không, lưu lại cảm giác thân thiết, lại làm hắn an tâm. Mẫu thân tới qua, cũng không có theo nhân diện yêu biến mất mà rời đi. Mà Nhiệm Thanh tại Long Tràng đường phố bị thương, vẫn tại nhanh chóng khỏi hẳn. Nhiệm Thanh yên lòng, bụng đói kêu vang đi lên nồi nhóm lửa, nấu một tô mì sợi nhét đầy cái bao tử. Sau đó không có việc gì đi vào căn phòng tách lách, tìm Mạc Ly mượn sách. Hắn phát hiện chính mình dường như lười biếng, học tập ý nghĩ không có mãnh liệt như vậy. Đặc biệt là buôn ba lao lực, hiểm tử hoàn sinh về đến nhà, lúc này Nhiệm Thanh căn bản không muốn học tập, chỉ muốn làm điểm cùng học tập không quan hệ chuyện. Đọc mạng gạ sách chính là hắn tìm tới tiêu khiển. Mạc Ly cùng Tiểu Miên Hoa lúc này canh giữ ở trước máy truyền hình, nhìn lại không phải cái kia Nhật Bản phim hoạt hình. Các nàng đang nhìn một bộ hương giang phim truyền hình, giọng điệu đặc thù tiếng phổ thông tại TV truyền đến. Ngươi có đói bụng không? Ta phía dưới cho ngươi ăn. Nhiệm Thanh nhìn qua, không quá cảm thấy hứng thú. Đây là một cái nói tình yêu, chuyện nhà phim truyền hình. Hắn mượn đi Mạc Ly truyện tranh, trở lại sát vách phòng. Cứ như vậy một người đọc manga, một mực nhìn thấy Hưng Đông. Sau đó một ngày thời gian, Nhiệm Thanh khó được nhàn nhã. Hắn một đạo đề đều không có làm, chỉ là Hưng Đông thời điểm thói quen lưng một tiếng từ đơn, nửa giờ thơ cổ. Ôn tập tri thức điểm về sau, liền mở ra truyện tranh tiếp tục xem. Sáng sớm ánh mặt trời ấm áp vẩy xuống ở trên người hắn, Nhiệm Thanh cả người đều lười rào rạt, không muốn núp đích. Loại này buông lỏng, hài lòng cảm giác, hắn không biết bao lâu không có hưởng thụ qua. Trong thoáng chốc nhớ lại, lần trước giống như vậy buông lỏng hài lòng, tựa hồ là rất rất nhỏ, vẫn còn con nít thời điểm. Tự mẫu thân sau khi qua đời, nhân sinh của hắn tựa như là thượng một cái dây cót, luôn luôn vội vàng lo lắng chạy đến kế tiếp địa điểm. Giống như vậy lười biếng ngồi chơi đùa, không đi học tập, không thèm suy nghĩ quá nhiều, vậy mà là 10 năm qua lần đầu. Một mực đọc mạng ga nhìn thấy trời tối, Nhiệm Thanh mới thở dài nhẹ nhõm. Hắn đem chuyện tranh còn cho Mạc Ly, ăn cơm tối về sau, lấy ra nhân đầu trượng bắt đầu nghiên cứu. Nhiệm Thanh rất hiếu kỳ, cái này nhân đầu trượng có phải hay không thật có thể đuổi tà ma. Nửa đêm, Nhiệm Thanh tại rời nước bùn phòng không xa ngã tư đường nhóm lửa bà chi nhánh hương, bày hai cái làm bánh làm cống phẩm, nhẹ nhàng lay động chung. Đinh linh linh giòn vang bên trong, có mấy cái ngây mô đờ đẫn du hồn trong bóng đêm chậm chạp hiện hiện. Bọn chúng tự trạng thê thảm, thân hình trong suốt, bản năng hướng phía Nhiệm Thanh lâm thời xây dựng cái tế đàn này đi tới, đưa tay đi bắt trên đất cống phẩm. Chờ ba con du hồn riêng phần mình bắt đầu ăn về sau, Nhiệm Thanh huy động trong tay nhân đầu trượng, trực tiếp đập xuống. Phanh, 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 ba tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trên mặt đất vứt xuống ba cái bị cắn một hai ngụm làm bánh, du hồn nhóm vô tung vô ảnh. Nhiệm Thanh kinh ngạc đứng tại chỗ, có chút hoài nghi mình hai mắt, may mà ta kịp thời thu tay lại. Cái này nhân đầu trượng đuổi tà ma, so tưởng tượng còn mạnh hơn. Nếu không phải hắn kịp thời thu tay lại, cái này ba cái du hồn sợ là muốn bị hắn tại chỗ đánh nổ. Chương 230, tự hạn chế chương 230, tự hạn chế vào đêm, vạn vật tĩnh mịch. Không khí trầm một nhà chính bên trong, Nhiệm Thanh nhìn ở trong tay đồng tiền liếc mắt một cái. Bốn biên cổ pháp quỷ la tiền cổ tàn tạ cũ kỹ, mặt ngoài che một chút màu xanh đồng, đồng tiền biên giới có thật nhiều hư hại vết tích. Trước đó đồng tiền bên trên, những cái kia đường cong tạo thành một cái quái vật dẫm lên Nhiệm Thanh giản bút họa. Nhưng theo nhân diện yêu bị giết chết, cái này đồng tiền thượng đường cong cũng phát sinh biến hóa, biến thành ban đầu loại kia lộn xộn dáng vẻ. Giống như là một loại nào đó chịu tượng khó hiểu chữ tượng hình, cũng có thể là đơn thuần chữ như gà đối. Nhiệm Thanh tại nhà chính bên trong đánh một cái chăn đệm nằm dưới đất, đem bốn viên đồng tiền đặt ở phía dưới gối đầu. Hắn mới từ bên ngoài trở về, thí nghiệm nhân đầu trượng đuổi tà ma uy lực. Bây giờ đã là trời vừa rạng sáng, Nhiệm Thanh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Mạc Ly bảo vệ ở một bên, cùng chạy đến chi viện Long Tông Thụ cùng nhau. Nhưng nguyện cùng Tông Thụ nói giống nhau, nhân diện yêu chỉ là ngoài ý muốn để mắt tới ngươi. Mạc Ly thấp giọng lầu bầu. Nàng hoài nghi có vật gì đó để mắt tới tàu âm nhân một mạch, dù sao nhân diện yêu ý đồ hại Lục Thẩm, nhưng từ trước mắt dấu vết để lại đến xem, Lục Thẩm hẳn là giết chết kia chỉ hại nàng nhân diện yêu. Dù sao nàng tìm được cổ bu xương đầu, đây là giết chết nhân diện yêu sau làm nhân đầu trượng nhu yếu phẩm. Nhiệm Thanh tại tin tức hiểu rõ không đầy đủ tình huống dưới đều có thể thu thập nhân diện yêu, đối nhân diện yêu đã hiểu rõ, liên sát nhân diện yêu có thể làm nhân đầu trượng đều biết Lục Thẩm không có sẽ bị nhân diện yêu hại chết. Có thể Lục Thẩm sau khi chết, Nhiệm Thanh trở thành mới tàu âm nhân, hiện tại lại có một con nhân diện yêu đến hại Nhiệm Thanh. Cái này phía sau lộ ra nguy hiểm tín hiệu. Mạc Ly lo lắng giết chết nhân diện yêu về sau, còn sẽ có những đồ vật khác đến tổn thương Nhiệm Thanh cái này tàu âm nhân. Bây giờ Nhiệm Thanh cũng chỉ có thể chìm vào giấc ngủ, tự mình nghiệm chứng việc này thật giả. Hai mắt nhắm lại về sau, Nhiệm Thanh rất nhanh liền ngủ thật say. Cái tuổi này thanh niên rất ít mất ngủ, thân thể trao đổi chất cơ năng đều là nhất sinh động thời đỉnh cao. Nhiễm Thanh mơ mơ màng màng ngủ không biết bao lâu, trong thoáng chốc nghe được mẫu thân âm thanh tại nhu hòa kêu gọi hắn, thậm chí có mẫu thân lạnh buốt ngón tay êm ái vuốt ve khuôn mặt của hắn. Loại này cảm giác ấm áp, giống như là trở lại trẻ con thời kỳ, Nhiễm Thanh chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Khi hắn mở mắt ra tỉnh lại lúc, phát hiện trên người mình bị thương lại tốt lên rất nhiều. Trước đó tại Long Tràng đường phố thời điểm, Nhiễm Thanh bị Sơn Tiêu Lợi chảo chảo thương, trên lưng lưu lại rất sâu vết thương. Nhưng hôm qua ngủ một giấc về sau, vết thương này liền kết vậy, giống như là qua vài ngày. Đêm nay ngủ một giấc, cảm giác được mẫu thân đến về sau, Nhiễm Thanh cởi áo, sờ sờ phía sau lưng, phát hiện trên lưng vết thương kết vậy đã tự nhiên chốc ra, chỉ có mấy đạo dài nhỏ vết sẹo. Long Tông Thụ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liễu lơi nói, thật nhanh khép lại tốc độ. Lúc này mới 2 ngày a, thật là gì hỗ trợ trị liệu sao? 2 cái ban đêm quá khứ, Nhiễm Thanh vết thương nhưng thật giống như qua 20 ngày, khép lại tốc độ vô cùng kinh người. Mạc Ly quan tâm hơn có hay không quái vật đến tập kích. Nàng khẩn trương nhìn về phía Nhiễm Thanh, hỏi, thế nào? Có cái gì đổ vật đến hại ngươi? Bây giờ Nhiễm Thanh tay cầm 4 viên quỷ la tiên cổ, coi như còn có quái vật đến hại hắn, Nhiễm Thanh cũng sẽ không bị quỷ áp sàng vô pháp động đậy. Đối mặt Mạc Ly quan tâm, Nhiễm Thanh lắc đầu, không có, ta chỉ cảm thấy mẹ ta tới qua. Nói, hắn mặc áo, đem dưới gối đầu 4 viên đồng tiền đem ra. 4 viên đồng tiền thượng đường con vẫn như cũng là lộn xộn chữ như gà đới. Trình độ nào đó đến nói, cái này đồng tiền thượng đường con là một loại nào đó nguy hiểm báo trước. Trước đó nhân diện yêu đến hại Nhiễm Thanh thời điểm, đồng tiền thượng liền xuất hiện nhân diện yêu giản bức họa. Bây giờ đồng tiền đường con không thay đổi, có lẽ nói rõ không có mới quái vật đến hại Nhiễm Thanh. Mạc Ly thấy thế, cũng thở dài một hơi, xem ra tông thụ phỏng đoán có thể là thật. Nhiễm Thanh lại từ chối cho ý kiến, nếu quả thật có tà vật để mắt tới tàu âm nhân một mạch, không nhất định phải tối nay tới, đêm mai cũng có thể là tới. Hắn cũng không có giống Mạc Ly lo lắng như vậy, nhưng cũng không có buông lòng cảnh giác. Chuyện này trước hết như vậy đi, nghỉ ngơi 2 ngày, chờ Long Tràng đường phố cái kia nữ quỷ ngâm tốt rồi, hỏi một chút nàng tình huống. Nhiễm Thanh nói, nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong cái kia màu đen cái hũ. Trong cái hũ có từng tia từng sợi hắc khí hướng ra phía ngoài toát ra, kia là tẩu âm nhân đặc chế rượu thuốc, uống có thể tăng cường âm lực. Mà bị ngâm đi toàn bộ lệ khí nữ quỷ, là người kia một mặt lý trí sẽ khôi phục. Nhiễm Thanh có lẽ có thể cùng nàng tâm sự, hỏi một chút Long Tràng đường phố là ai tại nuôi quỷ. Đưa tiễn Long Tông Thụ về sau, tại Long Tông Thụ xe gắn máy tiếng oanh minh bên trong, Nhiễm Thanh trở lại trong phòng, mở đèn ánh sáng, lấy ra không làm xong thật để uốn. Mạc Ly hồ nghi tựa tại cạnh cửa, hỏi, người đêm nay không đọc mạng gà rồi? Rõ ràng tối hôm qua Nhiễm Thanh nhìn một đêm mạng gà, ban ngày lại nhìn cả ngày truyện tranh, giống như là triệt để trầm mê tại truyện tranh bên trong kích động lòng người trong chuyện xưa. Nhưng bây giờ làm xong hết thảy, đưa tiễn khách nhân về sau, giấc ngủ sung túc không cần ngủ Nhiễm Thanh, làm chuyện thứ nhất không phải nhanh tiếp lấy đọc mạng gà, mà là lấy ra bài thi bắt đầu làm. Mạc Ly một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nhiễm Thanh lại lắc đầu, nói, nghỉ ngơi một ngày liền đủ rồi, quá lâu không làm bài học tập, ta không có cảm giác an toàn. Một khi đình chỉ học tập, làm bài, Nhiễm Thanh lại luôn là tâm hoảng hoảng, không hiểu lo nghĩ. Dù sao ưu tú thành tích tốt, là trèo chống hắn sinh hoạt trọng yếu trụ cột. Mạc Ly nghe Nhiễm Thanh trả lời, trên mặt biểu lộ càng là gặp ủy. Nàng khó có thể tin nhìn chằm chằm cái này người đồng lứa, nói, ngươi vừa nhìn thấy thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hải, chính là đặc sắc kích động thời điểm, ngươi nói ngừng liền có thể ngừng. Tiểu tử ngươi trước kia giới qua động. Mạc Ly thật như thấy quỷ. Nhiễm Thanh lắc đầu, nói, giải trí là buông lòng chính mình, lấy lòng chính mình, để cho mình có thể điều chỉnh tâm tính, đi tốt hơn làm việc, mà không phải để cho mình trầm mê đi vào vậy thì không phải là giải trí chính mình, là mình bị giải trí. Nhiễm Thanh ngữ khí bình tĩnh. Mạc Ly im lặng nhìn xem hắn, giống như là lần thứ nhất nhìn thấy loại người này. Trầm mặc vài giây sau, nàng không khỏi cảm thán nói, theo lý thuyết như ngươi loại này kinh nghiệm, một khi bắt đầu thư giãn, kéo căng cây kia dây cùng đứt mất, liền sẽ bắn ra ảo ạt, không đụng ngáy bắn ngược phóng túng cuồng hoan 1-2 tháng, căn bản điều chỉnh không trở lại. Đạo lý ai cũng hiểu, có thể nói đại đạo lý dễ dàng, muốn làm được sẽ rất khó. Ngươi ngược lại tốt, nói đoạn liền đoạn, nói dừng là dừng. Như thế tự hạn chế, làm học sinh thật sự là nhân tài không được trọng dụng, ngươi hẳn là đi làm khổ hành tăng. Ngươi loại tính cách này nếu là đặt ở cổ đại, cảm giác có thể khai tông lập phái, làm cái nổi danh đại hòa thượng. Mạc Ly nói, nhịn không được bật cười, thật vì ngươi về sau nàng dâu cảm thấy sợ hãi, ngươi đối với mình đều như thế hà khắc, về sau cái nào nữ hài muốn gả cho ngươi à, thật không dám nghĩ gặp qua cuộc sống ra sao. Mạc Ly nói cười yến yến nhạo báng Nhiễm Thanh, nhưng trêu chọc trong giọng nói mang theo một tia bội phục. Nàng là thật bị Nhiễm Thanh loại này cực đoan tự hạn chế tính tình cho tin phục. Chương 231, mẹ chương 231, mẹ đối với Mạc Ly trêu chọc cùng kính nể, Nhiễm Thanh lắc đầu, ta chỉ là không có buông lòng tiêu khiển tư cách. Chờ ta về sau thành gia lập nghiệp, có thể tự mình nuôi sống chính mình, kinh tế không còn thật trường, ta liền sẽ không như thế căng cứng. Nhiễm Thanh nói xong, Mạc Ly con ngươi đảo một vòng, đột nhiên cười hì hì nói, đúng, ta cái kia ngọc hàm ta cho ngươi bán đi, hơn một tuần lễ trước ta liền gửi ra ngoài, bằng hữu của ta ở trên thị trường tìm mấy cái người mua, 2 ngày trước mới nói tới tốt nhất giá cả, tổng cộng bán 1,8. Hôm nay hắn đem tiền chuyển tới, theo ý ngươi, hai ta một người một nửa, ngày mai ta liền đem tiền lấy ra cho ngươi. Mạc Ly tin tức tốt, lệnh Nhiễm Thanh khẽ giật mình. Sau đó gật đầu nói tạ. Cái giá tiền này, cùng nữ hài ban đầu nói giá cả không sai biệt lắm. Mạc Ly không có kiên trì đem tiền cho hết Nhiễm Thanh, mà là dựa theo Nhiễm Thanh ý tứ chia đôi phần. Đây là đối Nhiễm Thanh tôn trọng. Ngày thứ hai, Mạc Ly nói được thì làm được, vừa sáng sớm liền đi ngân hàng lấy 9.000 khối tiền mặt đi ra. thật dày một tờ phiếu giao cho Nhiễm Thanh, chịu nặng trọng lượng, thấy Nhiễm Thanh một trận ngây người. Mặc dù đã sớm biết được, có chuẩn bị tâm lý, nhưng tiếp xúc đến tiền mặt giờ khắc này vẫn không khỏi hoảng hốt. Đây tuyệt đối là thợ nhỏ nghèo khổ hắn, từ nhỏ đến lớn chạm đến một khoản tiền lớn nhất, mà lại toàn bộ thuộc về hắn. 9000 khối tiền mặt, lại thêm Lục Thẩm lưu lại 6000 khối di sản, Nhiễm Thanh coi như thi không đậu tốt nhất kia mấy trường đại học, lấy không được trường học cùng trong thành phố phát học đồng, hắn cũng có thể học đại học. Cái này ý vị Nhiễm Thanh không cần lại đem dây cung kéo căng như vậy gấp, không cần lại cho chính mình áp lực lớn như vậy. Hắn học tập, sinh hoạt, có thể thích hợp buông lòng rất nhiều. Mạc Ly nhìn xem hoảng hốt Nhiễm Thanh, cười hì hì nói, nếu như ngươi còn muốn kiếm tiền lời nói, ta có phương pháp. Chờ ngươi làm xong chuyện bên này, ta mang ngươi xuôi Nam Hương Giang, đi lừa gạt Đông Nam Á những cái kia vi phú bất nhân thổ lão bản. Hai ta hợp tác làm việc, ngươi phụ trách bản lĩnh thật sự, ta phụ trách giả danh lừa bịp, cam đoan đem những cái kia có tiền lão bản hù được sửng sốt một chút. Đầu năm nay có bản lĩnh thật sự, liền không sợ không kiếm được tiền. Hương Giang bên kia thổ các lão bản có thể mê tín. Mạc Ly lại đưa ra một cái con đường phát tài. Nhiễm Thanh có một nháy mắt động tâm, nhưng tâm động qua đi, hắn lập tức khắc chế loại này kiếm nhanh tiền xung động, lắc đầu nói, rồi nói sau. Trên đời có bản lĩnh thật sự tà đạo huyền tu không chỉ hắn một cái. Nếu là ai có bản lĩnh thật sự liền có thể đi lừa gạt tiền, thơm như vậy sông sớm đã bị các lộ châu bỏ rắn giết, giang hồ thuật sĩ trần đích. Bên kia phồn hoa có tiền, hắn có châu nghe nói. Đông Nam Á bốn tiểu long nha, là có tiền. Nhưng Nhiễm Thanh càng tin tưởng vững chắc chính mình học đại học, ra sức học hành thành tích cao tăng lên chính mình, đi chính đạo có thể trôi qua càng tự do nhẹ nhõm. Vớt thiên môn sở dĩ gọi vớt thiên môn, chính là một chuyến này không thể lâu dài, cũng không phải chính đủ. Mặc dù khả năng đến tiền nhanh, nhưng loại này của nổi rất khó lưu lại, coi như không luận hoa, cũng kiểu gì cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân sói mòn. Tàu âm nhân bản sự có thể làm hắn bảo vệ mình một loại bản sự, nhưng vì tàu âm nhân vớt thiên môn nhanh tiền, từ bỏ chính mình học đại học quang minh tiền đồ, không khác ném dưa hấu đi nhặt hạt bừng. Phụ thân của hắn Nhiễm Kiếm Phi chính là một cái ví dụ tốt nhất. Nhiễm gia luyện thi thuật mặc dù tà môn, có thể phong thủy thuật lại là thực sự. Nếu như dựa vào phong thủy thuật, dựa vào vớt thiên môn thủ đoạn thật lâu dài, kia Nhiễm Kiếm Phi đã sớm ra ngoài giả danh lừa bịp, mà không phải tại nguyệt chiếu loại này xa xôi thành nhỏ trông coi nàng dâu nữ nhi qua cuộc sống của người bình thường. Nhiễm Thanh đối phụ thân là người tôn chỉ, lý niệm xem thường, nhưng hắn lại đối phụ thân luyện thi, xem phong thủy bản sự không chút nghi ngờ. Bất quá đạo lý này, Nhiễm Thanh không có cùng Mạc Ly nhiều lời. Dù sao Mạc Ly tính cách càng giống là Thẩm Nhị nương nương, sống được nhẹ nhõm tùy ý, không muốn bị quân sáo trói buộc. Nhiễm Thanh không phải Mạc Ly phụ mẫu, không có tư cách đối với người khác nhân sinh chỉ trỏ. Hắn cẩn thận cất kỹ tiền, mang theo thẻ căn cước đi ra ngoài đi ngân hàng mở cái tài khoản, đem số tiền kia tồn tại sổ tiết kiệm bên trong. Lúc buổi tối, Nhiễm Thanh đem tông thủ cũng kêu lên, sau đó mang lên Mạc Ly, Tiểu Miên Hoa, bốn người cùng đi ăn một bữa dê nồi đủ nước. Đây là Nhiễm Thanh nhân sinh bên trong lần thứ nhất mời khách, có tiền sát thực cái eo muốn cứng rắn rất nhiều. Mạc Ly cũng cười hì hì phi thường vui vẻ, còn gọi một đâm địa, giật dây Nhiễm Thanh cùng lòng tông thụ đục rượu. Cuối cùng ba người trẻ tuổi say thước, một thân mùi rượu từ trong tiệm đi ra, đi đường đều có chút đánh hoảng. Long Tông Thụ còn tốt, chỉ là có chút bước chân phủ phiếm, ý thức lại duy trì thanh tỉnh, không có gì uống say phát điên tình huống phát sinh. Mạc Ly uống đến nhiều nhất, lại chỉ là gương mặt từng đỏ, không có chút nào men say. Trong ba người uống đến ít nhất Nhiễm Thanh, lại là trực tiếp say. Tại trong tiệm thời điểm còn tốt, chỉ là có chút đứng không vững, đi đường có chút lảo đảo. Kết quả đi ra sau đại môn, gió đêm đối diện thổi, Nhiễm Thanh tiểu kình đột nhiên đi lên. Trong thoáng chốc, Nhiễm Thanh trực tiếp mắt tối sầm lại, ngã xuống. Ngày thứ hai tỉnh lại lúc, Nhiễm Thanh phát hiện chính mình nằm tại trên giường của mình, trong phòng trống rỗng. Dựa theo hắn như có như không mơ hồ ký ức, tựa như là tối hôm qua có người đem hắn quăng về. Là Tông Thụ. Nhiễm Thanh vội vàng đả thông Tông Thụ ra điện thoại, vang thật lâu mới chuyển đến Tông Thụ âm thanh. Nhiễm Thanh, ngươi tỉnh rồi. Nhiễm Thanh chột dạ mà hỏi, cái kia. Tông Thụ, ta tối hôm qua uống say về sau, không có uống say phát điên a. Là ngươi đem ta quăng về a. Hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất uống say, không biết mình uống say là cái dạng gì. Nhưng là từ nhỏ đến lớn, hắn thấy nhiều hán tử say nhóm uống say tại đầu đường, trên đường uống say phát điên. Lúc này chính mình vậy mà say đến bất tỉnh nhân sự, Nhiễm Thanh có chút sợ hãi, sợ tối hôm qua chính mình phát rượu điên. Nhưng trong điện thoại Tông Thụ âm thanh lại rất bình tĩnh, không có, ngươi mặc dù say, nhưng vẫn là thành thật, không có uống say phát điên, ngươi rượu phẩm không sai. Hắn đối Nhiễm Thanh rượu phẩm tỏ vẻ tán thành. Nhưng ta tối hôm qua cũng say, đi đường đều có chút hoảng, cho nên ta về nhà trước, là Mạc Ly đem ngươi con về, Long Tông Thụ tỏ vẻ bội phục, Mạc Ly tiểu lượng rất tốt, uống nhiều như vậy đều không say. Nghe Tông Thụ trả lời, Nhiễm Thanh có chút ngộp. Mạc Ly đem ta con về sao? Chẳng biết tại sao, loại kia dự cảm bất tường càng cường liệt. Nhưng là Tông Thụ sớm rời sân, Nhiễm Thanh cũng hỏi không ra như thế về sau, chỉ có thể cúp điện thoại. Nhưng bây giờ đến hỏi Mạc Ly sao? Nhiễm Thanh rời giường đi ra ngoài, tại xi măng sân viện cổng đánh răng. Cái này lúc, phòng cách vách Mạc Ly cười hì hì đi ra, cùng hắn lên tiếng chào. Nhiễm Thanh có chút chột dạ, bởi vì hắn đánh răng rửa mặt thời điểm, Mạc Ly một mực mỉm cười điệu, như có như không đánh giá hắn. Loại kia nhìn chăm chú, lệnh Nhiễm Thanh tê cả da đầu, đoán được tối hôm qua khẳng định chính mình uống say phát điên. Có thể Nhiễm Thanh cẩn thận hỏi thăm về sau, Mạc Ly lại nói Nhiễm Thanh không có uống say phát điên, uống say về sau rượu phẩm rất tốt. Chỉ là nàng kia hồ ly dường như đủ cười, làm nàng lời nói có độ tin cậy đánh một cái chiếc khấu. Có lẽ Nhiễm Thanh không có uống say phát điên gặp rắc rối, mà là đeo xấu, là một loại nào đó chuyện ngu xuẩn. Mạc Ly không nói, Nhiễm Thanh cũng không còn dám hỏi. Hắn giả vờ như cái gì cũng không có dáng vẻ, trở về phòng học tập. mãi cho đến lúc xế chiều mới tìm được một cái đơn độc cơ hội hỏi thăm Tiểu Miên Hoa.
Cái kia,
Miên Hoa tỷ, Nhiễm Thanh chột dạ lại cẩn thận hỏi, ta tối hôm qua uống say về sau làm cái gì?
Nhiễm Thanh có chút khẩn trương.
Tiểu Miên Hoa lại một mặt vô tội nhìn xem hắn, nói, ngươi uống say về sau,
bị Mặc Ly cóng về a, ngươi trực tiếp liền say chết rồi, mãi cho đến ra đều cùng bùn nháo dường như,
nhất định phải nói lời nói.
Nô.
Tiểu Miên Hoa nghiêng đầu nghĩ, nói, ngươi ghé vào Mặc Ly trên lưng thời điểm, một mực ôm nàng hô mẹ, mẹ.
Đây coi là sao?
Nhiễm Thanh mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy cả người đều trời sập.
Tiểu Miên Hoa tắc tiếp tục bổ đao, ngươi lúc đó còn hừ tốt vài tiếng, vừa hô vừa hừ, giống như là khóc giống nhau.
Bất quá Mặc Ly nói ngươi không khóc, chỉ là uống say khó chịu, dù sao không có việc lớn gì.
Tiểu Miên Hoa không chút nào lý giải chuyện này tính đáng sợ, ngữ khí phi thường nhẹ nhõm vui sướng nói, tối hôm qua đại gia chơi đến vui vẻ như vậy, Mặc Ly sẽ không để ý ngươi uống say, muốn nàng đem ngươi quăng về ra.
Mặc dù ngươi khẳng định rất nặng, nhưng Mặc Ly sẽ không tức giận, ngươi yên tâm tốt rồi.
Tiểu Miên Hoa tiểu đại nhân dường như an ủi Nhiễm Thanh.
Chương 232, nhỏ yếu hấp thụ chương 232, nhỏ yếu hấp thụ Tiểu Miên Hoa giọng nói nhẹ nhàng, còn tưởng rằng Nhiễm Thanh là vì chính mình say như chết, cần phiền phức Mặc Ly quăng về chuyện này cảm thấy ấy nấy.
Có thể Nhiễm Thanh cả người đều không tốt.
Say rượu nói mê sảng, có đôi khi so uống say phát điên còn đáng sợ hơn.
Mặc dù Mặc Ly chiếu cô Nhiễm Thanh mặt mũi, hoàn toàn không đề cập tới chuyện này, lại cái này hai nạn xấu hổ cũng chỉ có Mặc Ly cùng Tiểu Miên Hoa biết, nhưng Nhiễm Thanh vẫn là xấu hổ đến cực điểm.
Về sau tuyệt đối không thể uống say.
Nhiễm Thanh trong lòng yên lặng hạ quyết định, cho mình thiết chí một cái lệnh cấm.
Hắn lại năn nỉ Tiểu Miên Hoa bảo thủ bí mật về sau, chuyện này tạm thời xem như kết thúc.
Nhiễm Thanh thật vất vả điều chỉnh tốt tâm tính, lúc này mới đi vào sát vách nhà chính.
Không khí trầm muộn nhà chính bên trong, dây đỏ buộc màu đen bùn cái hũ lặng lặng bày ở Thiên Địa Quân Thân Sư bài vị phía dưới.
Hôm nay là đem nữ quỷ bắt trở lại ngày thứ ba, màu đen bùn trong cái hũ đã không có hắc khí ra bên ngoài tràn lan.
Cái này nữ quỷ oán khí tử khí cơ bản bị làm hao mòn hầu như không còn, cuối cùng đã tới khảo vấn thời gian.
Nhiễm Thanh tay cầm nhân đầu trượng đi tới, dùng nhân đầu trượng chọc chọc bùn cái hũ, nói, có thể nghe được sao?
Hắn suy tư nữ quỷ nếu như không chịu trả lời lời nói, có thể lên một điểm thủ đoạn.
Vu quỷ thần thuật trên có mấy loại thu thập lệ quỷ tiểu thủ đoạn, đều là Nhiễm Thanh vừa vặn có thể sử dụng.
Không cần giống lần thứ nhất bắt đến trong giếng quỷ nước như thế, chỉ có thể dựa vào tái nhận vô lực ngôn ngữ uy hiếp.
Nghe được Nhiễm Thanh âm thanh, bị dây đỏ buộc bùn cái hũ đột nhiên run run một chút, bên trong vang lên thanh âm một nữ nhân.
Tẩu âm nhân, đúng không?
Nữ quỷ âm thanh phi thường suy yếu, đứt quãng, giống như là tại thời khắc hấp hối, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể tắt thở cảm giác.
Liền ta đều bắt trở lại.
Mặt Bạch Phượng Thu cái hảo đồ đệ.
Nữ quỷ muốn chết không sống âm thanh yếu ớt, mang theo một loại chết lặng bi quan chán đời cảm giác.
Nghe được nữ quỷ âm thanh, Nhiễm Thanh khẽ nhíu mày, ngươi biết sư phụ ta?
Lời nói là hỏi như vậy, nhưng hắn lại không tính kinh ngạc, trước đó liền đoán rằng qua cái này nữ quỷ không giống bình thường.
Mà bình bên trong nữ quỷ trầm mặc một hồi, dường như không có trả lời khí lực.
Qua một hồi lâu, nó mới phải chết không sống lẩm bẩm nói, ngươi hoa tử muốn biết long tràng đường phố những cái kia quỷ là thế nào đến, còn có chúng quỷ đại chuyện đúng không?
Xem ở mặt Bạch Phượng trên mặt mũi, có mấy lời ta có thể nói cho ngươi, nhưng có chút chuyện ta không thể trả lời.
Nữ quỷ mỏi mệt bi quan chán đời nói, ngươi tùy tiện hỏi đi, ta chọn có thể nói trả lời.
Chỉ là ta thời gian không nhiều, ngươi hoa tử nắm chặt hỏi, đừng hỏi không quan trọng việc đó.
Nữ quỷ suy yếu như vậy dáng vẻ mệt mỏi, lệnh Nhiễm Thanh có chút hoang mang.
Trước đó bắt mấy cái quỷ so với nó yếu nhiều, lại không giống như thế suy yếu, chẳng lẽ cái này nữ quỷ đang cố ý yếu thế?
Nghĩ tên liệt Nhiễm Thanh, tìm cơ hội đào tẩu.
Nhiễm Thanh cảnh giác nữ quỷ dị trạng, hỏi, long tràng đường phố chúng quỷ đại là ngươi bày sao?
Bình bên trong nữ quỷ suy yếu mỏi mệt trả lời, không phải.
Nhiễm Thanh truy vấn, kia chúng quỷ đại là ai bày?
Chẳng lẽ thang máy lâu cùng long tràng đường phố chúng quỷ đại thật có cùng một gốc?
Nhà chính bên trong vang lên nữ quỷ hư nhược âm thanh, cái này không thể nói. Qua.
Nữ quỷ né tránh vấn đề này.
Nhiễm Thanh hỏi, vì cái gì không thể nói?
Nói rồi sẽ phát sinh cái gì?
Nữ quỷ lại hơi kinh ngạc, ngươi hoa tử cái gì cũng không biết.
Vậy ngươi đến long tràng đường phố bắt ta làm gì?
Không biết có phải hay không là Nhiễm Thanh ảo giác, hắn luôn cảm giác giờ khắc này nữ quỷ có chút
ủy khuất.
Nữ quỷ hiển nhiên không ngờ tới Nhiễm Thanh cái gì cũng không biết.
Trầm mặc vài giây sau, Nhiễm Thanh nói, sư phụ ta để ta làm như vậy, nhưng nàng không có giải thích nguyên nhân.
Nhiễm Thanh nói được lập lờ nước đôi, vẫn chưa lộ ra mấu chốt tin tức.
Nữ quỷ thở dài, nói, không biết cũng tốt, không biết là bảo hộ ngươi, xem ra Mặc Bạch Phượng cũng tìm tới đối phó tên kia biện pháp.
Nữ quỷ âm thanh vẫn như cũ suy yếu, bày chúng quỷ đại người kia rất tà môn,
nhưng chỉ cần ngươi không biết hắn, hắn sẽ rất khó tìm tới ngươi, cũng hại không được ngươi.
Có thể ngươi một khi đã biết hắn, kia hắn rất nhanh liền sẽ tìm tới cửa, cho ngươi mở ra vô pháp cự tuyệt bằng giá, để ngươi giúp hắn làm việc.
Có đôi khi ta thậm chí hoài nghi hắn không phải người sống, thậm chí không phải chúng ta cái niên đại này người sống.
Nữ quỷ trả lời, lệnh Nhiễm Thanh trong lòng khẽ động.
Chỉ cần không biết người kia, đối phương liền không tìm được chính mình.
Chẳng lẽ đây mới là Lục Thẩm tại sách nhỏ thượng cái gì đều không biết nguyên nhân?
Nhưng là cái gì người quỷ dị như vậy, tồn tại trạng thái quỷ dị, bày chúng quỷ đài hành vi càng là quỷ dị.
Nhiễm Thanh suy tư mấy giây, hỏi, người này có nhược điểm gì?
Nhiễm Thanh có một loại trực giác, hắn tương lai tất nhiên muốn đối mặt cái này phía sau màn hắc thủ,
muốn tận lực nhiều hiểu rõ đối phương.
Có thể nữ quỷ lại mỉm cười một tiếng, nói, nhược điểm.
Tên kia tất cả đều là nhược điểm.
Hoặc là nói, hắn căn bản không cường tráng.
Ven đường chó hoang liền có thể cắn chết hắn, tùy tiện đến cái thân thể cường tráng người trưởng thành cũng có thể đánh chết hắn.
Các ngươi loại này tẩu âm nhân, càng là có một đống biện pháp đem hắn giày vò đến không thành nhân dạng.
nữ quỷ lời nói mang theo một chút tự dễ ước, giống như là đang cười nhạo mình. Có thể nó nói lời lại lệnh Nhiễm Thanh kinh ngạc không hiểu. Yếu như vậy đối phương là như thế nào trở thành phía sau màn hát thủ, khắp nơi nuôi quỷ? Nhiễm Thanh bản năng bắt đầu hoài nghi. Nữ quỷ lại lạnh lùng nói ra, ta nói rồi, người kia tìm tới ngươi sẽ cho ngươi mở ra một cái vô pháp cự tuyệt bằng giá. Hắn dường như có thể thăm dò lòng người, nhìn thấu trong lòng người mong muốn nhất đồ vật, cũng trợ giúp ngươi thu hoạch được, mà đại giới là vì hắn làm việc. Nữ quỷ nói, nợ nụ cười lạnh, người kia thậm chí sẽ không mê miễn thuật, nói chuyện đều gặp gềnh chắc trở. Có thể hắn chỉ cần mới mở miệng, liền có thể đưa ra người vô pháp cự tuyệt điều kiện. Trừ phi là vô dục vô cầu cao tăng, không phải vậy ta nghĩ không ra ai có thể tại tên kia trước mặt bảo trì chấn định. Nữ quỷ trả lời, vượt qua Nhiễm Thanh đoán trước. Hắn nguyên lai tưởng rằng khắp nơi nuôi quỷ phía sau màn hát thủ là một cái thần bí, mạnh mẽ, kinh khủng tà đạo tà tu. Có thể nữ quỷ lại nói đối phương rất yếu, chỉ là có thể nhìn thấu lòng người. Nhiễm Thanh trầm mặc mấy giây, hỏi, kia hắn khắp nơi bày chúng quỷ đài nuôi quỷ, muốn làm gì? Người làm việc chắc chắn sẽ có mục đích. Nhiễm Thanh quan tâm mục đích của người này. Nữ quỷ nghĩ nghĩ, đáp, có thể là muốn sống đi, cũng có thể là làm mục đích khác, dù sao ta không biết, cũng không có đến hỏi. Người kia rất tà môn, nhưng tà môn địa phương ở chỗ, hắn sẽ cho ngươi mở ra vô pháp cự tuyệt bằng giá, để ngươi trở thành con cờ của hắn, vì hắn làm việc. Có thể ngươi chỉ cần không cùng hắn giao dịch, không đi tiếp xúc người này, như vậy người này chính là vô hại. Ngươi nếu không biết người này, kia hắn trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy ngươi. So với hắn, ngươi hiện tại càng hẳn là lo lắng hồng môn phía sau những cái tiếp quỷ. Nữ quỷ ngữ khí lạnh như băng nói, hồng môn mở rộng, quỷ quốc giáng thế, đây là Tưởng Kha người xưa kể lại truyền thuyết. Hiện tại đã có hồng môn xuất hiện, nếu như lão bối người tiên đoán là thật, như vậy trong truyền thuyết cổ La quốc liền muốn trở lại nhân gian. Chương 233, mua mệnh tiền. Chương 233, mua mệnh tiền. Nữ quỷ ngữ khí lạnh lùng nói lấy đáng sợ tiên đoán truyền thuyết. Nhiễm Thanh nghe được sững sờ, có chút khiếp sợ. Hắn dù sao cũng là giữa đường xuất gia tà đạo huyền tu, dẫn hắn nhập môn sư phụ càng là ban đêm hôm ấy liền chết. Căn bản không ai truyền thụ cho hắn liên quan tới tà đạo huyền tu thưởng thức, cho nên nữ quỷ nói lời tiên đoán này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Cổ La quốc muốn trở lại nhân gian. Nhiễm Thanh vô ý thức nghĩ đến trước đó U Minh giới những cái kia quỷ dị biến hóa, còn có đột ngột xuất hiện tà dị ác quỷ. Trong truyền thuyết cổ La quốc vốn là một cái ác quỷ quốc độ. Những cái kia ác quỷ nuôi nhốt người sống, thống trị sơn lâm, là một cái cổ lão lại hắc ám niên đại. Về sau thiên thần hằng giận, cổ La quốc rất xuống dưới mặt đất, chìm vào ô giang quỷ giới, cứ thế biến mất vô tung. Nhưng bây giờ nữ quỷ lại nói, long chàng trên đường cái chủng loại kia hồng môn, là cổ La quốc muốn trở lại nhân gian dấu hiệu. Năm đó cổ La quốc vốn là tất cả đều là ác quỷ, bây giờ bọn chúng nếu là trở lại nhân gian. Nhiễm Thanh đột nhiên có chút dùng mình. Nữ quỷ nói, long chàng trên đường những cái kia ma quỷ cũng cùng hồng môn xuất hiện có quan hệ. Những cái kia ma quỷ đều là trong một năm này xuất hiện, ngươi không cảm thấy loại này người sống cùng ma quỷ sống ở cùng nhau chuyện rất quen hay sao? Nữ quỷ âm thanh lạnh lùng, mang theo một hơi khí lạnh, ngươi coi như không biết cổ La quốc giáng thế tiên đoán, cũng tổng nghe nói qua cổ La quốc truyền thuyết à? Cổ La quỷ quốc truyền thuyết là Tường Kha đại địa bên trên người xưa kể lại chuyện ma, cũng bởi vậy diễn sinh ra rất nhiều hương dã nghe đồn. Chẳng hạn như tiểu hài tử trời tối không thể một mình đi trên núi, sẽ bị cổ La quốc các quỷ nhóm kéo vào dưới mặt đất, bốc hơi khỏi nhân gian. Truyền thuyết sau nửa đêm nếu như còn ở bên ngoài đi đêm đường, có đôi khi sẽ vô tình bên trong đi đến ô trại khe núi bên ngoài, bị bên trong ác quỷ nhóm dẫn dụ. Một khi nghe bên trong ác quỷ nhóm chuyện ma quỷ bước vào ô trại khe núi, liền sẽ bị ác quỷ nhóm mang đi. Còn có lao nhân nói tùng thụ tinh lúc trước cổ La quốc quỷ tốt, nếu như trong núi đột nhiên gặp được xa lạ rừng cây tùng, tuyệt đối không được một người đi vào, không phải vậy sẽ bị thụ yêu nhóm kéo đi cho ác quỷ. Các loại quỷ dị truyền thuyết cố sự bên trong đều có một cái tươi sáng đặc thù, đó chính là cổ La quốc bị ác quỷ thống trị, nước bên trong người sống cùng ma quỷ hỗn hợp, không phân khác biệt. Nữ quỷ nhắc nhở, lệnh Nhiễm Thanh đầu đột nhiên nổ tung. Nó một nhắc nhở như vậy, long chàng trên đường người quỷ hỗn hợp tình trạng, hoàn toàn chính xác cùng trong truyền thuyết cổ La quỷ quốc phi thường giống a. Nhiễm Thanh liền vội vàng hỏi, có thể ngăn cản quỷ quốc giáng thế sao? Hắn không nghĩ lớn lên sinh hoạt cố hương bị ác quỷ chiếm cứ. Đây tuyệt đối là một trận tai nạn, một khi quỷ quốc giáng lâm, chính mình cùng chính mình quen thuộc thân cận bạn bè bạn học tất cả đều sẽ chết. Nữ quỷ lại hơi kinh ngạc, sau đó cười nói, thế mà là muốn ngăn cản quỷ quốc giáng thế sao? Không hổ là thanh niên, dạ tâm rất lớn. Giống chúng ta những này lão gia hỏa, chỉ dám muốn như thế nào tại quỷ quốc giáng thế sau sống sót. Nữ quỷ giống như là đang cười nhạo Nhiễm Thanh không biết tự lượng sức mình, lại giống là đang cười nhạo mình tham sống sợ chết. Cực kỳ yếu đuối cười vài tiếng về sau, nữ quỷ mới lanh đạm nói, ngươi hoa tử cũng không cần quá lo lắng, quỷ quốc giáng thế chỉ là một cái truyền thuyết, không nhất định sẽ thành thật. Như loại này hồng môn giáng thế, tà ma xâm lấn nhân gian chuyện mặc dù hiếm thấy, nhưng trước kia cũng xuất hiện qua nhiều lần. Người thế hệ trước kinh nghiệm là, gặp được loại này tai nạn trước hết nghĩ biện pháp sống sót, chỉ cần sống qua khoảng thời gian này, hết thảy đều sẽ tốt. Chủ yếu là chúng ta loại này vớt thiên môn người cùng tà ma cách rất gần, hồng môn một khi mở ra, bên trong ác quỷ sẽ trước tìm chúng ta. Bất quá các ngươi tẩu âm nhân một mạch tương đối đặc thù, những cái kia ác quỷ đối các ngươi không quá cảm thấy hứng thú. Thậm chí có lao đối người nói, các ngươi tẩu âm nhân tổ sư nhưng thật ra là ác quỷ quái vật, các ngươi là ác quỷ truyền thừa. Nữ quỷ tuyệt đối là huyền môn tà đạo bên trong lão tiền bối, đối với mấy cái này bí ẩn cố sự hiểu rõ tỉ mỉ xác thực. Nhiễm Thanh mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tẩu âm nhân lịch đại tổ sư hoàn toàn chính xác đều biến thành quái vật. Nữ quỷ nói, tóm lại, quỷ la tiền cổ là có thể tránh né tai họa bán mạng tiền. Nếu như gặp được cổ La quốc tà ma đến hại mệnh, lúc tất yếu có thể ném ra ngoài một viên quỷ la tiền cổ cho ác quỷ, mua mình một cái mạng. Nhưng ngươi là tàu âm nhân, gặp được cổ La quốc gã quỷ lấy mạng tỷ lệ sẽ hạ xuống. Ngươi cần nhất đề phòng là nguyên bản sinh hoạt tại chúng ta thế giới những cái kia sơn quái tà ma, cẩn thận bọn chúng thừa dịp loạn tràn vào nhân gian. Các ngươi tàu âm nhân một mạch huyết đủ, đối những cái kia sơn quái chính là hương mô mô a. Nữ quỷ cười cười nói, thừa dịp hiện tại còn không có triệt để đại loạn, nhanh nhiều bắt mấy con quỷ ngầm rượu trở nên lợi hại hơn một điểm đi. Càng về sau sẽ càng hỗn loạn, trong núi tà ma quái vật sẽ ra ngoài được càng nhiều. Ngươi mặc dù rất ưu tú, luận đi âm bắt quỷ khứu giác, so sư phụ ngươi Mạc Bạch Phượng mạnh hơn nhiều. Có thể ngươi âm lực quá yếu, cùng Mạc Bạch Phượng kém xa. Lúc nào ngươi có sư phụ ngươi một nửa bản sự, liền có thể gối cao không lo. Nữ quỷ giảng thuật bí mật, chỉ điểm lấy Nhiễm Thanh. Nàng như thế không giữ lại chút nào nói rõ ngọn ngành, lệnh Nhiễm Thanh kinh ngạc. Cái này nữ quỷ thực tế là quá phối hợp, thậm chí không đợi Nhiễm Thanh truy vấn, nàng liền triệt để toàn nói rồi. Thậm chí mơ hồ đối Nhiễm Thanh có một loại thiện ý, quan tâm. Nhiễm Thanh trầm mặc mấy giây, hỏi ra trong lòng hoang mang, ngươi vì cái gì phối hợp như vậy? Bình bên trong nữ quỷ trả lời không cần nghĩ ngợi, ngươi là tẩu âm nhân, ta đối với các ngươi mạch này vẫn tương đối hiểu rõ. Ta cũng không muốn chết còn bị ngươi cái này nhóc con sử dụng thủ đoạn tra tấn. Nữ quỷ nói, thở dài, nói, huống chi Mạc Bạch Phượng đã giúp ta một lần, ngươi mãi mãi đã cứu ta hai lần, xem ở những ân tình này bên trên, ta cũng phải chỉ điểm ngươi. Nữ quỷ trả lời tràn ngập thành ý, có thể Nhiễm Thanh lại cảm thấy khiếp sợ, mãi mãi ta. Ngươi biết ta là ai? Nữ quỷ nói, cái này không nhiều rõ ràng sao. Tẩu âm nhân một mạch đồ đệ, họ Nhiễm, ngươi còn cùng lúc tuổi còn trẻ Nhiễm kiếm phi lớn lên như vậy giống, hoàn toàn là một cái khuôn đúc đi ra. Đừng nói với ta, ngươi không phải con trai của Nhiễm kiếm phi, mẫu nương nương tôn tôn. Nhiễm Thanh có chút không nói gì. Rất hiển nhiên, Vớt Thiên Môn vòng tròn rất hiểu. Tường Kha bên này Vớt Thiên Môn người, cơ hồ đều lẫn nhau quen thuộc nhận biết. Nữ quỷ đã sớm nhận ra Nhiễm Thanh diện mạo thân phận, lại thêm tên của Nhiễm Thanh. Cái này đặc thù quá rõ ràng. Nhiễm Thanh có chút hoang mang, hỏi, mãi mãi ta cứu ngươi hai lần. Trong trí nhớ mãi mãi, chỉ là người bình thường, hiểu một điểm thảo dược y thuật, phụ cận các hương dân bị bệnh cũng sẽ tìm đến nàng đào thảo dược. Tại Bế Tắc Lạc Hậu, chữa bệnh điều kiện hỏng bét thời đại trước Tường Kha nông thôn, trên núi đào qua loa thuốc là chữa bệnh cứu mạng trọng yếu trông cậy vào. Nữ quỷ rất là kinh ngạc, mẫu nương nương hiểu thảo dược, y thuật tinh xảo. Cái này ngươi không biết. Nhiễm Thanh không nói gì, cái này ta biết. Chỉ là không biết mãi mãi lợi hại như vậy, Vớt Thiên Môn người đều có thể cứu. Hắn khi còn bé vẫn cho là mãi mãi chỉ là cái bình thường nông thôn thổ bác sĩ tới. Chương 234, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chương 234, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Mãi mãi y thuật tinh xảo, còn đã cứu Vớt Thiên Môn người, cái này lệnh Nhiễm Thanh cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ nghĩ, cũng phù hợp lẽ thường. Nhiễm gia là luyện thi gia tộc, thế hệ luyện thi, tinh thông phong thủy thuật, Vớt Thiên Môn một chuyến này dễ dàng nhất tiếp xúc đến các ngành các nghề, tam giáo cửu lưu. Mãi mãi có thành thạo một nghề rất hợp lý. Nhiễm Thanh hỏi, một vấn đề cuối cùng, cái kia phía sau màn hấp thụ đem quỷ la tiền cổ giao cho ngươi làm cái gì? Nếu thứ này là trọng yếu mua mệnh tiền, càng hẳn là lưu tại trong tay a. Nữ quỷ nói quỷ la tiền cổ là trọng yếu mua mệnh tiền, cổ la quốc các quỷ nhóm tìm tới cửa lúc, có thể dùng quỷ la tiền cổ mua một lần mệnh. Nếu hữu dụng như vậy, vì cái gì phía sau màn hấp thụ còn muốn đem quỷ la tiền cổ tràn ra đi đâu? Nhiễm Thanh cảm thấy hoang mang. Nữ quỷ lại nói, cái này ta cũng không biết, người kia chỉ là để ta mang theo quỷ la tiền cổ chết tại Long Tràng đường phố, trừ cái đó ra không nói khác. Ta muốn nói chỉ những thứ này, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nếu như không có liền để ta nghỉ ngơi, cho ta một cái thoải mái. Nữ quỷ ngữ khí lãnh đạm, lại khôi phục loại kia bi quan chán đời mỏi mệt mệt mỏi. Nhiễm Thanh vốn cho rằng nữ quỷ sẽ có yêu cầu gì, Nhiễm Thanh làm tàu âm nhân, nhưng thật ra là có thể sử dụng người giấy cho nữ quỷ làm thân thể, để nó lại sống một đoạn thời gian. Có thể nữ quỷ lại chỉ muốn nghỉ ngơi, không có bất kỳ yêu cầu gì. Dù là Nhiễm Thanh chủ động nói rồi có thể cho nó làm người giấy, để nó làm một cái người giấy qua một đoạn thời gian nữa, nữ quỷ vẫn như cũ cự tuyệt. Còn sống không có gì không tốt, nhưng chết chấm dứt. Hoa tử, ta ở trên đời này đã không có gì tưởng niệm, ngươi để ta nghỉ ngơi, đây mới là đối ta trợ giúp lớn nhất. Nữ quỷ bi quan chán đời tinh thần sa sút, khôi phục lý trí, tiêu trừ tất cả lệ khí về sau, nàng chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhiễm Thanh lại cùng nàng đơn giản trò chuyện trong chốc lát, cuối cùng thỏa mãn nữ quỷ yêu cầu, đưa nó đầu nhập vào tàu âm nhân vạc lớn bên trong. Theo trong vạc mặt chết lúc đích, cắn xé, rất nhanh, trong vại những cái kia mặt chết bên trong, nhiều một cái ngốc trệ đờ đẫn khuôn mặt mới. Thuộc về ý thức của nó triệt để bị xóa đi, bây giờ còn lại chỉ có trong vạc một tấm mặt chết. Nhiễm Thanh uống vào bùn trong cái hũ rượu thuốc, ngâm âm sát tử khí rượu vào miệng đắm chát, mang theo một điểm hồi cam hậu kình. Mỗi một con lệ quỷ ngâm đi ra rượu thuốc, hương vị đều hoàn toàn khác biệt. Những này phức tạp kỳ quái rượu thuốc hương vị, liền tựa như bọn chúng đã từng nhân sinh, trong rượu dường như nhuộm dần tâm tình của bọn nó, chấp niệm, oán hận, thị nộ. Mà Long Tràng đường phố cái này nữ quỷ, nó rượu đắng chắc bên trong lại mang theo hồi ngọt, trong bi thương giống như lấy một tia hạnh phúc. Nhiễm Thanh không quá rõ ràng nhân sinh của nàng, nhưng Long Tràng đường phố kia tòa phòng chính là nhà của nàng. Kia bán bánh đúc đậu một nhà mấy ngụm, đều là thân nhân của nó. Nhưng những người thân kia đều biến thành quỷ, cùng Long Tràng đường phố cái khác quỷ bình thường, hỗn hợp tại người sống bên trong, không phân rõ sống chết của mình. Nhiễm Thanh rất hiếu kỳ nữ quỷ cùng cái kia thần bí phía sau màn hấp thụ giao dịch nội dung. Nhưng chuyện này, nữ quỷ không muốn nói quá nhiều, chỉ nói cùng nàng người nhà có quan hệ. Nữ quỷ vì người nhà, cam nguyện chết tại trong nhà mình, trở thành một con lệ quỷ vì cái kia phía sau màn hấp thụ trông coi chúng quỷ lại. Đây là trước mắt Nhiễm Thanh gặp gỡ lệ quỷ bên trong, một cái duy nhất chủ động tự sát thành quỷ. Nhiễm Thanh thở dài, đi ra phòng. buổi trưa ánh nắng vẩy xuống ở trên người hắn, Mạc Ly đứng ở cổng xi măng sân viện bên trên, cầm một cây trong phòng tiếp đi ra ống nước, hướng trên xe gắn máy phun nước rửa xe. Nhìn thấy Nhiệm Thanh đi ra, Mạc Ly nhíu mày, hỏi, giải quyết rồi? Nhiệm Thanh gật đầu, giải quyết. Mạc Ly nhìn từ trên xuống dưới Nhiệm Thanh, nói, khí tức của ngươi giống như lạnh hơn. Lần này rượu chướng mấy nén hương, tẩu âm nhân càng là lợi hại, trên thân loại kia âm lãnh rét lạnh khí tức liền càng rõ ràng. Cường hàn đến lục thẩm loại trình độ kia, một thân âm trầm tử khí, thoạt nhìn như là quỷ đồng dạng. Nhiệm Thanh không có lục thẩm bản sự, nhưng hắn lúc này đã có chút âm lệ lạnh lạnh khí chất. Rõ ràng đứng ở giữa chưa liệt giường dưới, có thể khuôn mặt gầy gò tái nhợt đến tựa như không có huyết sắc, có chút lõm đôi mắt thâm thúy bên trong mơ hồ lóe ra hàn quang, dưới ánh mặt trời cái bóng, cũng cho người một loại bất tường quỷ dị vặn vẹo cảm giác. Nếu như là đêm khuya đường phố bên trong gặp được như vậy Nhiệm Thanh, người xa lạ có lẽ sẽ cho rằng gặp được quỷ. Nhiệm Thanh nói, đã 15 trụ hồn hương. Đi long tràng đường phố trước đó, âm đàn bên trong hết thảy đốt 10 trụ hồn hương. Bây giờ một lần tăng lên 5 trụ hồn hương, càng về sau bắt quỷ liền càng lợi hại, ngâm rượu sau tăng trưởng âm lực cũng càng cường đại. Thầu âm nhân hồn hương, 10 trụ một cửa ải. Lục Thẩm sư phụ Thẩm Nhị nương nương chạy nhanh cả đời, qua đời lúc hồn hương tổng cộng là 73 trụ. Lục Thẩm hồn hương số lượng không rõ ràng, nhưng khẳng định so Thẩm Nhị nương nương nhiều. Mạc Ly cảm thán nói, ngươi thật đúng là mầm mống tốt a, lúc này mới mấy ngày, liền 15 trụ hồn hương. Chậc chậc. Quả nhiên nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu như không phải có một cái phía sau màn hắc thủ tại tường kha khắp nơi nuôi quỷ, chúng ta đi chỗ nào tìm nhiều như vậy dữ dội mạnh mẽ lệ quỷ ngâm rượu a. Bây giờ Nhiệm Thanh, làm đầu âm nhân đã đứng vững bước chân, khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm. Hắn liền đầu âm nhân trọng yếu nhất pháp khí, Na Hi mặt nạ đều hồi lâu vô dụng. Bởi vì trước mắt gặp gỡ nguy hiểm, còn chưa tới hắn nhất định phải vận dụng Na Hi mặt nạ trình độ. Một tháng thời gian, hắn từ lúc trước cái kia nhất định phải dựa vào Na Hi mặt nạ, không có mặt nạ cũng chỉ có thể chờ chết học sinh nghèo, biến thành bây giờ không cần Na Hi mặt nạ cũng có thể một mình đảm đương một phía đầu âm nhân. Nhiệm Thanh đem nữ quỷ cùng hắn nói những lời kia nói cho Mạc Ly. Hai người là đồng bạn, mấy lần vào sinh ra tử, những này trọng yếu tin tức đương nhiên phải cùng hưởng. Mạc Ly sau khi nghe xong, vô cùng kinh ngạc, cái này đồng tiền cổ vậy mà còn có thể đưa cho ác quỷ mua mệnh. Lần sau có cơ hội nhất định phải nghiệm chứng một chút. Đây quả thực hiếm lạ. Trên lý luận đến nói, ác quỷ cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Câu nói kia gọi là cái gì nhỉ? Giết ngươi, số tiền này cũng là ta. Nhiệm Thanh lắc đầu, tốt nhất vẫn là đừng đụng vào đám kia ác quỷ. Cổ La Quốc đám kia cổ lão ác quỷ, Nhiệm Thanh duy nhất tiếp xúc qua chỉ có đám kia khua chiêng gõ trống, thổi lấy các loại quỷ dị nhạc khí xuất hiện trắng bệnh đội ngũ. Riêng là những cái kia trắng bệnh quỷ ảnh, là có thể đem lục thẩm, Nhiệm Kiếm Phi hai cái thế hệ trước tà đạo huyền tu dọa đến chật vật chạy trốn. Nhiệm Thanh khắc sâu hoài nghi, ô giang quỷ giới chỗ sâu còn có so với cái kia trắng bệnh quỷ ảnh càng kinh khủng tà môn đồ vật tồn tại. Những món kia nhi, không giống như là người sống có thể trêu chọc. Buổi tối đem tông thủ gọi vào trong nhà cùng nhau ăn cơm tối, Nhiệm Thanh tự mình xuống bếp xào hai cái đơn giản món ăn hàng ngày, ba người cùng hưởng tin tức. Sau đó Nhiệm Thanh lấy ra quỷ la tiền cổ, cho Mạc Ly, tông thủ mỗi người phần một viên. Hy vọng cái này tiền cổ ở lúc nấu chốt, có thể bảo vệ bọn hắn. Hiện tại không có nhân diện yêu đến hại Nhiệm Thanh, Nhiệm Thanh tạm thời không cần bốn viên quỷ la tiền cổ ở trên người. Lưu hai viên ở bên người báo động trước là được. Loại này đồng tiền cổ, dường như có nhắc nhở nguy hiểm năng lực. Chương 235, đủ loại vàng quả thôn trại chương 235, đủ loại vàng quả thôn trại trong nhà chỉnh đốn, vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Đem nữ quỷ nghỉ ngơi, đầu nhập vạc lớn sau cùng ngày trong đêm, Nhiệm Thanh làm một giấc mộng. Trong mộng hắn nhìn thấy một gốc vô cùng tráng kiện khổng lồ trời xanh đại thụ. Dưới cây chôn giấu lấy rất nhiều thi cốt, đại thụ sợi dễ tại những cái kia trong hải cốt tố lượng, chui vào. Màu đỏ mệnh chưa nhún nhảy một cái nhảy đến dưới cây, đột nhiên một trận âm phong thổi qua, đại thụ che trời lá cây rì rào run run, trong lá cây mơ hồ hiện hiện rất nhiều sòng kỳ quái đôi mắt. Một giây sau, màu đỏ mệnh chữ phóng tới đại thụ, biến mất tại thân cây bên trong. Mệnh chữ đi vào thân cây trong nháy mắt đó, Nhiệm Thanh tầm mắt bên trong đột nhiên tuôn ra vô số trương thống khổ kêu rên mặt người, vô số chỉ trắng bệnh hư thối tay điên cuồng bao phủ hắn. Tê. Toàn thân rét run Nhiệm Thanh, đột nhiên ngồi dậy. Sau nửa đêm phòng, tĩnh mịch vô âm thanh. Chỉ có sát vách Mạc Ly gian phòng bên trong, như có như không bay tới thấp đủ cho cơ hồ nghe không rõ tivi âm thanh. Tha mạng của ngươi dễ dàng, còn cho ca ca mệnh đến. Ngay sau đó chính là một trận gấp rút sục sôi kèn sona âm thanh, nương theo lấy hét thảm một tiếng. Rõ ràng cái này âm nhạc rất sục sôi êm tai, có thể kèn sona loại kia đặc thù âm điệu, lại nghe được Nhiệm Thanh phản xạ có điều kiện dùng mình. Ô giang quỷ giới đám kia trắng bệnh quỷ ảnh, để lại cho hắn bóng ma tâm lý quá lớn. Bây giờ làm ác mộng, vừa nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ, lại bỗng nhiên nghe được kèn sona âm thanh. Nhiệm Thanh chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh, suýt nữa không có thở nổi. Mệnh chủ bài nguyền rủa thành. Nhiệm Thanh thì thào nói nhỏ. Vừa rồi cái kia chân thực đến cực điểm ác mộng, chính là mệnh chủ bài hạ chú thành công đệ nhất thị giác. Lần này muốn đi lão Vương Sơn bắt quỷ, vậy mà là một cái cây. Nhiệm Thanh cảm thấy một chút hoang mang. Lục Thẩm xét nhỏ, đến long tràng sau phố mặt liền vô cùng đơn giản. Chỉ cấp địa điểm, không còn giống trước đó bình thường, liền cần chuẩn bị cái gì đều biết rõ ràng. Nhiệm Thanh mặc quần áo xuống giường, đẩy ra cửa phòng xuyên qua nhà chính, gõ vang sắt vách Mạc Ly gian phòng. Sáng ngày thứ tháng 2 năm 10 giờ, hai chiếc xe gắn máy từ công viên đường xuất phát, lái về phía ngoài thành. Lão Vương Sơn cách Nguyệt Chiếu thành hơn 100 cây số, nếu như là hậu thế đi đường cao tốc, chỉ cần hơn một tiếng liền có thể đến. Nhưng hôm nay tường kha cằn cỗi cuối cùng, đừng nói cao tốc, thậm chí liền tỉnh đạo đều chỉ là nát hỏng bét đất bằng đường, nhựa đường đều không có trải. Một khi trời mưa, trên đường cái liền khắp nơi là cái hố, nước đọng. Trong quần sơn uốn lượn xuyên qua đất bằng đường, cái hố khó đi, đường đi hoang vu. Xe gắn máy lai ra nguyệt chiếu thành về sau, mảng lớn không người hoang sơn dã lĩnh, tầm mắt bên trong liền người ở đều không nhìn thấy. Cũng may lần này đi chính là Nhiễm Thanh quê quán, hắn thích hợp vốn tự nhiên quen thuộc. Tại hắn chỉ đường dưới, ngược lại là không lo lắng đi nhầm. Có thể lung la lung lay xe gắn máy một mực sóc này đến trời sắp tối rồi, bốn người mới đến Lao Vương Sơn. Đợi đến xe gắn máy lái vào Nhiễm Thanh hắn thở nhỏ lớn lên chạy lúc, mặt trời sớm đã xuống núi, bầu trời tối tăm mờ mịt, bắt đầu vào đêm. U ám kia sáng dưới, xe gắn máy đèn xe tại trong thôn trại chật hẹp đất vàng đường xuyên qua. Tương toa một nhà ngoài cổng, các thôn dân tò mò lại cảnh giác dò xét cái này hai chiếc xa lạ xe gắn máy vào thôn. Đợi nhìn thấy trên xe Nhiễm Thanh về sau, kia từng toa một nhà ngoài cổng các thôn dân mới dỡ xuống phòng bị, trên mặt tươi cười. Là Tiểu Thạch Đầu a. Nhiễm Thanh trở về. Tiểu Nhiễm Thanh nghỉ a. Hai bên đường các thôn dân cười cùng Nhiễm Thanh chào hỏi. Tường kha nhiều núi, thổ địa dốc đứng, Lao Vương Sơn hạ cái này một mảnh thổ địa miễn cưỡng được cho bằng phẳng, nhưng các thôn dân xây một nhà ngói cũng thưa thớt. Có hai ba gia đình tiếp giáp xây nhà, cũng có cách cái khác nhà ngói mấy chục mét. Không có một khối đầy đủ bằng phẳng thổ địa có thể đồng thời dung nạp nhiều như vậy thôn dân xây nhà. Những này thưa thớt một nhà ngói trung gian, bị từng khối cằn cỗi khô hạn thổ địa chia cắt ra. Nơi này độ cao so với mặt biển khá thấp, trại phía dưới không xa chính là trào lên tường kha sông. Trong không khí tràn ngập hơi nước, các thôn dân loại cũng không phải là tưởng kha địa khu thường gặp khoai tây, bắp nô, ngược lại là từng cây xanh biết vàng, cây ăn quả, điểm xuyết lấy chút ít cây mía. Trong núi dòng nước chảy qua địa phương, có vài mẫu hình thang phân bố tại sườn núi lúa nước ruộng. Xe gắn máy chạy qua lúa nước ruộng lúc, một cái đem ống quần quấn tới đầu gối, đứng ở lúa nước trong ruộng bắt lươn phụ nữ nhìn thấy trên xe Nhiễm Thanh, hô: "Tiểu Thạch Đầu trở về rồi. Nhà ngươi phòng đầu phía sau cống lộ thiên thổ, trước mấy ngày lấy nước trôi đổ." Phụ nữ âm thanh bị Nhiễm Thanh nhận ra, hắn đội vàng nói tạm, có ngay tâm thầm: "Ta lát nữa trở về liền thu thập." Cống lộ tiên, nhưng thật ra là một nhà ngói đằng sau thoát nước cống ngầm. Nhưng Tường Kha trong hương thôn đối âm cái từ này rất kiên kỵ, cho nên cống ngầm muốn đổi thành cống lộ tiên. Tựa như Tường Kha địa khu đi chợ là ấn 12 cẩm tinh đến sắp xếp, nhưng bởi vì rắn chàng rắn các hương dân rất kiên kỵ, cho nên rắn chàng sẽ bị gọi thuận chàng. Trong hương thôn có rất nhiều người xưa kể lại kiên kỵ. Nhiễm Thanh cười một chàng cùng từ nhỏ quen thuộc các thôn dân nói chuyện. Hắn lúc này đã ngồi tại Long Tông thụ trên xe gắn máy, để Mặc Ly một người cưỡi xe. Mặc dù đối trại bên trong hương thân hương lý không có gì ác cảm, nhưng Nhiễm Thanh biết rõ trong thôn chúng phụ nhân miệng có bao nhiêu biết hắn nói. Nếu để cho người nhìn thấy hắn cùng cô gái trẻ tuổi cùng kỵ một chiếc xe gắn máy trở về, ngày thứ hai sợ là nếu không biết biến thành cái gì phiên bản cố sự. Bốn người xe gắn máy cứ như vậy xuyên qua thôn trại gian đất bằng đường, rất nhanh đến một mặt cao hơn 3 mét thẳng tắp thổ khảm hạ. Thổ khảm phía trên là một mảnh xanh tươi vàng rừng cây ăn quả, nghiêng có một đầu đường nhỏ trèo lên đến thổ khảm cuối cùng, nơi đó chính là Nhiễm Thanh gia phòng ở cũ. Trên xe gắn máy mở không đi lên, chỉ có thể dừng ở thổ khảm đường nhỏ bên cạnh. Sau khi đậu xe xong, ba người khiêng người giấy, đeo túi đeo lưng hướng phía phòng ở cũ đi đến. Trong không khí phiêu tán ở mức hơi nước, vàng cây ăn quả đặc thù mùi trái cây, tất cả đều lệnh Nhiễm Thanh quen thuộc thân thiết. Hắn đi vào cái này thở nhỏ lớn lên thôn, trở lại hoàn cảnh quen thuộc, bước chân đều rất giống nhẹ nhàng rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, nơi này không nhìn thấy Nhiễm Kiếm Phi trở lại qua vết tích. Nhiễm Thanh ba người đi vào phòng ở cũ cổng, trống rỗng một nhà ngói quặn khu é tĩnh mịch, đại môn đóng chặt, cổng trồng cây kia đại hoàng cây ăn quả tại trong gió đêm rì rào lay động, lá cây phát ra âm thanh tựa như tại hoan nghênh Nhiễm Thanh. Phụ thân của Nhiễm Thanh mặc dù đến bên này, nhưng chưa từng xuất hiện tại căn này phòng ở cũ bên trong, Nhiễm Thanh không cần lo lắng gặp được hắn. Thấy cảnh này Nhiễm Thanh, triệt để thả lỏng trong lòng đầu cuối cùng một tia lo âu. Hắn cười đi hướng một nhà ngói, nói, đem người giấy thả cổng là được. Hắn đem hai cái người giấy song song bày ở một nhà ngói cổng, Mặc Ly cùng Tông Thụ gánh người giấy cũng bày đi qua. Nhiễm Thanh lấy ra chìa khóa, mở ra đóng chặt cửa gỗ. Trong nháy mắt, một cỗ thời gian dài không có người ở mốc meo mùi từ một nhà ngói bên trong bay ra. Lạnh như băng hỏa lò bên trong, còn chất đống mấy tháng trước Nhiễm Thanh lúc rời đi lưu lại của cho. Nhiễm Thanh nói, các ngươi trước tiên ở cổng chờ một lát, chờ bên trong khi tán, ta về phía sau đem cống lộ thiên thổ làm một chút. Hắn bảo phòng cầm hai tấm ghế đi ra, phân cho Mặc Ly cùng Long Tông Thụ ngồi. Sau đó nâng lên quốc đi hướng phòng sau. Nơi này là nhà của hắn, thở nhỏ lớn lên cố hương, nhắm mắt lại đều có thể trong đầu tưởng tượng ra nơi này một ngọn cây quả cỏ. Lại tới đây Nhiễm Thanh, xe nhẹ đường quen, có loại buông lỏng lại vui sướng tự tin. Chương 237, không tồn tại đại thụ chương 237, không tồn tại đại thụ trung quy là ba người thiếu niên. Dù là đã vượt mọi chông gai, mấy lần phó hiểm, nhưng ham chơi, tò mò đặc tính lại sẽ không biến mất. Cứ như vậy, Nhiễm Thanh mang theo hai người, cùng Tiểu Miên Hoa đi bờ sông. Trào lên tường kha sông đến Lao Vương Sơn dưới chân, nước sông biến chậm, ở đây hình thành một mảnh rộng lớn đầm sâu. Lục sắc hồ nước xem ra cảnh đẹp ý vui, giống như là đá quý màu xanh lục. Nhiễm Thanh từ nhỏ đến lớn nhìn đều là cảnh tượng như vậy, sớm đã không cảm thấy mới lạ. Nhưng Long Tông Thụ, thậm chí Mặc Ly cái này vào nam gia bắc nữ hải đều đối với nơi này cảnh tượng cảm thấy hưng phấn. Bên hồ có một cái bến đỏ, trại bên trong hai gia đình đưa đỏ, mỗi ngày tặng người đi bờ sông bên kia. Ngày bình thường cũng sẽ có một chút trại dân sẽ đi bắt cá, nhưng nơi này quá vắng vẻ, coi như bắt được cá cũng bán không được. Bởi vậy trại dân nhóm đối bắt cá hứng thú rất nhạt, càng trọng thị xử lý ruộng đồng. Chỉ có số ít mấy hộ nhân gia sẽ đi trong hồ mò cá, lại cũng không phải mỗi ngày đều đi. Nhiễm Thanh vốn định đi quen thuộc trại nhà dân bên trong mượn lưới đánh cá, nhưng may mắn là hắn đến thời điểm, cái này hộ họ điền người ta vừa vặn từ trong hồ trở về, mang về tốt mấy đầu cá lớn. Nghe được Nhiễm Thanh lời nói về sau, Điền Thúc Thúc lập tức nhiệt tình đưa Nhiễm Thanh hai đầu tươi sống cá chấm cỏ lớn. Nhiễm Thanh đứng ở cổng, cùng vị này ruộng họ thúc thúc trò chuyện một hồi lâu, lúc này mới mang theo lấy không hai đầu cá chấm cỏ rời đi. Nhưng rời đi sau Nhiễm Thanh, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn xa xa sơn lâm liếc mắt một cái, thần sắc phức tạp. Mạc Ly cùng Long Tông Thụ đều ăn ý không quấy rầy Nhiễm Thanh, chỉ là vui vẻ thảo luận cá chấm cỏ. Mới từ vị này điền thúc thúc trong miệng, Nhiễm Thanh biết được một tin tức. Phụ thân của hắn Nhiễm Kiếm Phi đã tới trại rất nhiều ngày, nhưng Nhiễm Kiếm Phi không có ở phòng ở cũ, mà là lái một chiếc xe con, mỗi ngày ngủ trong xe con. Lúc ban ngày, hắn sẽ tại phụ cận trong núi rừng đi dạo, giống như là đang tìm cái gì đồ vật. Điền thúc thúc rất hiếu kỳ, cha ngươi trong núi đều hoảng hơn một tuần lễ, mỗi ngày buổi tối ngủ trong xe. Hắn tại tìm cái gì? Nếu là cần hỗ trợ, để hắn đến trại bên trong hô một tiếng. Trại dân nhóm thuần phát thân mật, mặc dù Nhiễm Kiếm Phi sớm đã rời đi trại nhiều năm, nhưng không ảnh hưởng thiện ý của bọn hắn. Nhiễm Thanh nhớ lại Điền thúc thúc nói với hắn chuyện, thần sắc vô cùng phức tạp. Chưa nói tới âm trầm, lại khó mà bình tĩnh. Bởi vì Điền thúc thúc còn nói rồi một cái khác chuyện. Đúng, ngươi mẹ kế cũng đến, còn mang theo ngươi cô em gái kia. Tiểu cô nương còn thật đáng yêu, tùy các ngươi Nhiễm gia tướng mạo. Mẹ của nàng mang theo nàng tại bên cạnh xe đâm cái lều, cũng không tiến chạy ở. Trên núi lộ khí như thế trọng, như vậy tiểu nhân một cái nữ hoa tử mỗi ngày ngủ lều. Bị tội nha. Điền thúc thúc ngữ khí cảm khái, lại có chút đau lòng. Tiểu nữ nhi của hắn, cũng kém không nhiều là cùng loại niên kỷ. Nhiễm Kiếm Phi năm đó rời đi trại, cùng Nhiễm Thanh mãi mãi xích mích, chuyện này là tất cả mọi người biết đến. Bởi vậy Nhiễm Kiếm Phi trở về không ngừng Nhiễm gia phòng ở cũ, chuyện này đại gia không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhiễm Thanh trên đường trở về, cười một chàng cùng trên đường gặp phải các thôn dân chào hỏi, ngẫu nhiên còn dừng lại trò chuyện trong chốc lát. Như vậy vừa đi vừa nghỉ, tốn thêm hơn 40 chuông mới trở lại phòng ở cũ. Nhiễm Thanh không có nhiều lời, trực tiếp lên nồi nấu nước, bắt đầu nấu cơm. Sau đó xử lý vài cá, nội tạng, thịt kho tàu một đầu cá chấm cỏ lớn. Một cái khác con cá nuôi dưỡng ở trong hồ, giữ lại buổi tối ăn. Chúng ta trực tiếp đi tìm gốc cây kia sao? Mạc Ly ăn xong điểm tâm về sau, đánh lấy ở một cái hỏi thăm. Nhiễm Thanh phụ thân, mẹ kế chuyện, tất cả mọi người ăn ý không đi để. Nhưng trên đường trở về, nấu cơm cá nướng quá trình bên trong, Nhiễm Thanh đều có chút vẻ mặt hốt hoảng, tâm thần có chút không tập trung. Lúc này nghe được Mạc Ly hỏi thăm, Nhiễm Thanh trầm mặc mấy giây, mới gật đầu, đi trước tìm cây, gốc cây kia rất kỳ quái, có thể có chút vắng vẻ. Lao Vương Sơn phụ cận chủ yếu là bụi cây bụi chiếm đa số, loại kia gặp gần khó đi sơn lâm ngược lại là có, nhưng cũng không tồn tại trong ngộng cảnh nhìn thấy trời xanh đại thụ. Nhiễm Thanh ở đây lớn lên, nếu như phụ cận trên núi có một gốc trời xanh đại thụ, đã sớm mọi người đều biết. Cho nên đối mộng cảnh kia bên trong xuất hiện quỷ dị đại thụ, Nhiễm Thanh trong lòng là mang theo một tia kiên kỵ cùng hoang mang. Không thể nào hiểu được như thế một gốc trời xanh đại thụ là như thế nào giấu ở núi rừng bên trong. Hơn nữa nhìn trong mộng cảnh hình tượng, dưới gốc cây kia trong đất bùn chôn giấu lấy từng chồng bạch cốt, không biết có bao nhiêu người sống thành đại thụ phân bón. Chết nhiều người như vậy, lại không hề có một chút tin tức nào lưu truyền ra, cái này rất tà môn. Nhiễm Thanh trên đường tới, cùng Điền thúc thúc, cùng trại bên trong quan hệ muốn tốt đại gia mấy vị trưởng bối tán gẫu qua, nhưng bọn hắn đều chưa từng nghe qua phụ cận có cái gì trời xanh đại thụ. Đừng nói gặp qua, thậm chí liền thế hệ trước trong truyền thuyết đều không có tới đối ứng chuyện ma. Cái này có vẻ hơi kỳ quái, tức không tồn tại ở hiện thực, không có bị người phát hiện qua, người thế hệ trước đời đời truyền lại các loại hương thổ trong truyền thuyết cũng không có nói tới như vậy đại thụ. Chẳng lẽ cái này quả đại thụ tại trong hiện thực không tồn tại? Thừa dịp giữa trưa đại mặt trời, lúc này đi ra ngoài tìm kiếm dò xét quỷ an toàn nhất. Nhiễm Thanh bốn người bọn họ đi ra ngoài, xuyên qua toàn bộ trại, rất mau tới đến trại cuối cùng, nơi này lại hướng phía trước chính là rừng cây rậm rạp. Phía trước thế núi hiểm ác, địa hình gập ghềnh, trại dân nhóm loại vàng rừng cây ăn quả đến nơi này liền biến mất. Lại hướng phía trước, chỉ ở trong núi vụn vụn bật và sáng lập mấy khối loại rau quả ruộng đồng, vô pháp loại vàng cây ăn quả. Vượt qua những cái kia vụn bật vườn rau, xuyên qua vài tòa mọc đầy cỏ dại ngôi mộ, đem sau lưng thôn trại triệt để lấp tại ngoài tầm mắt, cũng không còn cách nào nhìn thấy người ở về sau. Nhiễm Thanh bọn hắn rốt cuộc đi vào rừng cây chỗ sâu, nhưng tầm mắt bên trong những này cây cối lại chưa nói tới trắng kiện, chớ nói chi là loại kia quái vật lớn đại thụ che trời. Cũng may Nhiễm Thanh có mệnh chủ bài chỉ dẫn con đường, hắn lấy ra mệnh chủ bài, hơi cảm ứng về sau, âm trầm trống không tấm bảng gỗ tản mát ra lạnh buốt cảm nhận. Rất nhanh, một loại như có như không phương hướng chỉ dẫn tại phía trước xuất hiện. Nhiễm Thanh dựa vào mệnh chủ bài chỉ đường, đi tại phía trước nhất. Bọn hắn hướng phía rừng chỗ sâu đi đến, càng đi vào trong, nhân loại hoạt động vết tích càng ít đi. Ngay từ đầu còn có mọi người bước chân bước ra đến đất bằng đường, có thể đi lấy đi tới, đã không nhìn thấy đường. Dầm dạp bụi cây bụi thấp thoáng tại trong rừng cây, bốn người ghé qua mà qua, lùm cây bên trong thỉnh thoảng phát ra thanh âm huyên áo. Những cái kia là trong bụi cỏ tiểu động vật, ẩn nút rắn, nghe được người sống đến gần động tĩnh sau nhanh chóng tránh trốn động tĩnh. Nhiễm Thanh bọn hắn càng đi càng lệch, cứ như vậy đi thẳng hơn một tiếng. Cuối cùng đi đến hoàn toàn xa lạ, Nhiễm Thanh đều không có đến qua lạ lẫm địa vực. Mạc Ly thấp giọng lầu bầu nói, mệt mỏi quá a, còn không có đi đến sao? Cái này đi được cũng quá mức xa. Nhiễm Thanh đang muốn nói chuyện, phía trước rừng bên trong lại đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái chuông âm thanh. Đinh linh linh, chuông tiếng vang không ngừng tới gần, một người mặc tối như mực đạo bào lôi thôi đạo sĩ, một tay đong đưa chuông, một tay giơ một khối cờ, đột ngột xuất hiện tại trong núi rừng. Hai bên đối mặt trong nháy mắt, cái này toàn thân vô cùng bẩn đạo sĩ sửng sốt một chút, đột nhiên lui lại nửa bước. Tẩu âm nhân, trừ tá nhất tộc. Đạo sĩ một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, các ngươi tới đây trên núi làm cái gì? Chương 238, Cổ Miêu Vương chương 238, Cổ Miêu Vương lôi thôi đạo sĩ biểu lộ khiếp sợ, ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Nhưng lời hắn nói, lại không phải tường kha phương ngôn, mà là mang theo nồng đậm tương giang cầu âm. Nhiễm Thanh nhíu mày nhìn xem lão đạo sĩ, cùng đồng bạn bên cạnh liếc nhau một cái. Nhiễm Thanh hỏi, làm sao ngươi biết ta là tẩu âm nhân? Cái lão đạo sĩ này gặp mặt lần đầu tiên liền nhận ra hắn là tẩu âm nhân, tông thụ là trừ tà nhất tộc. Có chút bản sự. Đã thấy đạo sĩ hát một tiếng, lộ ra một miệng răng vàng, nói, giống trên người ngươi âm khí nặng như vậy, trừ là oán quỷ người chết bên ngoài, giống như không có khả năng khác. Đến nỗi bên cạnh ngươi vị này. Đạo sĩ nhìn chằm chằm Long tông thụ nhìn một lúc lâu, nói, ta gặp qua Long thị nhất tộc Long Thiện Dũng, tên kia cùng tiểu ba nhi này quả thực là một cái khuôn đúc đi ra. Lôi thôi đạo sĩ gật gù đắc ý khoát khoát tay bên trong trùng, nói, truyền thuyết tưởng kha người của Long gia càng lợi hại, lớn lên liền càng giống gia tộc bọn họ vào kiểm một mạch thủy tổ. Long Thượng Dũng cùng bọn hắn thủy tổ chân dung rất giống, cái này tế nha tử cũng là cùng một khuôn mặt, xem ra cái này tế nha tử cũng rất lợi hại. Lôi thôi đạo sĩ khoe khoang lấy học thức của mình, sau đó lần nữa dò xét trước mắt ba người, nói, nhưng lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là cái ba cái tiểu ba nhi các ngươi ba cái tế nha tử chạy đến cái này rừng sâu núi thẳm đến tìm cái chết à. Người lớn trong nhà đâu? Sư phụ ngươi là Mạc Bạch Phượng a? Mạc Bạch Phượng đi chỗ nào rồi? Lôi thôi đạo sĩ hỏi thăm Lục Thẩm hướng đi. Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly liếc nhau một cái, Nhiễm Thanh nói, sư phụ ta để chúng ta tới đây tìm quỷ, nàng lao nhân ra dưới chân núi nghỉ ngơi, muộn một chút liền sẽ đi lên. Lôi thôi đạo sĩ toàn thân vô cùng bận, trên thân lộ ra một cố không hiểu tà tính. Mặc dù đối phương không có biểu lộ ý, nhưng Nhiễm Thanh không dám phớt lờ. Hắn nửa thật nửa giả nói rồi mục đích, tham dò trước mắt Lôi thôi đạo sĩ, không biết lao sư phụ tới này, lao Vương Sơn bên trong làm cái gì, cũng là muốn bắt quỷ trừ tà sao? Lôi thôi đạo sĩ nghe Nhiễm Thanh lời nói, lại một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, các ngươi tới đây trên núi bắt tà khu quỷ. Cái này trên núi ở đâu ra quỷ cho các ngươi bắt, coi đạo gia là đồ con lợn a. Cái này trên núi táng cổ Miêu Vương, trong phạm vi 20 dặm không có khả năng có quỷ. Tiểu tế nha tử chính là tiểu tế nha tử, biên nói dối cũng sẽ không biên, mà Bạch Phượng từ chỗ nào tìm như thế cái vớ va vớ vẩn đồ đệ, trừ lớn lên đẹp mắt, không còn gì khác. Lôi thôi đạo sĩ khinh bỉ Nhiễm Thanh nói láo biên được tất cả đều là lỗ thủng. Nhưng cái này thích khoe khoang Lôi thôi đạo sĩ, lại để lộ ra cực kỳ trọng yếu tin tức. Cái này trên núi chôn cổ Miêu Vương. Nhiễm Thanh có chút khiếp sợ. Hắn tại lão Vương Sơn dưới chân lớn lên, làm sao không biết trên núi có cổ Miêu Vương mộ. Lôi thôi đạo sĩ hát một tiếng, nói, tế nha tử diễn kỹ này cũng không tệ, đáng tiếc đạo gia không phải là các ngươi ba cọng lông đều không có giải đủ tế nha tử có thể hồ lộng. Tất cả mọi người là đến tìm cổ Miêu Vương lăng mộ nhập khẩu, đều bằng bản sự là được. Các ngươi đừng đến buồn nôn đạo gia cũng lười phản ứng các ngươi. Đinh linh linh, một trận dồn dập tiếng chuông vang lên, Lôi thôi đạo sĩ lần nữa lay động trùng, hướng phía rừng chỗ sâu đi đến. Được rồi, đạo gia muốn tiếp tục đi làm chính sự, không rảnh cùng các ngươi ba cái tiểu ba nhi cái cọ giảng u. Các ngươi đi các ngươi cầu độc mục, đừng đến dính đạo gia bên cạnh. Trở về cùng sư phụ ngươi Mạc Bạch Phượng nói, tương tây cản thi đạo nhân Lưu Phương ở đây, nhưng đạo gia không muốn gặp nàng, cũng phiền phức nàng đừng đến phía ta. Tại cái này lão Vương Sơn bên trong tìm đồ, đại gia đều bằng bản sự. Lôi thôi đạo sĩ vừa nói vừa đi, rất nhanh người liền biến mất tại trong rừng cây rậm rạp. Nhưng hắn âm thanh lại phi thường rõ ràng từ trong rừng bay ra, truyền đến mọi người tại đây trong lốt hai. Nhiễm Thanh ba người dừng ở tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì lao đạo sĩ chuông không ngừng rung vang, kia xa xa rừng bên trong truyền đến một loại tất tiếng sột soạt tốt lá cây tiếng ma sát, giống như là có người khác tại trong rừng cây ghé qua. Thuận không khí bay tới, là nhàn nhạt tử khí, cùng thi thể nhàn nhạt mùi hôi thối. Ở đây trong ba người, một cái tẩu âm nhân, một cái trừ tà nhất tộc, đối loại này hành thi mùi vô cùng mẫn cảm. Long Tông Thụ thấp giọng thầm nói, lao đạo sĩ này có chút tà môn. Mặc dù không có đối ba người biểu hiện ra ý, có thể thấy Lôi thôi đạo sĩ trong nháy mắt, ba người đều cảm thấy một loại nào đó nguy hiểm tới gần. Nhiễm Thanh híp mắt nhìn chăm chú Lôi thôi đạo sĩ rời đi, nói, hắn nếu không muốn cùng chúng ta rình dáng, vậy thì thật là tốt, đại gia đường ai nấy đi. Lão Vương Sơn bên trong có cái cổ Miêu Vương lăng mộ, cái này Lôi thôi đạo sĩ là đến tìm lăng mộ nhập khẩu. Cái này lệnh Nhiễm Thanh nhớ tới phụ thân Nhiễm Kiếm Phi, Nhiễm Kiếm Phi cũng trong núi tìm hơn một tuần lễ. Chẳng lẽ Nhiễm Kiếm Phi cũng tại tìm cổ Miêu Vương lăng mộ? Đứng tại chỗ chờ trong chốc lát, đợi đến cái kia cản thi đạo nhân tiếng chuông triệt để đi xa. Phụ cận cũng người không đến loại kiếp như có như không thi số vị. Nhiễm Thanh ba người mới tiếp tục lên đường. Mặc dù đối cái gọi là cổ Miêu Vương lăng mộ cảm thấy tò mò, nhưng Nhiễm Thanh ba người hàng đầu mục tiêu vẫn như cũ là gốc kia bị mệnh chủ bài nguyền rủa trời xanh đại thụ. Chỉ là Cản Thi đạo nhân lời nói, lệnh Nhiễm Thanh có loại không hiểu phỏng đoán. Cản Thi đạo nhân nói lão Vương Sơn trong phạm vi 20 dặm không có khả năng có quỷ, có thể mệnh chủ bài hoàn toàn chính xác ở đây tìm được quỷ ở chỗ đó đại thụ, Lục Thẩm Sách nhỏ cũng nói rồi nơi này có quỷ. Chẳng lẽ cái này trên núi quỷ cùng cổ Miêu Vương phần mộ có liên quan gì? Long Tông Thụ tắc cảm khái nói, từ hoa rát hố trời bắt đầu, chúng ta giống như đi mỗi một chỗ, đều có khác đồ vật quái pha à. Hoa rát hố trời bên trong có quỷ dị tự xả, rất nhiều tà môn quỷ Bồ Tát. Long Tràng đường đi có hồng môn, còn có đầy đường người quỷ hỗn hợp. Bây giờ đi vào Lão Vương Sơn, nơi này càng kỳ quái hơn, lại có cái gì cổ Miêu Vương phân mộ. Mạc Ly lắc đầu nói, khắp nơi giải tệ nuôi quỷ cái kia phía sau màn hát thủ, khẳng định không phải tùy tiện địa phương nào đều có thể nuôi quỷ. Loại kia phong thủy đặc thù địa thế, rất dễ dàng sinh sôi tà ma dị thường, hay là bản thân liền là tà ma dị thường. Ba người thảo luận hiện trạng, tiếp tục hướng phía rừng chỗ sâu đi đến. Long Tông Thụ tò mò hỏi thăm Nhiễm Thanh, đúng rồi Nhiễm Thanh, ngươi biết cái này cổ Miêu Vương sao? Cái gì cổ Miêu Vương lợi hại như vậy, hắn phần mộ chôn địa phương có thể không có quỷ? Long Tông Thụ vô ý thức hướng bản địa thổ dân Nhiễm Thanh hỏi thăm tìm hiểu. Đáng tiếc Nhiễm Thanh đối với cái này cũng không hiểu rõ, hắn lắc đầu nói, ta từ nhỏ đến lớn, đều không nghe nói chung quanh đây có cái gì của Miêu Vương mộ phần. Cũng chưa từng nghe qua cái gì Miêu Vương lợi hại như vậy, phần mộ trong phạm vi 20 dặm sẽ không có quỷ. Cản Thi đạo nhân nói chuyện, đối ba người đến bảo hoàn toàn là chưa hề tiếp xúc qua kiến thức mới. Vu Quỷ thần thuật thượng không có biết, Thẩm Nhị tỷ Chu Yêu chuyện bên trong cũng không có để. Đến nỗi cái gọi là vương, nói thật, Tây Nam Sơn khu bên trong từ xưa một đống to to nhỏ nhỏ vương. Cái gì Miêu Vương, Điền Vương, Di Vương, Dạ Lang Vương, những này vương mạnh cũng bất quá nửa tỉnh chi địa, yếu một điểm thậm chí khả năng chỉ thống trị một huyện chi địa. Vương tại tường kha hàm kim lượng, cứ thấp. Chương 239, Miêu Miêu Miếu chương 239, Miêu Miêu Miếu tay cầm mệnh chủ bài chỉ dẫn, ba người tại trong núi rừng bò. Trong này rừng ít ai lui tới, không có con đường, có chút gập ghềnh địa thế, bọn họ chỉ có thể tại trong bụi cỏ trèo đi, nhúc đích. Dâm dạp tán cây che đậy bầu trời, chỉ có chút ít ánh nắng vãi xuống tới. Mặt đất phủ lên thật dày lá khô, có dài nhỏ lá tùng, có dày đặc lá khô. Ngẫu nhiên ba người đi ngang qua động tĩnh, sẽ đem trong lá cây ẩn nút rắn giết sợ quá chạy mất, nhưng cũng sẽ đi ngang qua mọc đầy cỏ xanh, quả dại bằng phẳng bãi cỏ, còn chạy qua tốt mấy đầu trong núi chạy xiết dòng suối nhỏ. Cùng Cản Thi đạo nhân sau khi tách ra, ba người không còn có gặp được khác người sống. Bọn hắn chật vật trong rừng đi về phía trước, thỉnh thoảng leo cao bò thấp gặp gần con đường, nguyên thủy khó đi sơn lâm, cực lớn hạn chế bọn chúng tốc độ đi tới. Nhưng cũng may mệnh chủ bài chỉ dẫn từ đầu đến cuối chuẩn xác. Lại gian nan tiến lên hơn một tiếng, ba người đều mệt đến toàn thân là mồ hôi, tay chân như nhũn ra, cuối cùng đã tới một mảnh địa thế hơi có vẻ bằng phẳng trong rừng tùng. Cũng không phải là loại kia thẳng tắp cao ngất rừng cây tùng, ngọn núi này bên trong cây tùng thấp bé, thân cây bẻ cong, lá cây là dài nhỏ từng cây châm dài. Trong rừng cây tùng đất vàng cằn cỗi, không gặp khác thực vật. Từng cây cây tùng siêu siêu bẹo bẹo chiếu xuống bằng phẳng đất vàng trên mặt đất, không có bụi cây che chắn, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt. Bọn hắn xa xa nhìn thấy trong rừng cây tùng ương có một dãy nhà, rõ ràng là nhân tạo. Mà mệnh chủ bài chỉ dẫn phương hướng, chỉ hướng tòa này thấp bé kiến trúc. Ba người cẩn thận đi thẳng về phía trước, rốt cuộc thấy rõ trong rừng cây tùng tòa này kiến trúc toàn cảnh. Đây là một tòa tảng đá xây dựng phòng ở, hơi có vẻ thấp bé trên nóc nhà, rủ xuống lấy rất nhiều uốn lượn dây leo. Không có cửa lớn, hướng Nhiễm Thanh bọn hắn cái này một mặt là hoàn toàn rộng mở, không có vết tường, cảnh tượng bên trong nhìn một cái không sót gì. Một tòa tảng đá điêu khắc to lớn điện thờ, sừng sững tại phòng ở chỗ sâu. Điện thờ bày đồ cúng phụng lấy một tòa không trọn vẹn tượng đá, thoạt nhìn như là một loại nào đó núi thú. Sơn thần miếu sao? Mạc Ly hơi kinh ngạc mà hỏi. Nhưng là tại Tường Kha, sơn thần tín ngưỡng cực ít, trong núi có rất ít sơn thần miếu. Nhưng tòa này tảng đá kiến trúc, đích thật là một loại nào đó thần miếu, bên trong thờ phụng một tôn núi thú làm thần linh. Điện thờ trước thổ địa bên trên, còn có một đống lửa cho tàn, hẳn là hồi lâu trước đó có người ở đây nhóm lửa lưu lại. Ba người đi đến tảng đá miếu phía trước, nhìn thấy điện thờ cái bệ trên có khắc rõ ràng chữ Vương. Mặc dù là chữ phồn thể, nhưng ba người đều biết, hiển nhiên tòa này tảng đá miếu kiến tạo tuổi tác không lâu. Mạc Ly thấp giọng nhắc tới, Vĩnh Lạc 8 năm, Long Thiên Ngao xây miếu tại đây. Mạc Ly kinh ngạc nhìn về phía Tông Thụ, cười nói, Tông Thụ, ngươi tổ tiên xây ải. Họ Long quá có nhận ra độ, Tường Kha Long thị nhất tộc càng là đồng xuất một mạch. Long Tông Thụ tò mò tiến lên hai bước, đi đến tảng đá trong miếu, tỉ mỉ đọc lên. Nhiễm Thanh cũng đọc lấy tảng đá nền móng thượng khắc chữ, nói, cái này thế mà cung cấp chính là mèo sao? Hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía điện thờ thượng không trọn vẹn núi thú tượng đá. Vốn cho rằng cung phụng chính là một vị nào đó quỷ dị tà chủ, lại hoặc là nói trên núi một loại nào đó mạnh mẽ núi thú. Có thể điện thờ thượng khắc chữ lại cho thấy, nơi này cung phụng chính là một con mèo. Một con có thể su cắt tị hùng, trấn áp tà ma mèo giờ dạ gầm ly. Nhiễm Thanh đọc xong tảng đá nền móng thượng khắc chữ, lại nhìn một chút trống rỗng tảng đá miếu, thần sắc có chút hoang mang. Cây đại thụ kia ở đây sao? Mệnh chủ bài chỉ dẫn, chỉ hướng tòa này tảng đá miếu. Trong động cảnh nhìn thấy gốc kia khủng bố đại thụ, ngay tại cái này tảng đá miếu vị trí. Nhưng vô luận là trong miếu vẫn là ngoài miếu, đều không gặp được đại thụ che trời bóng dáng. Tảng đá kia ngoài miếu rừng cây tùng tất cả đều thấp bé vô cùng, Nhiễm Thanh đi ra tảng đá miếu, thuận một gốc cây tùng leo đến ngọn cây, nửa người dò ra biển cây. Tầm mắt của hắn rộng mở trong sáng. Buổi chiều ánh nắng chiếu xuống trên mặt của hắn, trận trận nhẹ nhàng khoan khoái gió mát tại biển cây trên không thổi qua, thổi đến những cái kia lá tùng rì rào rung động. Xa xa dãy núi, xa xôi tường kha sông, còn có cao lớn nguy nga dãy núi, vách núi trong dãy núi bay thấp mà xuống dòng suối. Cái này từng cái màn màn hùng vĩ cảnh tượng đập vào mi mắt, Nhiễm Thanh chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Nơi này phong cảnh hoàn toàn chính xác tuyệt mỹ, nhưng là không có đại thụ a. Đừng nói mảnh đất này thế bằng phẳng rộng lớn rừng cây tùng, tầm mắt vượt qua rừng cây tùng một mực nhìn về phía phương xa, hai đầu phủ phục như cự long lớn lượn dãy núi ở giữa. Rừng cây rậm rạp cao thấp xen vào nhau, lại không nhìn thấy bất luận cái gì một gốc trời xanh đại thụ tồn tại. Nhiễm Thanh cẩn thận từ trên cây tùng xuống tới, nói, nhìn không thấy đại thụ. Kết quả này, lệnh người nội trí. Nhưng hắn nhưng không có cảm thấy thật bất ngờ. Tựa như trước đó thảo luận qua, nếu như lão Vương Sơn phụ cận có như thế một gốc trời xanh đại thụ, hắn làm người địa phương không có khả năng không biết. Viên này đại thụ che trời nếu quả thật tồn tại, liền tất nhiên có một loại nào đó dị thường chỗ đặc thù. Mạc Ly nhìn trước mắt tảng đá miếu, nói, có lẽ muốn chờ trời tối sau mới có thể nhìn thấy cây kia đại thụ. Lại có lẽ muốn dùng những biện pháp khác mới có thể nhìn thấy đại thụ, tựa như mắt người không nhìn thấy quỷ giống nhau. Mạc Ly như vậy suy đoán. Ba người nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, uống nước xong, tiến hành đơn giản thảo luận. Cuối cùng quyết định về trước trại. Dù sao bọn hắn lần này đến, cũng chỉ là đến dò đường, cũng không định tìm tới sau liền lập tức bắt quỷ. Lúc này Nhiễm Thanh đã không cần lo lắng nhân diện yêu chuyện, bắt quỷ chuyện không có vội vã như vậy gấp gáp. Bọn hắn lần này liền người giấy đều không có mang ra đâu. kia bốn cái người giấy lưu tại phòng ở cũ bên trong trông coi, kế hoạch đã định là dò xét xong đường, đi về nghỉ sung túc về sau, sau nửa đêm lại mang theo người giấy nhóm trở về bắt quỷ. Nhưng trên đường gặp được Cản Thi đạo nhân về sau, Nhiễm Thanh đột nhiên thay đổi kế hoạch. Chúng ta về trước trại bên trong nghỉ ngơi 2 ngày, quan sát quan sát. Cản Thi đạo nhân chạy đến trên núi đến tìm Cổ Miêu Vương phần mộ, Nhiễm Kiếm Phi cũng đồng dạng đang tìm kiếm vật gì đó, rất có thể cũng tại tìm Cổ Miêu Vương phần mộ. Như vậy trừ hai người này bên ngoài, còn sẽ có các huyền môn tà đạo bên trong người đến Lao Vương Sơn đây. Nhiễm Thanh trực giác nói cho hắn, gốc kia to lớn đại thụ che trời, khả năng cùng Lao Vương Sơn bên trong Cổ Miêu Vương phần mộ có quan hệ. Có lẽ khả năng lại quan sát một chút. Ba người bọn họ đường cũ trở về, đường trở về liền nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc đến không biết mục đích, luôn cảm giác đường xá dài dằng dặc, nhìn không thấy hy vọng. Trở về lúc đã tính trước kỹ càng, biết khoảng cách xa gần. Ba người vừa nói chuyện vừa đi lại, ngược lại là nhẹ nhàng thoải mái, giống như là đến dạo chơi ngoại thành Bắc Thanh. Đợi đến bọn hắn đi ra cánh rừng cây này, trở lại Lao Vương Sơn dưới chân trại lúc, mặt trời đã tây thủy. Phòng ở cũ bên trong còn có một đầu cá chấm cỏ lớn đâu, đêm nay Nhiệm Thanh dự định tiếp tục làm cá kho ăn. Có thể ba người vừa trở lại phòng ở cũ cổng, lại nhìn thấy kia bốn cái người giấy rời đi cổng, tản mát trong sân, xem ra hơi có vẻ chật vật. Nhiệm Thanh thấy cảnh này, khẽ nhíu mày. Hắn trước khi đi, mệnh lệnh cái này bốn cái người giấy đừng lộn xộn, trên lý luận những này người giấy sẽ không chạy lung tung. Chẳng lẽ Nhiệm Kiếm Phi trở về rồi? Nhiệm Thanh sắc mặt âm trầm đi đến phòng ở cũ cổng, làm tốt trực diện phụ thân chuẩn bị. Có thể đi tới cửa sau Nhiệm Thanh, nhưng không có nhìn thấy cái kia nam nhân đáng ghét. Hắn nhìn thấy là một cái huyết hồng cửa gỗ, một nhà ngói hai phiến cửa gỗ, trong đó bên phải cái này một cái trở nên vô cùng huyết hồng, cửa gỗ kiểu dáng cũng phát sinh biến hóa. Trước đó tại Long Tràng đường phố xuất hiện loại kia quỷ dị hồng môn, vậy mà xuất hiện tại Nhiễm Thanh phòng ở cũ bên trên, thay thế hắn nguyên bản cửa phòng. Chương 240, không thể nhìn chăm chú chương 240, không thể nhìn chăm chú đứng ở một nhà ngói cổng Nhiễm Thanh, sắc mặt đống nhiên đại biến. Hắn vô ý thức lui lại mấy bước, có chút dùng mình nhìn chằm chằm trước mắt cái này phiến huyết môn. Ánh nắng chiều vẩy xuống dãy núi, màu đỏ tà dương tại trong quần sơn dần dần lặn về tây. Xanh thẳm quá độ hướng mông mông bụi bụi thay đổi dần sắc trên bầu trời, đã có thể nhìn thấy mấy viên sáng tỏ tinh tú. Màn đêm còn chưa triệt để giáng lâm, trên lý luận ban ngày vẫn chưa đi xa. Có thể cái này phiến quỷ dị huyết môn cũng đã xuất hiện tại Nhiễm gia cửa lớn bên trên. Mạc Ly cùng Long Tông Thụ cùng lên đến, cũng nhìn thấy kia phiến huyết hồng cửa lớn. Hai người đồng dạng kiếp sợ. Huyết môn, tối hôm qua không có a. Bọn hắn tối hôm qua tại cái này một nhà ngói bên trong ngủ, tối hôm qua nơi này nhưng không có huyết môn. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Mạc Ly biểu lộ quái dị nhìn về phía Nhiễm Thanh, nói, các ngươi cái này trại cũng muốn biến thành Long Tràng đường phố như thế không thành. Long Tràng đường phố người quỷ hỗn hợp dị thường, cho ba người lưu lại rất lớn bóng ma tâm lý. Không nghĩ tới rời xa Long Tràng đường phố, Lão Vương Sơn dưới chân cái này trại bên trong vậy mà cũng xuất hiện cùng loại tình trạng, mà lại là đột ngột xuất hiện, không có bất kỳ triệu chứng nào. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm trước mắt cái này phiến huyết môn, chậm rãi tới gần. Lúc này trời chiều còn chưa triệt để rơi xuống, trại bên trong tia sáng vẫn như cũ sáng tỏ, hắn rốt cuộc khoảng cách gần, thấy rõ ràng hồng môn toàn cảnh. Cổ phát hồng môn xa xa xem ra chỉ có huyết hồng một mảnh, có thể đi đến phụ cận về sau, lại có thể nhìn thấy hồng môn trên có khắc rất nhiều nhỏ bé văn tự đồ họa. Loại này quái dị văn tự, cùng hoa rát hố trời bên trong cổ lão văn tự không có sai biệt. Siêu siêu mẹo mẹo văn tự dường như chữ như gà ới, lại như hải đồng vẽ xấu, có chút khó coi. Có thể những này siêu siêu mẹo mẹo văn tự lít nha lít nhít khắc vào hồng môn bên trên, xem toàn thể đi lên, lại có một loại đánh bóng giống nhau lồi lõm cảm nhận. Trong thoáng chốc, giống như là một tấm khắc đầy hình xăm huyết hồng mặt quỷ, lại giống là vô số màu đỏ con địa trên tựa nhúc đích. Văn tự một khi thành quy mô, lít nha lít nhít xuất hiện, dường như tự mang một loại cảm giác các bách. Nhiễm Thanh nhìn xem cái này phiến huyết môn, rõ ràng xem không hiểu phía trên văn tự, có thể chỉ là nhìn nhiều liếc mắt một cái, liền cảm giác đôi mắt một trận tròn váng. Trong lòng hắn giật mình, vội vàng rời đi ánh mắt, túi đầu không còn dám nhìn. Cái này lúc, sau lưng chuyển đến một tiếng kêu đau. Thân hình cao gầy, cây gậy trúc dường như Long Tông Thụ vậy mà bỗng dưng ngã quỵ trên mặt đất, ngã cái ngã gục. Nhìn thấy Mạc Ly cùng Nhiễm Thanh kinh ngạc ánh mắt về sau, Long Tông Thụ có chút xấu hổ, lại có chút kinh hoàng. Các ngươi đừng nhìn chằm chằm hồng môn thượng chứ nhìn. Long Tông Thụ túi đầu nhìn xem trên đầu gối chảy ra, nói, ta chăm chú nhìn trong chốc lát, liền không hiểu thấu choáng đầu ngã xuống, giống như là tại chỗ chuyển mấy chục vòng giống nhau, chân đều là phiêu, thân thể không bị khống chế ném ra. Long Tông Thụ có chút lòng còn sợ hãi, chia sẻ lấy tâm đắc của mình trải nghiệm. Hắn cái đầu quá cao, lại quá gầy, thân thể thiếu cân đối, cho nên mới rơi thảm như vậy. So sánh cùng nhau, Nhiễm Thanh vừa rồi mặc dù cũng có chút choáng đầu, lại rất nhanh đặt chân vững vàng. Mạc Ly tắc đi đến hồng môn bên cạnh, cẩn thận lại cảnh giác nhìn chằm chằm cái này phiến hồng môn, nói, môn này không có đóng lại, có một cái khe hở. Dưới trời chiều huyết hồng cửa lớn lặng lặng khảm nạm tại cũ kỹ một nhà ngói bên trên, môn cùng vách tường cũng không phải là kín kẽ, có một đầu tinh tế màu đen khe hở. Khe hở bên trong một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Có thể một loại mãnh liệt khí tức ấm lãnh, lại tại trong khe cửa như có như không bay ra. Kia là ô giang quỷ giới mùi. Nhiễm Thanh nhìn xem như vậy hồng môn, chậm rãi nói, đêm nay không thể ngủ trại bên trong. Tại Long Tràng đường phố thời điểm, Cản Thi bà cảnh cáo qua bọn hắn, không thể tại Long Tràng đường phố lưu lại vượt qua nửa đêm 12 điểm, không phải vậy hồng môn mở ra sau khi, bên trong quỷ sẽ ra ngoài giết chết trên trấn tà đạo huyền tu. Bây giờ trại bên trong cũng xuất hiện hồng môn, mặc dù hồng môn không có mở ra, nhưng trên cửa có khe hở. Cái này dường như cùng Long Tràng đường phố giống nhau. Rất có thể theo thời gian chuyển rời, bóng đêm thâm trầm, cái này phiến hồng môn khe hở sẽ càng lúc càng lớn. Thẳng đến nửa đêm, hồng môn mở ra, đồ vật bên trong sẽ đi ra. Ba người lập tức vào phòng, nhanh chóng nhóm lửa đun nước, nấu mì tôm coi như cơm tối nhét đầy cái bao tử, nguyên bản chuẩn bị thịt kho tàu đầu kia cá chấm có chỉ có thể tiếp tục nuôi, không có thời gian đi nấu nướng. Hiện tại thời gian khẩn cấp, nếu như không phải nông thôn không có tiệm ăn, bọn họ thậm chí không có ý định tiến tòa này một nhà ngói. Nhanh chóng dùng mì tôm nhét đầy cái bao tử về sau, ba người lập tức đi ra một nhà ngói, hướng phía trại địa phương khác đi đến. Bọn hắn cần xác nhận cái này trại bên trong là không chỉ xuất hiện một cái hồng môn, vẫn là cùng long tràng đường phố giống nhau xuất hiện khác hồng môn. Mà liền tại ba người nấu nước nấu mì tôm nửa canh giờ này thời gian bên trong, kia phiến hồng môn phía sau khe hở lại lớn một chút. Cái này hồng môn hoàn toàn chính xác theo thời gian trôi qua, tại dần dần rộng mở. Đây là một tin tức tốt, nhưng cũng là một cái ác mộng điểm báo. Tin tức tốt là nhìn tình huống, không đến nửa đêm 12 điểm, hồng môn tạm thời không có nguy hiểm. Nhưng tin tức xấu là, cái này hồng môn cùng long tràng đường phố hồng môn giống nhau như lúc, như vậy Nhiệm Thanh thở nhỏ lớn lên cái này trại. Xanh biết vàng rừng cây ăn quả thấp thoáng dưới, từng tòa một chiếc phòng ngói xuất hiện Nhiệm Thanh ba người thân ảnh. Bọn hắn từ một hộ trại nhà dân cộng đi qua, hoặc là từ nhà khác cổng thổ khảm hạ đi qua. Thời gian này điểm, trại bên trong khắp nơi phiêu tán mùi thơm của thức ăn. Các gia các hộ trại dân nhóm đều ngồi vây quanh tại trước bàn cơm ăn cơm chiều. Dần dần u ám sắc trời dưới, chỉ có từng con màu lông lộn xộn chó đất canh giữ ở cổng. Mỗi khi Nhiệm Thanh ba người tiếng bước chân tới gần về sau, những này quản gia liền sẽ kích động bọn tới thổ khảm bên trên, đầu đường, đối đi ngang qua ba người chó sủa gào thét. Chói hai tiếng chó sủa thỉnh thoảng tại trại bên trong vang lên. Có thể mỗi một lần tiếng chó sủa vang lên về sau, không đợi trong phòng ăn cơm chủ nhà đi ra dặn dạy chó đất, những này chó đất liền đã cục đôi, thân thể run rẩy dường như run run né tránh. Đi ở trước nhất Nhiệm Thanh, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lạnh như băng, một thân âm khí tử khí. Tại những này tường kha bản địa chó trong mắt, quả thực cùng tử thi không khác, hung sát lại nguy hiểm. Không có bất luận cái gì một con chó nhìn thấy Nhiệm Thanh sau còn dám hung. Mạc Ly thấp giọng lầu bầu nói, đi âm sau khi nhập môn hoàn toàn chính xác không giống a. Ban đầu ở Thiên Môn Tôn thời điểm, Long Tông Thụ Đường ca trại bên trong những cái tia chó còn dám đuổi theo Nhiệm Thanh mấy người cắn. Hiện tại Nhiệm Thanh chỉ cần đi ở phía trước bất kỳ cái gì một con chó nhìn thấy đều phải cụp đuôi chạy. Vàng cây ăn quả thấp thoáng hạ trong trại con đường, dần dần trở nên âm u đen nhánh. Đi ngang qua trại dân nhóm đều sẽ cười cùng Nhiệm Thanh chào hỏi. Nhiệm Thanh cũng sẽ cười đáp lại, giống như là cái gì đều không có phát sinh. Có thể đi thẳng đến trại cuối cùng về sau, đường cũ trở về trên đường, Nhiệm Thanh ánh mắt lại vô cùng ẩm trầm. Ba phiến hồng môn. Bọn hắn xuyên qua nửa cái trại, một đường đi tới, tổng cộng nhìn thấy ba phiến hồng môn. Tất cả đều khảm nạm tại thôn dân phòng ở bên trên. Tính đến Nhiệm Thanh ra phòng ở cũ kia phiến hồng môn, trại bên trong tổng cộng có 4 phiến hồng môn. Rõ ràng trại bên trong nhân khẩu so long tràng đường phố ít hơn nhiều, có thể hồng môn số lượng nhưng thật giống như càng nhiều hơn một chút. Chương 241, ta muốn biết cái thảm chữ chương 241, ta muốn biết cái thảm chữ đã nói xong trên núi chôn lấy cổ miêu vương, phương viên 20 dặm không có quỷ đâu. Long Tông Thụ lẩm bẩm nói thầm, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái sau lưng nguy nga đại sơn. Lúc này bọn hắn đã đường cũ trở về, trở lại Nhiệm Thanh ra phòng ở cũ cổng, đến lúc này một hồi đi lại gian, mặt trời triệt để xuống núi, màn đêm bao phủ dãy núi. Ban ngày dưới ánh mặt trời cao lớn uy nga, lộ ra vô cùng hùng vĩ Lão Vương Sơn, lúc này ở trong màn đêm đen nhánh phủ phục trong bóng đêm, giống như là một bộ kinh khủng cự vật thi thể, cho người ta một loại không hiểu kiềm chế hoảng sợ bất an. Hồng môn xuất hiện, mang ý nghĩa ô giang quỷ giới ăn mòn nơi này. Cái này trại rất nhanh cũng sẽ xuất hiện quỷ. Mạc Ly nói, xem ra cái này hồng môn số lượng cùng người miệng không quan hệ a. Nàng nhìn về phía Nhiệm Thanh, hỏi, tiếp xuống làm sao làm? Nhiệm Thanh nhìn xem phòng ở cũ thượng khảm nạm viết hồng cửa gỗ, tâm tình vô cùng phức tạp. Đây là hắn thở nhỏ lớn lên trại, là hắn cùng mãi mãi mẫu thân sinh hoạt địa phương. Tại mẫu thân, mãi mãi lần lượt sau khi qua đời, nơi này là duy nhất gánh chịu hắn còn nhỏ ký ức và dẫn. Địa phương khác xuất hiện tà ma, hắn chỉ cần trốn xa một điểm, giống long tràng đường phố như thế, còn có thể làm cái gì cũng không biết. Nhưng nơi này xuất hiện dị biến. Hô! Trong gió đêm Nhiệm Thanh thật sâu thở ra một hơi, sau đó nói, đi ra ngoài trước đi, đêm nay không thể ngủ trại bên trong. Dựa theo long tràng đường phố kinh nghiệm, bọn họ đêm nay nhất định phải muốn rời xa trại, rời xa hồng môn. Không phải vậy nửa đêm, hồng môn mở ra sau khi, hồng môn bị phía sau sẽ đi ra giết chết tà đạo huyền tu. Ba người một người chuyển một cái người giấy rời đi, lưu lại một cái xui xẻo người giấy canh giữ ở phòng ở cũ phụ cận, nhìn xem cái này người giấy sẽ hay không bị hồng môn đổ vật bên trong công kích. Xe gắn máy phát động về sau, ba người rời đi trại, một mực chạy đến rời xa thôn trại có một đoạn lộ trình bên đường, bọn họ tìm một cái tránh gió thổ khảm hạ nghỉ ngơi. Nơi này là một mảnh đất trống, mọc ra rất nhiều cỏ dại, cùng từng cây lê hao. Ba người đơn giản thanh lý bãi cỏ về sau, nhặt rất nhiều cây củi đốt một cái lửa nhỏ đống. Sau đó đem phòng ở cũ bên trong lấy ra đệm chăn ga giường trải trên mặt đất, đơn giản đánh chăn đệm nằm dưới đất. Nhưng trên thực tế cần giấc ngủ chỉ có Long Tông Thụ, Nhiệm Thanh là tẩu âm nhân không cần giấc ngủ, Mạc Ly thức đêm không ngủ được càng là trạng thái bình thường. Nơi này có thể xa xa quan sát chân núi thôn trại, có thể nhìn chăm chú trại bên trong động tĩnh. Nhưng Nhiệm Thanh ngồi tại bên cạnh đống lửa thủ một đêm, chân núi trại lại hết thể như thường, các thôn dân rất nhanh liền an tưởng chìm vào giấc ngủ, toàn bộ trại tĩnh mịch vô âm thanh. Hồng môn xuất hiện, vẫn chưa quấy rầy trại dân nhóm sinh hoạt. Tựa như long tràng đường phố nhiều như vậy quỷ, cũng không có ảnh hưởng đến trại dân nhóm sinh hoạt. Nhưng là trong bóng tối, Nhiệm Thanh xa xa nhìn thấy xa xa trên sườn núi, có ô tô ánh đèn sáng qua mấy lần. Kia là mặt khác một đầu rời đi đường cái, cao độ cùng Nhiệm Thanh ba người vị trí dường như, đồng dạng có thể ở trên cao nhìn xuống quan sát thôn trại. Mạc Ly thấp giọng hỏi, kia là cha ngươi dừng xe địa phương a? Trước đó trại dân nhóm nói qua, phụ thân của Nhiễm Thanh, mẹ kế, muội muội một nhà ba người đều ở tại trại phía ngoài trên núi. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm bên kia nhìn một lúc lâu, nói, ngày mai ta muốn đi mẹ ta mộ phần vừa nhìn nhìn. Đến trại hai ngày, còn chưa có đi mộ phần vừa nhìn bọn mẫu thân. Chủ yếu là mẫu thân mộ phần quá xa, tại càng vắng vẻ trong núi sâu. Đến trại sau Nhiễm Thanh lại một mực đang bận rộn, chỉ có thể đem thăm hỏi mẫu thân tảo mộ chuyện trì hoãn. Nhưng bây giờ, đường đã dò xét được không sai biệt lắm, cũng nên đi xem một chút mẫu thân. Lúc nói chuyện, Nhiễm Thanh sắc mặt có chút âm trầm, thống khổ, ngựa khí cũng vô cùng nặng nề. Đống lửa quang rơi vào trên mặt hắn, nửa gương mặt tại trong bóng tối Nhiễm Thanh, hơi có vẻ khủng bố. Mạc Ly hoảng sợ nhìn xem hắn, há to miệng, nói, ngươi nghĩ đảo mở mẹ ngươi mộ phần. Thiếu nữ quá hiểu Nhiễm Thanh, một nháy mắt liền đoán được Nhiễm Thanh ý đồ. Mẫu thân thi thể treo tại đỉnh đầu hắn, về sau bị Nhiễm Kiếm Phi mang đi chuyện, là Nhiễm Thanh trong lòng một cây gai. Trước đó Nhiễm Thanh một mực tại né tránh chuyện này, xưa nay không để, lúc này lại đột nhiên ngựa khí trầm trọng nói muốn đi nhìn mẫu thân mộ phần. Đón Mạc Ly ánh mắt hoảng sợ, Nhiễm Thanh mặt không thay đổi chậm rãi nói, chỉ có đào mở nhìn bên trong là không phải không mộ phần, mới có thể xác nhận trước đó nhìn thấy thi thể có phải là thật hay không. Mạc Ly trầm mặc mấy giây, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nàng chỉ là thán thở dài, vô lực cúi đầu xuống, ta ngủ. Luôn luôn thức đêm không ngủ thiếu nữ, lại muốn ngủ. Nàng phía sau lưng dựa thổ khảm, trực tiếp nhắm mắt ngủ thiếp đi, dường như thật ngủ. Mà bên cạnh đống lửa Nhiễm Thanh lặng lặng nhìn chăm chú dưới núi trại, đôi mắt dư quang thỉnh thoảng dò xét nơi xa kia sáng qua đèn xe giữa sườn núi, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Miên Hoa ghé vào bên chân của hắn, nàng ngáy ho ho không tim không phổi. Tiểu Miên Hoa, mặc dù nhát gan, lại lạ thường tâm đại. Vừa mới còn tại trại bên trong lo lắng chịu sợ nàng, lúc này lại ngủ được thơm nhất. Nhiễm Thanh một người ngồi tại đống lửa nhìn xem đen nhánh quỷ quái dãy núi, nhìn xem dưới núi đen nhánh trại, lặng lặng mà ngồi một đêm. Một đêm này, trên núi cái gì cũng không có phát sinh. Trốn ở trại bên ngoài qua đêm ba người, cũng không có gặp gỡ bất luận cái gì tà ma. Theo sát trời sáng lên, màn đêm biến mất, lão Vương Sơn hạ phong cảnh lập tức lại trở nên tú lệ hùng vĩ đứng dậy, tựa như nhân gian tiên cảnh. Nhiễm Thanh ba người trở lại trại bên trong, đi vào phòng ở cũ trước. Lá cây xanh tươi, mọc đầy gai nhọn vàng cây ăn quả bên trên, treo một viên tái nhợt giấy đầu người. Rõ ràng là bút mực vẽ ra đến người giấy ngũ quan, không lộ vẻ gì. Cũng không biết vì sao, ba người ngửa đầu nhìn xem vàng cây ăn quả thượng treo viên này người giấy đầu lâu lúc, nhưng thật giống như có thể từ kia cứng đờ đờ đẫn bút họa ngũ quan trông được ra hoảng sợ thống khổ thần thái. Lưu lại người giấy, bị tháo thành tám khối. Đầu bị treo ở vàng cây ăn quả bên trên, hai đầu tay bị bạo lực giật xuống đến, giống hai cây cây cột cắm ở một nhà ngói phía sau cống lộ thiên bên trong. Nửa người dưới xé thành sáu khối, tại trước phòng phòng sau vậy đến khắp nơi đều là, giống như là bị thứ gì kéo lấy bên cạnh xé bên cạnh chạy. Mà thân thể bộ phận thê thảm nhất, trúc miệt bệnh thành giàn cung, cùng giàn cung thượng giàn giấy, tất cả đều là bị xé thành mảnh nhỏ, thật chỉnh tề chồng chất tại phòng ở cũ cổng. Mạc Ly gượng cười một tiếng, nói, cái này người giấy cũng quá thảm. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm kia phiến hồng môn, chẳng biết tại sao, trong lồng ngực tuôn ra một loại không hiểu phẫn nộ. Người tại gặp gỡ nguy hiểm, định ý lúc, trừ hoảng sợ bên ngoài, có đôi khi cũng sẽ sinh ra muốn một loại xé nát đối phương phẫn nộ. Hắn nhìn chằm chằm cái này phiến hồng môn nhìn một lúc lâu, mới rời đi ánh mắt, nói, ăn cả đi, trước làm điểm tâm ăn, ăn xong điểm tâm đi trên núi. Hắn hôm nay muốn đi mẫu thân trước mộ phần mở quan tài nghiệm thi. Đối với hắn hiện tại đến nói, xác nhận mẫu thân thi thể còn ở đó hay không trong mộ, cùng bắt quỷ mới là trọng yếu nhất. Đến nỗi cái này hồng môn. Nhiễm Thanh mí mắt buông xuống. Hắn dường như chỉ có thể cùng Long Tràng đường phố giống nhau, tạm thời bỏ mặc. Chương 242, bậc cha chú tình yêu. Chương 242, bậc cha chú tình yêu. Buổi sáng ánh nắng chiếu xuống dãy núi ở giữa, trong đêm âm trầm quỷ dị, trong núi gọi âm thanh liên tiếp lao vương sơn, ban ngày lại là phong cảnh tú lệ nhân gian tiên cảnh. Sạch sẽ như tẩy xanh thảm dưới bầu trời, xanh biết dãy núi tựa như phủ thêm một kiện bích ngọc lụa mỏng. Cao thấp xen vào nhau vàng rừng cây ăn quả bên trong, Nhiễm Thanh bốn người qua lại như con thoi. Mẫu thân mộ phần có chút xa xôi, ở phía xa sơn lâm cuối một dãy núi nô lên chỗ, địa thế tam sơn vần quanh, phía dưới nước chảy trào lên. Nơi đó rời xa thôn trại, rời xa đại lộ, thậm chí liền giữa rừng núi cấp đường nhỏ đều không có. Cũng may mảnh này vùng núi thế dốc đứng, trường không ra đại thụ, chỉ có chút cao cỡ nửa người thấp bé bụi cây bụi lan tràn chập trùng, thế núi trên lệch dù lớn, nhưng đứng lên cũng coi như dễ dàng. Chí ít đối Nhiễm Thanh cái này từ nhỏ trên núi lớn lên bé con đến nói, loại này núi cùng đại đường bằng không có gì khác biệt. Có thể Mạc Ly cùng Long Tông Thụ hai cái trong thành lớn lên học sinh bé con, đi loại này đường núi liền rất tốn sức. Nhiễm Thanh không thể không dừng lại tại trong bụi cỏ chờ đợi bọn hắn. Đặc biệt là cao gầy Long Tông Thụ, thân thể phi thường không cân đối, loại này gặp gỡ khó đi dốc đứng vùng núi đối với hắn mà nói quả thực là một loại tra tấn. Hắn cơ hồ là tay chân cùng sử dụng, sợ mình một cước giẫm trượt trực tiếp lăn đến dưới núi tường kha trong nước. Mạc Ly bước mắt cá chân, nói, ta cái này đôi giày trở về muốn bao phế. Hai ngày này một mực tại đi đường núi, vẫn là cực kỳ vắng vẻ khó đi đường núi. Mạc Ly cái này xong giày thể thao đế giày đã bung keo, xem ra căng cứng không được bao lâu. Nhiễm Thanh không thể không đem tất cả mọi thứ lưng trên người mình phụ trọng tiến lên. Có thể cho dù dỡ xuống gánh vác, Mạc Ly Long Tông Thụ hai người vẫn như cũ đi được rất phí sức. Bọn hắn đi lên thượng khảm lúc tay chân cực không cân đối, thấy Nhiễm Thanh mí mắt chực nhảy, sợ hai người một cước đạp hụt, trực tiếp thuận dốc đứng được gần như thẳng tắp lên dốc và xuống. Nhiễm Thanh không mở miệng không được thuyết phục, nếu không các ngươi trở về chờ ta tốt rồi, chính ta đi lên. Mang theo hai cái vương hữu, chẳng những tốc độ chậm rất nhiều, Nhiễm Thanh còn lo lắng hãi hùng. Hai người đồng bạn không chết ở ác quỷ quái vật trong tay, cũng đừng chết tại cái này đi lên thượng khảm trên đường. Nghe được Nhiễm Thanh đề nghị, Mạc Ly có chút ý động. Long Tông Thụ lại ngay cả liền lắc đầu, vậy không được, vạn nhất mộ phần bên cạnh gặp được phiền phức gì, chúng ta còn muốn hỗ trợ đâu. Mà lại đào mộ mở quan tài, chúng ta nhân thủ nhiều một chút, tốc độ cũng mau một chút. Long Tông Thụ cố chấp cự tuyệt, không yên lòng Nhiệm Thanh một người đi mộ phần bên cạnh. Dù sao Nhiệm Thanh mẫu thân thi thể xuất hiện như thế dị biến, ai cũng không biết mộ phần bên cạnh sẽ hay không gặp gỡ nguy hiểm. Nhiệm Thanh cũng chỉ có thể đi đến cuối cùng, để Mạc Ly cùng Long Tông Thụ đi ở phía trước. Như vậy đi theo cuối cùng chính mình, vạn nhất nhìn thấy Mạc Ly cùng Long Tông Thụ dẫm trượt rơi xuống, hắn còn có thể kịp thời đưa tay đi bắt. Cứ như vậy ở trong mắt Nhiệm Thanh rất tốt bỏ trên núi trọn vẹn dày vò gần 2 tiếng, thẳng tới giữa trưa mặt trời chói chang trên cao lúc, bốn người mới đi đến giữa sườn núi mộ phần bên cạnh. Nơi này tầm mắt khoáng đạt, quan sát lòng chảo sông. Dãy núi ở phía trước, tả hữu bốn lượn, nước sông tại dưới chân trào lên, cùng phong gào thét lấy lướt qua mộ phần một bên, phần mộ chung quanh thấp bé bụi cây bụi bị thổi làm phần phật rung động. Tiểu Miên Hoa vui vẻ vểnh lên cái đuôi, đuổi theo mộ phần bên cạnh một con màu trắng bươm bướm chạy. Khi thì thanh tỉnh, khi thì đần độn nàng, lúc này rõ ràng lại quên đi chính mình là người sự thật. Ba người ngồi tại mộ phần bên cạnh nghỉ ngơi trong chốc lát, Mạc Ly nhìn xem tòa này chùi lủi nấm mộ, nói: "Cha ngươi tới qua." Nấm mộ thượng cỏ dại, nhánh cây bị thanh lý không còn, có liềm dao cắt qua vết tích. Nấm mộ chung quanh lúc đầu cỏ dại rậm rạp, nhưng bây giờ cỏ dại toàn bộ bị cắt tới chỉ nhiều đám rễ cây tàn mát tại thổ địa bên trên. Tảng đá trước mộ địa, còn bày biện hai bát cống phẩm, một trái một phải hai đống đốt hết ngọn đến cái bệ. Bị gió thổi phơi nắng, đã lộ ra thô ráp pha tạp trên tấm bia đá, khắc lấy thâm thúy chữ lớn. Vong Thê Âu Thải Hà Chi mộ Nhiệm Thanh nhìn xem cái này điêu được phi thường tinh xảo, có vượt nóc băng tường kết cấu, như đồng môn mi giống nhau mộ địa, thần sắc phức tạp. Kia thạch điêu trên đầu cửa, một trái một phải khắc lấy tinh tế bảy chữ liên. Thanh Long Hành Văn hướng lên trời hiện bạch hổ ngọc cấn truyền thư đến Nhiệm Kiếm Phi hoàn toàn chính xác tới qua, cái này nấm mồ cỏ dại, nhánh cây đều là hắn chặt, trên mặt đất còn có hắn đốt qua tiền giấy cho tàn. Hắn đối với mình Vong Thê, hiển nhiên không giống đối Nhiệm Thanh lạnh lùng như vậy. Mặc dù tại mãi mãi nói trong chuyện xưa, phụ thân mẫu thân hôn nhân là ép duyên, kết hôn trước hai người thậm chí chưa từng gặp qua một lần mặt. Nhưng ít ra hôn về sau, hai vợ chồng tình cảm rất tốt. Tuổi thơ trong trí nhớ gia đình cũng hoàn toàn chính xác ấm áp. Cái kia trầm mặc ít nói, lời nói tương đối ít phụ thân, đối với hắn cũng coi là quan tâm bảo vệ. Hắn bị trại bên trong hư tiểu hài ước hiếp lúc, phụ thân lôi kéo hắn đi tìm đối phương gia trưởng đòi hỏi thuyết pháp. An Tết du ngoạn thời điểm, hắn ngồi tại phụ thân trên bờ vai, một nhà ba người đi dưới núi bến đỏ vừa nghe người khác hát sơn ca. Trong đêm ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, ham chơi tiểu Nhiệm Thanh đem mẫu thân nướng xong bắp hạt nhét vào trong lỗ mũi chơi phun ra ngoài trò chơi, kết quả kẹt lại phun không ra. Phụ thân trong đêm con hắn đi trên trấn vệ sinh chỗ tìm bác sĩ. Con nhỏ trong trí nhớ chính mình, tinh lịch lại hóa bát, bị mẫu thân sủng ái, mãi mãi quan tâm, phụ thân bảo hộ lấy, rõ ràng trôi qua là hạnh phúc như thế. Hắn không thể nào hiểu được vì sao mẫu thân sau khi qua đời sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong trí nhớ cái kia trầm mặc ít nói phụ thân tái hồn, sau khi lớn lên Nhiệm Thanh kỳ thật có thể hiểu được. Mãi mãi nói cố sự bên trong, phụ thân mẫu thân là trưởng bối an bài ép duyên. Tại nhận biết mẫu thân trước đó, phụ thân liền đã cùng cái kia tên là La Thải Hà nữ nhân nhận biết, tự do yêu đương. Mẫu thân sau khi qua đời, Nhiệm Kiếm Phi đi tìm đã từng mối tình đầu tái hôn, đây là nhân chi thường tình. Có thể Nhiệm Thanh không thể nào hiểu được, vì sao thành hôn sau phụ thân sẽ trở nên lạnh lùng như vậy tuyệt tình. Đã từng hắn tưởng rằng mẹ kế từ đó cản trở, cho là mình mẹ kế là một cái bàn lộng thị phi, cay nghiệt nữ nhân ác độc. Có thể sau khi lớn lên tiếp xúc, lại phát hiện cái này mẹ kế không có đáng sợ như vậy. Bị ác quỷ để mắt tới, nhìn thấy mẫu thân thi thể về sau, trong lòng của hắn lại có một loại hoảng sợ. Sợ hãi là tuổi nhỏ bướng bỉnh tự mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn, hại chết mẫu thân, mới khiến cho phụ thân đối với mình như vậy chán ghét ghét bỏ. Có thể phụ tử ngả bài lúc, Nhiệm Kiếm Phi lại chính miệng nói mẫu thân chết không có quan hệ gì với Nhiệm Thanh. Cái này đút bên trong trầm mặc ít nói nam nhân, dường như thật chỉ là đơn thuần tự tư, chỉ là đơn thuần không nghĩ để ý tới Nhiệm Thanh. Cái này từ một loại nào đó góc độ đến nói, ngược lại là lệnh Nhiệm Thanh nhất tuyệt vọng chuyện. Tại trong bệnh viện, cái kia đối với hắn trầm mặc ít nói, rất không tiếp đãi lâu được hắn chơi phụ thân, lại cùng hắn nữ nhi vui vẻ vui đùa ở Mỹ, niềm vui gia đình. Trước mộ bia Nhiệm Thanh, vẻ mặt hốt hoảng hồi lâu. Nguyên bản hắn cho là mình hận Nhiệm Kiếm Phi, chí ít tại Lục Thẩm qua đời đêm hôm ấy, hắn xác thực cùng phụ thân trừng mắt tương đối, đối nam nhân kia thất vọng cực độ, trong lồng ngực bị đè nén 10 năm tất cả ủy khuất hận ý tất cả đều phun ra ngoài. Khi đó hắn không thể cùng cái này gọi Nhiệm Kiếm Phi nam nhân ân đoạn nghĩa tuyệt, lại vô liên quan. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện trong lòng mình hận ý vậy mà mất tích. Hắn vẫn như cũ không thích nam nhân kia, cũng rốt cuộc không hận nổi. Giờ khắc này đứng ở mẫu thân trước mộ phần hắn, phát hiện chính mình cũng chỉ là có chút phẫn uất đối phương tại sao là như vậy người. Nếu như nam nhân kia không có như thế tự tư lời nói, thật là tốt biết bao a. Chương 243, Nhiệm thị Tôn Nhi chương 243, Nhiệm thị Tôn Nhi trước mộ phần Nhiệm Thanh, hoảng hốt ngốc trệ hồi lâu. Mạc Ly cùng Long Tông Thụ đều ăn ý ngồi tại cách đó không xa nghỉ ngơi, không có phát ra bất kỳ thanh âm quấy rầy hắn. Thằng đến ngẩn người thật lâu, Nhiệm Thanh đột nhiên thật sâu thở dài, nguyên bản còn lương thân hình lại lần nữa tỉnh lại lên. Bắt đầu đi, ta động thủ trước, các ngươi nghỉ ngơi một hồi. Luôn luôn nghiêm túc thận trọng, hơi có vẻ lãnh đạm Nhiệm Thanh, lúc này ở cười. Mặc dù nụ cười này có chút đắng chát, nhưng ít ra là cười. Hắn nâng lên quốc đi đến mẫu thân nấm mộ bên trên, bắt đầu dùng quốc đào mộ phần. Trực tiếp mở mộ phần đào mộ loại này thất lễ lô mãng hành vi, đặt ở trong mắt người bình thường quả thực đại nghịch bất đạo. Nhưng làm tiếp cận nhất tà ma ác quỷ, xuất nhập u minh giới số lần so người chết còn nhiều tàu âm nhân, Nhiệm Thanh đối thế giới sau khi chết hiểu rất rõ. Hắn đối phần mộ lòng tính sợ, cơ hồ cùng kẻ vô thần giống nhau. Hắn biết rõ, Tường Kha địa giới người sau khi chết, không có cái gọi là luân hồi chuyển thế, cũng không có cái gọi là người chết vì đại. Người sau khi chết, nếu là có thể được yên nghỉ, liền cái gì cũng không có. Mở mộ phần đào mộ, cũng sẽ không phải nhiều đến mẫu thân. Nặng nghề quốc bị nhiễm thanh không ngừng cơ đào vào nấm mộ bên trong, mang theo từng nắm bùn đất. Ban đầu móc ra trong đất bùn, có thật nhiều cỏ dại nhánh cây rễ cây. Nhưng theo mộ phần không ngừng bị đào mở, phía dưới bùn đất dần dần trở nên khô cứng, cằn cỗi. Quốc mỗi một lần giơ lên, vung lên, đều sẽ mang đi thân thể một bộ phận sức lực. Rất nhanh, nhiễm thanh liền có chút thở hổn hển, cái trán cũng bắt đầu giọt mồ hôi. Nghỉ ngơi sung túc, Long Tông Thụ đứng dậy tiếp sức, đổi nhiễm thanh xuống dưới nghỉ ngơi, mộ phần đào đất người đổi một cái. Nhiễm thanh ngồi tại trước mộ phần cỏ dại trên mặt đất, thổi trong núi phòng, nhìn xem mộ phần vừa đuổi theo bươm bướm chạy tiểu miên hoa, thở dài. Tiểu miên hoa cái này ngơ ngác ngốc ngốc dáng vẻ, cũng không biết có thể hay không chữa khỏi. Mạc Ly nhìn thoáng qua, lắc đầu, miên hoa tỷ như vậy kỳ thật cũng tốt, đần độn một chút, liền không có khó chịu như vậy. Bị khe hở tại chó ra bên trong, người không ra người, chó không chó, cả một đời đều thoát không đi xuống tầng da này. Như thế dày vò thống khổ sinh hoạt, nếu là nàng không ngu si, có lẽ đã sớm tự sát. Mạc Ly biểu lộ cũng có chút bi thương. Nàng cùng tiểu miên hoa ở cùng một chỗ thời gian, so nhiễm thanh nhiều nhiều lắm. Hai người thậm chí có thể nói là từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Tiểu miên hoa bị Lục Thẩm tiếp vào trong nhà nuôi thời điểm, Mạc Ly vẫn là cái chưa tròn 10 tuổi tiểu nữ hài đâu. Nấm mồ bên trên, cao gầy dường như cây gậy trúc Long Tông Thụ rất nhanh liền thở hổn hển. Thân thể gầy đến cùng xương sườn tinh dường như hắn, thể lực so nhiễm thanh còn không bằng. Bất quá cái này lúc đã đào được không sai biệt lắm, đội nhiễm thanh tiếp nhận quốc về sau, rất nhanh liền đào mở phần mộ, nhìn thấy hố đất bên trong quan tài. Khoảng cách mẫu thân hạ táng đã qua 10 năm thời gian, có thể cái này quan tài lại vẫn không có triệt để mục nát, vẫn như cũ duy trì lấy quan tài hình dạng, vương bức nằm ở trong đất bùn. Nhiễm thanh cẩn thận quét tới nắp quan tài thượng bùn đất, sau đó cầm lấy nhân đầu trượng, đem na hí mặt nạ mang ở sau gáy, lại dùng tẩu âm nhân tàn hương cẩn thận vẩy một vòng. Mặc dù mẫu thân mộ phần là không quan tài, nhưng nhiễm thanh vẫn như cũ không dám thư giãn chủ quan. Hắn đến nay không rõ ràng mẫu thân thi thể đến tột cùng là thế nào đến trên người hắn đi. Âm thẩm tra tấn mẫu thân thi thể người, phải chăng có ý đồ gì? Nhiễm thanh cẩn thận làm xong trước đó chuẩn bị, lúc này mới hít sâu một hơi, dùng xà ben cậy mở mẫu thân nắp quan tài. Trôn dưới đất 10 năm quan tài mặc dù duy trì lấy nguyên trạng, nhưng vật liệu gỗ sớm đã mục nát được không tưởng nổi. Nguyên bản nặng nề rắn chắc nắp quan tài, lúc này bị nhẹ nhàng cậy mở. Xà ben khiêu động địa phương, đầu gỗ thậm chí như giấy dán đồng dạng bị nảy ra nát, mảnh gỗ vụn vãi đầy mặt đất. Mà bị cậy mở một đại điều khe hở nắp quan tài dưới, bay ra một cô mánh liệt muốc meo mùi. Trên bầu trời ánh nắng mánh liệt, mượn sáng tỏ sắc trời, vây quanh ở mộ phần bên cạnh ba người tất cả đều thấy rõ trong quan tài cảnh tượng. Nắp quan tài trong bóng tối, trong quan tài dấu tuyết, chỉ có một kiện hoa văn phức tạp nhuộm sắc mà mấy. Mà nguyên bản hẳn là nằm tại trong quan tài thi thể, hoàn toàn chính xác không thấy tăm hơi. Nhiễm thanh ngồi xổm ở quan tài bên cạnh, nhìn chằm chằm cái này không quan tài nhìn hồi lâu, không có tìm được bất cứ gì thường nào. Cái này quan tài, dường như từ vừa mới bắt đầu chính là trống không. Mộ phần bên cạnh ba người trầm mặc liếc nhau một cái, Nhiễm thanh yên lặng đem nắp quan tài thả trở về. Mẹ ta thi thể, hoàn toàn chính xác không ở nơi này mặt. Đây là một cái đã sớm biết sự thật, chỉ là bây giờ đạt được xác nhận. Nhiễm thanh chuẩn bị đem đất vàng một lần nữa đắp lên, đem mộ phần hoàn nguyên. Mạc Ly lại đột nhiên mở miệng, ngăn lại hắn. Lại đem nắp quan tài cậy mở nhìn một chút. Thiếu nữ dường như có phát hiện. Nhiễm thanh không chần chờ, nghe theo Mạc Ly lời nói, đem quan tài lần nữa nạy ra lên. Lần này hắn đem nắp quan tài nạy ra được cao hơn, để Mạc Ly nhìn càng thêm rõ ràng. Long Tông Thủ cũng không chút nào sợ bẩn, đưa tay nhấc ở quan tài biên giới, dùng thân thể đứng vững nắp quan tài. Mà Mạc Ly tắc nằm xuống đầu, đem đầu trực tiếp luồn vào trong quan tài, tại trong quan tài nhìn một vòng. Cuối cùng, nàng kinh ngạc rút đầu về, chỉ vào nắp quan tài, phía trên này có phủ. Nhiễm thanh giật mình, vội vàng cùng Long Tông Thủ cùng nhau phát lực, đem nắp quan tài toàn bộ xốc lên. Theo mục nát nắp quan tài lật qua lật lại đổ vào trong đất bùn, nguyên bản hướng trong quan đỉnh đóng, lúc này xoay chuyển tới trực diện mặt trời. Nóng rực ánh nắng chiếu xuống nắp quan tài bên trên, chính như Mạc Ly lời nói, phía trên khắc lấy một cái màu đen phủ. Cũng không phải là dán đi lên phù lục, mà là trực tiếp dùng đao khắc vào trên nắp quan tài. Loại bùa chú này không phải Tường Kha bản địa huyền tu tà đạo bản sự, là tiêu chuẩn khách bên ngoài. Mặc dù Nhiễm Thanh không hiểu nhiều Tường Kha bên ngoài huyền tu phù lục, nhưng huyền tu nhóm phù lục đều là dùng chữ phồn thể viết, mặc dù trong đó cũng sẽ có một chút xem không hiểu bức họa, đường cong. Nhưng kết hợp trên bùa chú bắt tự, lại đại khái có thể suy tính ra phù lục đại khái tác dụng, hoặc là bảo cảnh an dân, hoặc là trấn trạch trừ tà, hay là bắt quỷ hàng yêu. Phù lục công dụng kỳ thật rất dễ dàng phân biệt. Nhiễm Thanh túi đầu nhìn chăm chú thời khắc này tại nắp quan tài thượng phụ lục, sắc mặt dần dần trở nên xanh xám. Mạc Ly tắt thấp giọng đọc lên trên bùa chú nàng nhận biết văn tự. Sắc lệnh, trái trạm chăm sát, phải hưởng ngàn quỷ, ngự thi trấn tà, hộ nhiễm thị tôn nhi Nhiễm Thanh. Mạc Ly niệm xong về sau, há to miệng, khó có thể tin nhìn về phía Nhiễm Thanh. Đùa này văn tự viết rất quá loa, phía trên một chút đặc thù đường cong xem ra không quá quy phạm. Nhưng cũng bởi vì phụ lục không quá quy phạm, ngược lại có thể xem hiểu cái này trọng yếu trái phải giữa ba hàng văn tự. Khắc phù lục người hiển nhiên rất cẩn thận, biết mình khắc được không đủ vi phạm, cho nên gắng đạt tới văn tự tinh chuẩn, sợ phù lục không được hiệu quả. Long Tông Thụ lẩm bẩm nói, đây là Nhiễm gia luyện thi phù. Hắn thông qua phù lục đặc thù đường cong, cùng phù lục văn tự, nhận ra cái này phù nơi phát ra. Nhiễm gia ngự thi phù, mà cái này phù chủ nhân khắc xuống phù lục lúc, viết chính là bảo hộ tôn nhi. Nhiễm Thanh biểu lộ mở miệng, đây là hắn chưa hề nghĩ tới, cũng chưa từng có chuẩn bị ngoài ý muốn chân tướng. đem sau khi chết mẫu thân luyện thành thi, đặt ở trên người hắn người, vậy mà là mãi mãi. Chương 244, quỷ môn mở. Chương 244, quỷ môn mở. Mộ phần bên cạnh Nhiễm Thanh, mở mịt. Trong lòng của hắn một mực mang bất an cùng phẫn nộ, muốn biết là cái gì người đem mẫu thân thi thể luyện thành thi thôi. Hắn suy đoán có thể là Nhiễm gia tổ tông đắc tội thủ chuyển kiếp, lại có lẽ là Nhiễm kiếm phi treo chọc kẻ thù, cũng làm tốt cùng đối phương liều cái chết sống chuẩn bị. Có thể làm đây hết thể chính là mãi mãi. Mộ phần bên cạnh không khí quỷ dị tĩnh mịch. Mạc Ly gượng cười một tiếng, đột nhiên nói, lão nhân gia cũng là muốn bảo hộ ngươi, xem ra là mãi mãi lo lắng ngươi gặp được nguy hiểm, cho nên mới khắc cái này luyện thi phủ. Nói không chừng việc này là nàng cùng dì cùng nhau thương lượng. Ta tin tưởng dì cũng nguyện ý bảo hộ ngươi. Mạc Ly đột nhiên nói ra, mang theo mỹ hảo hướng tới. Lời này nghe được Nhiễm Thanh sững sờ, trong lòng hoàn toàn chính xác dễ chịu một chút. Mãi mãi cùng mẫu thân, một mực đối với hắn rất tốt. Mẹ chồng nàng dâu hai người ở chung cũng phi thường thân thiện, thậm chí so với nhi tử, trong trí nhớ mãi mãi càng thích con dâu. Cái này đối với mẹ chồng nàng dâu giống như là mẫu nữ tình cảm thâm hậu, không có nông thôn thường gặp mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, không tồn tại ác bà cha tấn con dâu khả năng. Mẫu thân trước khi chết, có lẽ thật cùng mãi mãi đạt thành chung nhận thức, để mãi mãi đem sau khi chết mẫu thân luyện thành thi thể thả trên người Nhiễm Thanh. Nhưng suy đoán như vậy, là có hay không chính là sự thật đâu? Nhiễm Thanh nhìn xem mẫu thân không quan tài, nhất thời mở mịt. Mãi mãi qua đời hơn một năm, coi như mãi mãi sau khi chết biến thành du hồn dã quỷ, từ lâu biến mất không còn tâm tích. Nhiễm Thanh mặc dù có hỏi quỷ mời tà bạn sự, nhưng lúc này cũng không cách nào hỏi thăm mãi mãi chân tướng. Chuyện này dường như vậy không có chứng cứ. Mạc Ly lại đột nhiên nói, muốn biết có phải là thật hay không, kỳ thật rất đơn giản. Thiếu nữ lại một lần nữa hấp dẫn Nhiễm Thanh chú ý tâm loạn như ma. Nhiễm Thanh mất đi ngày thường lý trí tỉnh táo, nhưng cũng may Mạc Ly tư duy rõ ràng, trợ giúp hắn suy nghĩ. Mạc Ly nhìn xem Nhiễm Thanh, nói, dì thi thể không phải bị ngươi giao cho Nhiễm thúc thúc sao? Mãi mãi mặc dù qua đời thật lâu, vô pháp chiêu hồn hỏi quỷ, nhưng có thể đến hỏi gì a? Nhiễm gia luyện thi thuật là đem người chết hồn linh mảnh vỡ phong tại thi thể bên trong tà môn chi thuật. Nếu như tìm tới dì thi thể, dùng tẩu âm nhân biện pháp, có lẽ có thể hỏi ra đến tận cùng. Mạc Ly đưa ra đề nghị như vậy, đi tìm phụ thân của Nhiễm Thanh, muốn về mẫu thân thi thể, dùng tẩu âm nhân biện pháp chiêu hồn hỏi quỷ. Cái này thật có nhất định tính khả thi. Mặc dù trong thi thể khả năng chỉ có mảnh vụn linh hồn, gánh chịu chỉ có không trọn vẹn ký ức, không nhất định có trước khi chết tương quan ký ức, nhưng chung quy là một cái khả năng. Long Tông Thụ đối với cái này cũng tỏ vẻ ủng hộ, đồng ý giúp đỡ. Nhưng đồng bạn thuyết phục ủng hộ, lại chỉ là làm Nhiễm Thanh trầm mặc. Hắn tâm loạn như ma đứng ở mộ phần bên cạnh trầm mặc nửa ngày, nhìn xem nắp quan tài thượng luyện thi phủ suy tư hồi lâu, không biết nghĩ cái gì. Cuối cùng, Nhiễm Thanh bình tĩnh lắc đầu. Không đi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh lại, ngựa khí cũng khôi phục như thường, đã biết là mãi mãi ta làm, cái này đầy đủ. Đi nghiệm chứng chân tướng, nếu như là mãi mãi cùng mẫu thân thương lượng làm, đối với hắn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đây là phù hợp nhất lẽ thường tình trạng. Lui một vạn bước đến nói, coi như thật là mãi mãi tự tiện đem mẫu thân luyện thành thi khôi đặt ở trên người hắn, hắn cũng không cách nào đi làm cái gì. Mãi mãi đã chết rồi, mà lại làm như vậy là vì bảo hộ hắn cái này tôn nhi. Kia hắn có thể nói cái gì đâu? Coi như thật là mãi mãi tự tiện đem sau khi chết mẫu thân luyện thành thi thể, cũng không cách nào đi trách tội mãi mãi a mẫu thân sau khi qua đời, bị phụ thân bỏ xuống mặc kệ hắn, là bị mãi mãi một mình nuôi dưỡng lớn lên. Hắn càng tin tưởng mẫu thân bị luyện thành thi thể chuyện này, là mãi mãi cùng mẫu thân đạt thành chung nhận thức. Hít một hơi thật sâu, Nhiễm Thanh trong mắt tràn ngập bi thương, nhưng trong lòng một mực tràn ngập kia cổ mây đen, lại rốt cuộc tản ra. Không có cái gì cựu gia tại dùng mẫu thân thi thể hại hắn, mẫu thân sau khi chết cũng không có bị kẻ thù khinh nhẫn thi thể. Đây có lẽ là lúc này duy nhất có thể may mắn chuyện. Mặc dù mẫu thân thi thể ở trên người hắn thật lâu, nhưng hắn tin tưởng Nhiễm Kiếm Phi sẽ lệnh mẫu thân thi thể nghỉ ngơi. Hắn chưa từng hoài nghi phụ thân đối với mẫu thân tình cảm. Mộ phần một bên, ba người nhấc lên nắp quan tài đem quan tài phục hồi như cũ về sau, lại đem đào lên bùn đất một lần nữa đóng trở về. Trong quá trình này, bọn họ thanh lý thổ nhưỡng bên trong những cái kia rễ cây, cuối cùng đem nấm mộ thượng thổ nhưỡng ép chặt. Làm xong đây hết thể về sau, thời gian đã chuyển rời đến xế chiều. Mặt trời ở chân trời tây di, không được bao lâu liền muốn xuống núi. Trên núi đợi một ngày ba người cũng đói gần chết, thanh lý phần mộ trước sau cỏ dại thổ nhưỡng sau liền đường cũ trở về. Đường trở về càng gian nan, cái gọi là lên núi dễ dàng xuống núi khó. Nhưng Mạc Ly cùng Long Tông Thụ cuối cùng là thuần thục một chút, bởi vậy đường trở về ngược lại là đi được nhanh hơn rất nhiều. Trước khi trời tối, ba người liền chạy về phòng ở cũ. Nhóm lửa nấu cơm về sau, đơn giản lấp đầy bụng, ba người liền dẫn người giấy, đạp trên bóng đêm rời đi trại. Sắp trời đã tối, bọn họ không có ý định đi tòa kia miêu miêu miếu. Biết rõ trong núi có tà ma ác quỷ, còn ban đêm đi đường núi, loại hành vi này quá mức muốn chết. Càng lao luyện huyền tu tà đạo, liền càng sợ chết. Bởi vì tà ma nhóm thủ đoạn quỷ dị khó chơi, vô luận cỡ nào lao luyện mạnh mẽ huyền tu tà đạo, đều sẽ có lật thuyền trong mương khả năng. Nhiễm Thanh bọn hắn càng thêm không dám mạo hiểm, chuẩn bị rút lui phòng ở cũ. Giống tối hôm qua giống nhau, tại trại bên ngoài ngủ ngoài trời một đêm. Ngày mai ban ngày lại đi rừng bên trong, trực tiếp tại miêu miêu trong miếu chờ trời tối. Kia phiến quỷ dị hồng môn vẫn như cũ khảm nạm tại Nhiễm gia phòng ở cũ bên trên. Nhưng nửa đêm chưa đến, hồng môn khe hở rất nhỏ, đồ vật bên trong vẫn chưa đi ra. Nhiễm Thanh bọn hắn an toàn rời đi phòng ở cũ, trở lại tối hôm qua ngủ chỗ kia tránh gió hồi quang, như tối hôm qua giống nhau cắm trại chờ đợi. Thiêu đốt đống lửa, chiếu sáng bên cạnh đống lửa ba người. Long Tông Thụ ngã đầu liền ngủ, hôm nay leo núi xuống núi, đào mộ mở quan tài việc tốn thể lực, làm hắn vô cùng mệt mỏi. Mạc Ly cũng duỗi lưng một cái, lười biếng dựa vào thổ khảm nhắm hai mắt lại, đồng dạng cảm thấy mỏi mệt. Nhiễm Thanh quan sát trong màn đêm thôn trại, cùng nơi xa giữa sườn núi cái kia hư hư thực thực Nhiễm Kiếm Phi một nhà ba người cắm trại địa phương, lại không có ý định ngủ, mà là như tối hôm qua bình thường, nghĩ yên lặng quan sát trại bên trong động tĩnh. Có lẽ là bởi vì hồng môn mới xuất hiện nguyên nhân, trong làng còn không có bất cứ gì thường nào, cũng không có long tràng đường phố như thế, người chết đột nhiên trở về cùng người sống cùng nhau sinh hoạt tình huống. Nhiễm Thanh ba người xa xa né tránh trại, hồng môn đổ vật bên trong dường như cũng chưa hề đi ra hại người. Tiến tĩnh gió đêm ở trong núi nhẹ nhàng phất qua, ban đêm phong muốn hòa hoãn nhu hòa rất nhiều, không giống ban ngày như vậy mãnh liệt. Tiên nhu hòa dạo phong nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt, lại cho Nhiễm Thanh một loại ôn nhu cảm giác, giống như là khi còn bé trong lúc ngủ mơ bị mẫu thân ôn nhu sờ mặt. Trong bất chi bất giác, Nhiễm Thanh ngủ. Hắn ngồi tại đống lửa bên cạnh, ngủ thật say. Tẩu âm nhân giấc ngủ cực ít, mà không phải không cần giấc ngủ. Tối hôm qua ngao một đêm không ngủ hắn, tối nay ngủ được vô cùng hương chìm. Mông lung gian, hắn dường như trở lại Nhiễm gia phòng ở cũ cổng, nhìn thấy trong bóng tối mọc đầy gai nhọn vàng cây ăn quả thượng treo từng quả đấm máu đầu người. Mà kia phiến khảm nạm tại Nhiễm gia phòng ở cũ trên cửa quỷ dị hồng môn đã hoàn toàn rộng mở. Đen nhánh âm lãnh hồng môn bên trong, mơ hồ nghe được một loại nào đó thân thiết tiếng kêu. Nhiễm Thanh vô ý thức tới gần, nhìn thấy hồng môn sau cảnh tượng. Môn kia sau vậy mà là hắn trong trí nhớ ra. Cùng con nhỏ trong trí nhớ ấm áp hình tượng nhất trí, bên cạnh đống lửa ngồi mẫu thân cùng sữa. Mãi mãi trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn tràn đầy nụ cười hiền lành, da mua dường như quýt ra tay tại dạy táo len. Mẫu thân mỉm cười mặt trứng ngỗng tại ánh lửa chiếu rọi, giống như là đang phát sáng, lộ ra vô cùng xinh đẹp. Các nàng mỉm cười, tại nói với hắn cái gì? Nhiễm Thanh bước chân, vô ý thức hướng phía hồng môn đi đến. Một con lạnh như băng thô ráp nam nhân cánh tay, lại đột nhiên từ phía sau trong bóng tối đột nhiên rũ ra, gắt gao bắt lấy hắn. "Nhanh tỉnh." Trung niên nam nhân lạnh như băng gầm nhẹ ở bên tai quen quẩn, trong thoáng chốc vô cùng quen hay, chán ghét. Nhiễm Thanh đang muốn thấy rõ khuôn mặt của đối phương, có thể nam nhân tay đột nhiên trong bóng đêm biến mất. Thay vào đó, là vô số giữ tận mặt quỷ trong bóng đêm hướng phía hắn bắt tới. Sau mặt nạ mặt đám kia tà chủ phẫn nộ thê lương tiếng gầm gừ, như sấm rền ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. "Cháy mau, xông đi bảo, án bọn chúng, trốn." Những cái kia hỗn loạn giữ tận tà chủ tiếng gầm gừ mang theo lạnh như băng lại lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt lan tràn đến Nhiễm Thanh toàn thân. Hắn giống như là rơi vào hầm băng, lạnh cả người. Loại này lạnh lẽo thấu xương lệnh Nhiễm Thanh dồn sức đánh dùng mình, trong nháy mắt bừng tỉnh. Mở hai mắt ra trong nháy mắt, Nhiễm Thanh nhìn thấy chính mình đứng ở lạnh tanh phòng ở cũ cổng. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua vàng cây ăn quả diệp khe hở chiếu xuống trên mặt hắn, nét mặt của hắn trở nên vô cùng xanh xám. Hắn trở về. Trong giấc mộng, hắn trở lại phòng ở cũ cổng. Trên bầu trời mặt trăng lạnh như băng lơ lửng tại chính giữa. Lớn như vậy một cái trại bên trong, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Dường như chỉ còn hắn một người. Ở trước mặt hắn là hoàn toàn rộng mở hồng môn. Chương 245, Dạ Đàm chương 245, Dạ Đàm Nhiễm Thanh biểu lộ có chút cứng đờ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt phòng ở cũ, nhìn chăm chú kia rộng mở hồng môn. Hắn vậy mà tại trong lúc ngủ mơ, bất chi bất giác trở lại phòng ở cũ cổng. Hồng môn bên trong đồ vật đang dẫn dụ hắn. Nhiễm Thanh không chút do dự, xoay người chạy, hướng phía trại bên ngoài chạy tới. Chạy quá trình bên trong, hắn nhanh chóng kiểm tra tự thân tình huống. Trang tàn hương, dây đỏ tiểu nhân chờ đồ vật túi vải buồn vẫn như cũ treo ở trên thân. Hắn trước đó cũng không có ngại trọng lấy xuống, cho nên dẫn bảo. Nhưng nhân đầu trưởng không gặp, ba cái kia người giấy cũng không thấy. Bị dẫn dụ đến phòng ở cũ cổng, chỉ có Nhiễm Thanh một người. Bây giờ đã là sau nửa đêm, hồng môn hoàn toàn rộng mở, trại bên trong trở nên tĩnh mịch tâm trầm. Dựa theo long tràng đường phố cản thi bà cảnh báo, sau nửa đêm hồng môn rộng mở về sau, đồ vật bên trong sẽ ra ngoài giết chết phụ cận tà đạo huyền tu. Bây giờ Nhiễm Thanh trở lại trại bên trong, hồng môn bên trong đồ đâu? Đã đi ra sao? Nhiễm Thanh cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, một bên đem na hí mặt nạ mang tại cái hốc. Vừa mới loại kia ngây ngô mộng du trạng thái, hắn suýt nữa đi vào hồng môn. Là sau mặt nạ mặt tà chủ nhóm đại hống đại thiếu, đem hắn bừng tỉnh. Cùng cái kia hư hư thực thực phụ thân Nhiễm Kiếm Phi nam nhân. Nhiễm Kiếm Phi vậy mà tại hắn trong mộng xuất hiện. Nhiễm Thanh nhớ lại trong mộng cảnh tình trạng, thần sắc hoang mang không hiểu. Loại kia cổ tay bị bắt lại cảm giác quá mức chân thực, Nhiễm Kiếm Phi dường như không chỉ là ở trong giấc mộng xuất hiện. Trên cổ tay, dường như còn lưu lại đối phương nhiệt độ cơ thể xúc cảm. Chẳng lẽ không chỉ một mình hắn bị hấp dẫn đến cái này lao trạch, Nhiễm Kiếm Phi cũng bị hấp dẫn tới rồi. Cái này Nhiễm gia phòng ở cũ, ngay tại hấp dẫn đã từng ở bên trong người sống trở về. Nhiễm Thanh chạy nhanh, lại không nhìn thấy trong bóng tối có Nhiễm Kiếm Phi thân ảnh. Trống rỗng trại bên trong, đen như mực vàng rừng cây ăn quả bên trong, chỉ có một mình hắn đang liều mạng phi nước đại. Một mực chạy ra toàn bộ trại, Nhiễm Thanh mới hai tay chống lấy đầu gối thở hổn hển mấy cái, nhưng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Hơi chậm cầu khí, Nhiễm Thanh liền tiếp theo hướng phía nơi xa chạy. Tối nay sắc trời cũng không tối chìm, sau nửa đêm núi rừng bên trong lờ mờ có thể nhận ra đường cái hình thức ban đầu. Nhiễm Thanh dọc theo đường cái một trận chạy, lại chạy mười mấy phút, chạy cả người mồ hôi. Lúc này mới trở lại cái kia tránh gió hồi cong thổ khảm dưới, đống lửa tại thổ khảm hạ lặng lặng tiêu đốt. Dựa lưng vào thổ khảm nhắm mắt ngủ say mặc ly, thân thể bọc lấy chăn mền trên mặt đất trải bên trong nằm ngáy ho ho long tông thụ, ghé vào bên cạnh đống lửa ngủ rất say tiểu miên hoa. Nhiễm Thanh chạy mà đến tiếng bước chân, bừng tỉnh trong ngủ mê ba người. Bọn hắn sợ hãi mở mắt, nhìn thấy Nhiễm Thanh lẻ loi trơ trọi từ dưới núi chạy tới. Mặc ly lập tức có chút ngộng, "Nhiễm Thanh, ngươi đi chỗ nào rồi?" Nhiễm Thanh đặt mông ngồi tại bên cạnh đống lửa, dồn dập thở dốc một hồi lâu, mới mở miệng nói, "Ta từ trại bên trong trở về." Hắn chậm rãi đem vừa rồi chuyện phát sinh nói ra. Trong giấc mộng, bất chi bất giác bị hấp dẫn đến phòng ở cũ cổng, suýt nữa tiến kia phiến hồng môn.
đây quả thực kinh dị. Mạc Ly cùng Long Tông Thụ nghe xong cũng sợ không thôi. Bọn hắn liền vội vàng đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía, không có cái gì đồ vật đi theo người qua đây đi. Hồng môn rộng mở, đồ vật bên trong khả năng đã đi ra, thậm chí khả năng đi theo Nhiễm Thanh đồng thời trở về. Nhưng Nhiễm Thanh nhất định phải muốn cùng đồng bạn tụ hợp, muốn cầm tới chính mình nhân đầu trượng. Cái này mới lấy được nhân đầu trượng, dùng để đuổi tà ma trừ tà có diệu dụng. Nhiễm Thanh lắc đầu, nói, hắn không có đồ vật theo tới. Hắn đang trên đường tới, vụ trộm hướng sau lưng trên mặt đất vẩy một chút nhỏ vụ tàn hương. Nếu như có đồ vật gì đi theo, làm đầu âm nhân hắn sẽ có cảm ứng. Nhiễm Thanh từ túi vải buồn bên trong lấy ra hai viên cổ phát đồng tiền, trước đó khôi phục như thường quỷ la tiền cổ, bây giờ phía trên đường còn vẫn như cũ lộn xộn không chịu nổi, vẫn chưa biến thành một loại nào đó đáng sợ giản bức họa. Cái này quỷ la tiền cổ là có nhất định nguy hiểm báo động trước năng lực. Nhiễm Thanh nói, xem ra Hồng Môn chỉ là đem ta hấp dẫn tới, còn không có chân chính để mắt tới ta. Nếu quả thật bị Hồng Môn đồ vật bên trong để mắt tới, hắn sẽ không trở về được nhẹ nhàng như vậy. Quỷ la tiền cổ cũng sẽ có báo hiệu. Đã như vậy lời nói, xem ra Hồng Môn không chỉ là hấp dẫn phụ cận chết mất người trở về, nếu như là ở tại nơi này cái trại bên trong tà đạo huyền tu, cũng sẽ bị xem như người chết hấp dẫn trở về. Bị hấp dẫn trở về người chết nhóm bước vào Hồng Môn, quên chính mình chết mất sự thật, giống người sống giống nhau tiếp tục sinh hoạt. Mà sống lấy tà đạo huyền tu tiến Hồng Môn, liền sẽ chân chính chết mất. Chúng ta được sớm một chút rời đi cái này trại. Nhiễm Thanh ánh mắt vô cùng phức tạp. Vốn là muốn tại gia tộc nhiều đợi mấy ngày, bắt xong mệnh chủ bài nguyền rủa quỷ về sau, nhiều tại gia tộc nghỉ ngơi hai ngày, thu thập một chút trước phòng phòng sau. Nhưng bây giờ xem ra, nhất định phải nhanh một chút rời đi. Chỉ có rời xa cái này trại mới có thể thoát ly Hồng Môn ảnh hưởng. Nhiễm Thanh không tin cái này Hồng Môn có như vậy tà môn, hắn chạy đến hơn 100 cây số bên ngoài Nguyệt Chiếu Thành, Hồng Môn đều có thể bắt hắn cho dẫn trở về. Như thế xa, chỉ dựa vào chân đi cũng đi không đến. Mạc Ly cùng Long Tông Thụ cũng ngồi xuống, ba người vây quanh đống lửa, cẩn thận trò chuyện lên vừa mới Nhiễm Thanh gặp gỡ kinh nghiệm. Mạc Ly nói, đáng tiếc không biết Hồng Môn đồ vật bên trong là cái gì, nếu có thể bắt một con đến nghiên cứu liền tốt rồi. Mạc Ly nói lời kinh người. Nhiễm Thanh không lời nhìn nàng một cái, nói, xác suất lớn là cổ La quốc các quỷ, không dễ trêu chọc. Ba người lại trò chuyện trong chốc lát, bầu không khí dần dần hòa hoãn xuống dưới. Thủ khảm hạ rất nhanh vang lên Long Tông Thụ trầm muộn tiếng lầm bầm, mệt mỏi một ngày Long Tông Thụ rất nhanh ngủ thiếp đi. Mạc Ly cùng Nhiễm Thanh lại ngủ không được. Hai người ngồi tại bên lửa, nhìn xem dưới núi đen nhanh chạy. Mạc Ly nói, ô giang quỷ giới những vật kia, hoàn toàn chính xác rất phiền phức. Mảnh đất này đặc thù địa thế, đặc thù tình trạng, làm cho cả tưởng kha đều là rối loạn. Mạc Ly thở dài, yếu ớt nói, kỳ thật phía ngoài thổ địa, nghe nói là có âm ti, hắc bạch vô thường. Ta gặp qua quỷ sai lấy mạng, nghe nói qua luân hồi chuyển thế, có thấy người đầu thai vãng sinh. Nhưng là tại tường kha, những này tất cả cũng không có. Người chết về sau, trừ biến thành du hồn giã quỷ, biến mất tại ô giang quỷ giới chỗ sâu bên ngoài, không có khác đi chỗ. Lại cho tới bây giờ, cũng không có ai biết những cái kia du hồn giã quỷ tiến ô giang quỷ giới chỗ sâu lưng, sẽ tao nộ cái gì. Mạc Ly nói, lại thở dài, nhưng chính là như thế một mảnh hiểm ác nguy cơ thổ địa, lại tại quá khứ vài thập niên trước, hấp dẫn rất nhiều tà đạo người tu. Trừ tới đây tránh họa bên ngoài, bọn họ dường như bị một loại nào đó lợi ích hấp dẫn. Ta hoài nghi những cái kia tà đạo huyền tu cũng đang tìm kiếm cái gọi là quỷ vương quan tài. Mạc Ly nhìn xem Nhiễm Thanh, trong mắt lóe ra kỳ dị ánh sáng, nếu như ngươi tiếp tục đi ở trên con đường này, về sau sẽ gặp phải càng nhiều huyền tu tà đạo. Đến lúc đó, có lẽ liền không chỉ có ác quỷ tà ma muốn tới hại ngươi. Chương 246, thành tiên chương 246, thành tiên. Mạc Ly đột nhiên nói ra, nghe được Nhiễm Thanh khẽ nhíu mày. Hắn nhìn về phía Mạc Ly, nói, quỷ vương quan tài sao? 10 năm trước, Tường Kha liền phát sinh qua một loại nào đó náo động. Lúc ấy rất nhiều tà đạo huyền tu đều tại tìm quỷ vương quan tài, nhưng cuối cùng tất cả cũng không có tìm tới, ngược lại chết thì chết, tàn thì tàn. Phụ thân của Long Tông Thụ liền chết tại 10 năm trước náo động bên trong. Phụ thân của Lý Hồng Diệp Lộc Bạch Ngân cũng thế. Lý Hồng Diệp đột nhiên nghĩ đến cái kia quen thuộc thân thiết nữ hải, Nhiễm Thanh trong lòng đột nhiên một trận nói nói. Những ngày này hắn vô ý thức xem nhẹ lãng quên Lý Hồng Diệp, không muốn suy nghĩ nữ hải chuyện. Bây giờ lại bị câu lên suy nghĩ. Trầm mặc vài giây sau, Nhiễm Thanh hỏi, cho nên quỷ vương quan tài đến tột cùng có cái gì lực hấp dẫn? Khả năng hấp dẫn nhiều như vậy tại đạo huyền tu. Tàu âm nhân một mạch lịch đại đều tại truy tìm quỷ vương quan tài, bởi vì quỷ vương quan tài có thể giải phóng tàu âm nhân lịch đại tiên sư, để những cái kia biến thành quái vật dạo chơi tàu âm nhân tổ sư nhóm khôi phục bình thường, thu hoạch được nghỉ ngơi. Nhưng cái khác huyền tu tà đạo cũng tại truy tìm quỷ vương quan tài. Mạc Ly trước đó nói nàng cũng không rõ ràng, nhưng Nhiễm Thanh một mực cảm giác Mạc Ly là biết đến, chỉ là không muốn nói. Bây giờ Mạc Ly chủ động nhắc tới cái đề tài này, Nhiễm Thanh thuận thế hỏi thăm. Thiếu nữ trầm mặc nhìn hắn hồi lâu, chậm rãi nói, người xưa kể lại, quỷ vương quan tài là cổ La quỷ vương quan tài, bên trong chôn giấu lấy cổ La quỷ vương. Cổ La quốc bên trong đầy đất ác quỷ, trời tối sau ăn thịt người, ác quỷ từng thống trị qua mảnh đất này. Bọn chúng sở dĩ chìm vào trong đất, nghe nói là cổ La quỷ vương hại chết một vị tiên nhân, muốn đem tiên nhân huyết nhục luyện thành tiên dược, an thành tiên. Có thể tiên dược vừa luyện thành, toàn bộ cổ La quốc liền chìm vào ô giang quỷ giới, cứ thế biến mất vô tung. Mà viên kia thành tiên thuốc, tắt theo quỷ vương quan tài cùng nhau chìm vào hắc ám bên trong. Nếu như có thể tìm tới quỷ vương quan tài, mở ra nắp quan tài, cầm tới viên kia thành tiên thuốc, an liền có thể phi thăng thành tiên. Mạc Ly ngữ khí quỷ dị giảng thuật truyền thuyết xa xưa bí mật. Cố sự này chấn động không gì sánh nổi lòng người, có thể Mạc Ly ngữ khí lại mang theo một chút cổ quái, nghe xong cố sự này Nhiễm Thanh cũng biểu lộ cái gì. Hai người bốn mắt tương đối trầm mặc mấy giây, Nhiễm Thanh chậm rãi nói, thành tiên.
Hắn trước đó gặp qua Bắc Đế Hắc Luật dẫn tới thần tướng, nhưng cái kia quỷ dị kinh khủng thần tướng, dường như cùng mọi người nhận biết bên trong thần tiên hoàn toàn khác biệt. Trong lòng của hắn, khắc sâu hoài nghi trên đời là có hay không có thần tiên tồn tại. Thẩm Nhị Nương Nương cũng tại sách của nàng bên trong viết qua thành tiên thành Phật đều là gạt người chuyện ma quỷ. Tại dạng này một cái thế đạo, Mạc Ly lại đột nhiên nói có một loại tiên dược ăn liền có thể thành tiên. Nhiễm Thanh không có chút nào khiếp sợ, cũng không có cảm thấy thành tiên dụ hoặc, trong lòng tràn ngập ngược lại là hoang đường khó có thể tin. Mạc Ly nhìn thấy Nhiễm Thanh biểu lộ, cũng gượng cười một tiếng, nói, có phải hay không rất nói nhảm. Nhưng rất nhiều người đều tin cái này. 10 năm trước đám người kia liền tin cái này, cho nên bọn hắn top 5 top 3 muốn đi tìm Quỷ Vương quan tài. 10 năm sau hiện tại, năm đó không chết đám người kia, khẳng định phải tiếp tục đi tìm. Cái kia Cản Thi đạo nhân, đại khái chính là hướng về phía Quỷ Vương quan tài đến. Cái gì cổ Miêu Vương phần mộ, nói không chừng căn bản cũng không có. Mạc Ly như là trả lời. Nhiễm Thanh biểu lộ cũng không khỏi được nghiêm nghị. Hắn hiểu được Mạc Ly ý tứ, bọn họ tin hay không thành tiên không quan trọng, trọng yếu chính là những người khác tin. Những người kia tại truy tìm Quỷ Vương quan tài, muốn có được thành tiên thuốc. Mà Nhiễm Thanh kế thừa Lục Thẩm di chí tâm nguyện, khắp nơi bắt quỷ, mục đích cuối cùng nhất chính là muốn đi tìm tới Quỷ Vương quan tài, giải cứu tàu âm nhân lịch đại tổ sư. Tất cả mọi người muốn tìm Quỷ Vương quan tài, kia cuối cùng tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Tựa như 10 năm trước Hồng Hà thôn, Lục Bạch Ngân mặc dù là chết tại cương thi trong tay, nhưng Lục Thẩm, Nhiễm Kiếm Phi bọn hắn lúc ấy nhưng cũng kiêng kỵ Nam Dương đến cái kia tên trọng. Mà cái kia Nam Dương tên trọng, cuối cùng cũng hoàn toàn chính xác chết tại Lục Thẩm trong tay. Nhiễm Thanh nhìn xem Mạc Ly, nói, ngươi trước đó không chịu nói cho ta Quỷ Vương quan tài chân tướng, là lo lắng ta bị thành tiên thuốc dụ hoặc sao? Nhiễm Thanh hỏi thăm qua Mạc Ly mấy lần, nhưng Mạc Ly đều từ chối nói không biết, đêm nay mới chủ động thẳng thắn. Mạc Ly nhẹ gật đầu, thẳng thắn trả lời, có lo lắng như vậy, lúc ấy với ngươi không quen, không biết ngươi là người thế nào. Hiện tại nói cho ngươi, là bởi vì ta đã hiểu rõ tính cách của ngươi, ngươi không phải loại kia hám lợi đen lòng ngu xuẩn, sẽ không bị một cái truyền thuyết cổ xưa che đậy hai mắt. Hiện tại Tường Kha đã rất nguy hiểm, 10 năm trước không có hồng môn, nhưng có cùng loại tà môn đồ vật xuất hiện. Dựa theo 10 năm trước kinh nghiệm, càng về sau, ô giang quỷ giới đối hiện thực ăn mòn liền sẽ càng nghiêm trọng hơn. Mà chúng ta loại người này chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất, sẽ không bị khống chế bị ô giang quỷ giới hấp dẫn, để mắt tới. Về sau khả năng giữa ban ngày đi trên đường, đều sẽ gặp được quỷ. Mạc Ly nhìn xem Nhiễm Thanh, ánh mắt lấp lóe, nói, ngươi cùng những người khác không giống, bọn họ đều là hướng về phía thành tiên đi. Ô giang quỷ giới càng ăn mòn dương gian, bọn họ càng hưng phấn. Bởi vì quỷ môn mở ra, bọn họ liền có thể tìm kiếm đi vào ô giang quỷ giới con đường, tìm kiếm Quỷ Vương quan tài. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi có thể chờ. Ngươi có thể rời đi trước Tường Kha tránh họa, chờ đám người kia chết được không sai biệt lắm, ô giang quỷ giới ảnh hưởng dần dần biến mất, ngươi trở lại tiếp tục bắt quỷ. Dù sao lão bà tử cùng Thẩm Nhị Nương Nương đã cho ngươi trải tốt đường, ngươi chỉ cần không ngừng bắt quỷ, lấp đầy trong vạc tàn hương là được. Mạc Ly rốt cuộc nói ra mục đích của nàng, muốn thuyết phục Nhiễm Thanh rời đi, tránh đi Tường Kha nguy cơ. Nhiễm Thanh không nói gì mà nhìn xem nàng, rõ ràng Mạc Ly hảo ý dường như từ vừa mới bắt đầu, Mạc Ly liền vô tình hay cố ý cho Nhiễm Thanh chuyển thụ rời đi Tường Kha, đi bên ngoài sông sáo tốt hơn tin tức. Nàng dường như đã sớm dự đoán đến bây giờ cục diện, sớm làm nền. Nhiễm Thanh nói, rời đi rất dễ dàng, 10 năm trước đám người kia không có tìm được Quỷ Vương quan tài, 10 năm sau bọn hắn có lẽ cũng tìm không thấy. Nhưng nếu như bọn hắn lần này vận khí cất chó khí tốt, tìm được đâu? Nhiễm Thanh đối thành tiên thuốc không có hứng thú, có thể Lục Thẩm nguyện vọng hắn lại nhất định phải hoàn thành a, nếu để cho những người khác nhanh chân đến trước tìm được Quỷ Vương quan tài, hắn còn như thế nào đi giải cứu tàu âm nhân lịch đại tiên sư? Nhiễm Thanh lắc đầu, ta đã sắp lấp đầy cái kia bạc lớn, đoán chừng lại bắt mấy con quỷ, ta liền có thể hoàn thành tàu âm nhân lịch đại nguyện vọng. Dùng trên sách học lời nói đến nói, hiện tại là trước khi trời sáng cuối cùng bôi đen ám, ta sao có thể ngay tại lúc này từ bỏ? Nhiễm Thanh không biết những người khác muốn làm sao tìm Quỷ Vương quan tài, nhưng hắn có thể khẳng định chính mình tiến độ tuyệt đối là xa xa linh trước. Lục Thẩm cùng Thẩm Nhị Nương Nương trải đường, để hắn chỉ cần lại bắt mấy con quỷ, liền có thể lấp đầy tàu âm nhân vật lớn. Trong vạc mặt chết một khi lấp đầy, trong bóng tối sẽ xuất hiện Quỷ Vương quan tài con đường, mà lại hại chết Lục Thẩm đồ vật, hắn nhất định không thể bỏ qua. Vô luận đối phương là người sống vẫn là người chết, cái kia hung thủ đều cùng chỗ trận sóng gió này bên trong. Nhiễm Thanh nếu như lúc này thoát đi, về sau có lẽ cũng không tìm tới hung phạm. Chương 247, gián lối đi nhỏ. Chương 247, gián lối đi nhỏ. Bên cạnh đống lửa, gió đêm chợt chợt. Long tông thụ tiếng lẩm bẩm từng trận vang lên, giống như là gì xét cái cưa tại cưa cây, hơi có vẻ chói tai. Đống lửa quang chiếu vào Mạc Ly cùng Nhiễm Thanh trên mặt, đem hai người biểu lộ phản chiếu như tượng sắp sáng tối chợt chợt. Nhiễm Thanh cự tuyệt, lệnh Mạc Ly trầm mặc hồi lâu. Nàng dường như đang suy nghĩ như thế nào thuyết phục, lại giống là vì Nhiễm Thanh cố chấp cảm thấy nhục chí. Cuối cùng, Mạc Ly thở dài, nói, ngươi thật đúng là cố chấp a. Nhiễm Thanh gật đầu, đối với cái này cũng không phủ nhận. Ta đã quen thuộc kiên trì. Nếu như không đủ cố chấp, không đủ bướng bỉnh, Nhiễm Thanh cũng không có khả năng 10 năm như một ngày bảo trì chăm chỉ khổ học, rời xa hết thể giải trí hoạt động. Hắn cố chấp, quật cường, để hắn một cái nông thôn bé con đi từng bước một cho tới bây giờ cao độ. Chỉ đợi vượt qua thi đại học đạo này long môn, liền có thể hóa rồng. Hắn quen thuộc kiên trì như vậy cùng cố chấp, khó mà thay đổi. Mạc Ly lắc đầu, không còn thuyết phục, mà là trò chuyện lên chuyện khác. Nếu như ngươi không chịu đi lời nói, vậy chúng ta bắt quỷ tốc độ liền phải tăng tốc. Có lẽ có thể đuổi tại quỷ môn triệt để mở rộng, hết thể mất khống chế trước. Từ chúng ta trước tìm tới Quỷ Vương quan tài. Nói, Mạc Ly lại thở dài, bất quá ngươi cũng một mực tại bắt quỷ chính là. Lười biếng, là đại đa số người khó mà ngăn chặn thói quen. Ham ăn biếng làm, là sinh vật bản tính. Có thể Nhiễm Thanh lại tựa như một cái vĩnh viễn không dừng lại như con voi, không chút nào cho mình dừng lại cơ hội thở dốc, giống như là không biết cái gì gọi là nghỉ ngơi, lười biếng. Từ Lục Thẩm sau khi qua đời bắt đầu, hắn vẫn tại bắt quỷ, bắt quỷ, bắt quỷ. Đối với Mạc Ly cảm khái, Nhiễm Thanh chỉ là lắc đầu, ta chỉ là muốn mau sớm làm xong chuyện này, không muốn chỉ hoãn ta đọc sách. Hắn nhật trình sắp xếp rất bài toàn, trừ bắt quỷ trừ tà, còn muốn khắc khổ học tập, chuẩn bị chiến đấu thi đại học. Tháng 9 bắt đầu, hắn chính là học sinh cấp 3. Khoảng cách thi đại học càng ngày càng gần, hắn nhất định phải tại cái này kỳ nghỉ hè đem chuyện này hoàn thành, không cho phép một điểm kéo dài. Mà xem như một cái học sinh lớp 11, hắn nghỉ hè rất ngắn, đã không có mấy ngày. Nhiễm Thanh lời nói, lệ Mạc Ly cảm thán, ngươi thật đúng là cái học sinh tốt ta. Bên cạnh đống lửa hai người, đột nhiên có chút không nói gì. Lời nói trò chuyện đến nơi đây, giống như bị trò chuyện chết rồi. Lúng túng trầm mặc lại một lát sau, Mạc Ly nói, ta lần trước đã nói với ngươi, ta gặp qua âm ti quỷ sai, ngươi biết âm ti quỷ sai dáng dấp ra sao sao? Mạc Ly tìm chuyện để nói, một lần nữa tìm một cái mới chủ đề. Nhiễm Thanh hai mắt tỏa sáng, nói, dáng dấp ra sao? Cái đề tài này chuyển hướng rất cứng nhắc, nhưng hắn xác thực cảm thấy hứng thú. Làm tàu âm nhân hắn đã đại khái hiểu rõ Tưởng Kha bên này phong thổ tà ma dị thường, nhưng là đối Tưởng Kha bên ngoài yêu ma quỷ quái hắn lại biết rất ít. Mạc Ly lần trước nói âm ti quỷ sai làm hắn tò mò không thôi, trên đời thật sự có hắc bạch vô thường, thập điện diêm la. Nhiễm Thanh tò mò hỏi thăm, Mạc Ly liền tiếp theo cái đề tài này hướng xuống trò chuyện. Hai người rốt cuộc từ bỏ chính sự, bắt đầu chuyện phiếm hồ khản trò chuyện lên Mạc Ly lữ hành lúc kỳ diệu kiến thức. Kia là ta độ hoàng hà thời điểm gặp được một cỗ thi thể, Mạc Ly nói, cỗ thi thể kia bị trói dừng tay chân, dây thừng một đầu buộc tại bên bờ, thi thể ngâm trong hoàng hà phiêu, giống như là cá giống nhau bị hoàng hà nước trôi được bảy đến bảy đi. Ta hỏi nơi đó người, nói là rơi sông chết đuối người, bị bên hoàng hà vớt thi người vớt lên đến. Vớt thi người đem thi thể bỏ tại bên bờ, chờ ra thuộc đến giao tiền nhận lãnh. Mạc Ly nói, lúc ấy ngày mới tối qua xuống tới, ta đứng nhìn trong chốc lát náo nhiệt, ra thuộc tìm đi qua. Hai bên ngay tại có kẻ mặc cả thời điểm, trong đám người đột nhiên bay ra hai cái kỳ quái bóng đen. Bọn chúng thân thể trong suốt, một mặt tử tướng, trực tiếp từ kia trong nước tung bay trong thi thể kéo ra một cái cùng thi thể giống nhau như lúc quỷ hồn. Mạc Ly nói, biểu lộ trở nên âm trầm, lúc ấy cái kia quỷ hồn liều mạng dãy rủa, dường như muốn chạy trốn. Có thể kia hai cái quỷ sai trực tiếp đem nó đè xuống đất, tại chỗ xé thành hai nửa. Sau đó quỷ sai một người kéo lấy quỷ hồn một nửa đi, ta đuổi theo ra đi xem, lại đuổi mấy bước liền không tìm được. Về sau trong thành gặp được một cái đạo sĩ, hắn nói với ta đây là âm gian quỷ sai thu quỷ. Mạc Ly biểu lộ âm trầm, ngữ khí quỷ dị, nghe được người dùng mình. Phi thường có nói chuyện ma tiên phú. Mặc dù mình chính là vớt thiên môn tàu âm nhân, có thể nghe Mạc Ly cái này thần thần bí bí cố sự, Nhiễm Thanh lại không khỏi có chút phía sau lưng phát lạnh. Hắn đang muốn hỏi thăm đến tiếp sau, đột nhiên một trận xa 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 âm thanh tại cách đó không xa xuất hiện. Bên cạnh đống lửa hai người đều là sững sờ, Nhiễm Thanh càng là giật nảy mình. Cái này cùng nhìn chuyện ma thời điểm bị người vỗ một cái bả vai khác nhau ở chỗ nào? Ngay tại nói chuyện trời đất hai người đột nhiên dừng lại, Nhiễm Thanh trong tay đèn tin càng là đột nhiên chiếu hướng cái hướng kia. Chỉ thấy một đầu màu sắc sặc sỡ rắn tại trên đường cái bơi qua, vừa lúc đụng phải ven đường bụi tây bụi, lúc này mới phát ra xa 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 âm thanh. Đèn tin đèn chiếu sáng vào rắn độc trên thân, con độc xà kia vậy mà quay đầu nhìn Nhiễm Thanh bọn hắn liếc mắt một cái. Sau đó rắn độc tăng thêm tốc độ, hưu một tiếng biến mất tại trong bụi cỏ. Thấy cảnh này Mạc Ly trừng lớn mắt, đây là cái gì rắn? Lớn lên là lạ. Nhiễm Thanh cũng chưa từng thấy qua loại rắn này. Dưới núi mặc dù rắn rất nhiều, nhưng đại đa số rắn đều sẽ trốn tránh người. Như loại này trực tiếp tại trên đường cái bò qua, bị đèn tin chiếu sáng đến vậy mà còn biết đứng lên đầu nhìn người rắn. Có chút tà môn. Nhiễm Thanh càng là nhịn không được đứng lên, giơ đèn tin, mang theo nhân đầu trượng tại rắn độc biến mất bụi cỏ phụ cận tìm kiếm. Hắn mặc dù không có bị rắn độc cắn qua, nhưng chẳng biết tại sao, từ nhỏ đã sợ rắn, đôi rắn có một loại thiên nhiên hoảng sợ. Bây giờ nhìn thấy một đầu quái dị rắn độc từ nơi không xa bò qua, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Sợ con độc xà kia lặng yên không một tiếng động sờ qua đến cắn hắn. Có thể Nhiễm Thanh không đứng lên tìm còn tốt, hắn vừa đứng lên, đèn tin ánh đèn hoảng một vòng, lập tức bị trong bụi cỏ cảnh tượng dọa đến tê cả da đầu. Cách bọn họ không xa chỗ kia lùm cây bên trong, vậy mà không chỉ một con rắn, tương đầu hoặc màu sắc sặc sỡ, hoặc toàn thân đen nhánh, thậm chí toàn thân ngân bạch rắn, vậy mà đứng xếp hàng tại ven đường trong bụi cỏ bỏ qua. Đèn tin ánh đèn chiếu quá khứ, ven đường trong bụi cỏ tất cả đều là rắn vặn vẹo thân thể. Đầu kia phát ra vang động rắn không phải đầu thứ nhất, cũng không phải một đầu cuối cùng. Tại nó đằng sau, còn có khác rắn từ đường cái một bên bỏ qua đến, nên ngang bơi qua đường cái, bỏ hướng một bên khác. Tại bọn chúng tiến lên phương hướng, dường như có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn chúng, khiến cái này rắn ngoan ngoãn đứng xếp hàng tiến lên. Đèn tin ánh đèn chiếu tới về sau, trong bụi có những cái kia rắn lại đều nhao nhao đứng lên đầu rắn, thẳng vào nhìn về phía bên này. Quỷ dị như vậy hình tượng, thấy Nhiễm Thanh tê cả da đầu, bản năng lui lại mấy bước. Mạc Ly cũng bị dị thường của hắn phản ứng kinh đến, đứng dậy tới xem xét. Đợi Mạc Ly cũng nhìn thấy trong bóng tối cái kia quỷ dị đứng xếp hàng bò bảy rắn về sau, nàng cũng sắc mặt đại biến, nhịn không được nói, từ đâu tới nhiều như vậy rắn? Chương 248, nửa tháng 7 chương 248, nửa tháng 7 hơn nửa đêm ngay tại bốn người cắm trại cách đó không xa, lại có nhiều như vậy rắn một đường, mà lại bọn hắn một mực không có phát hiện. Đây quả thực quỷ dị lại khủng bố. Nhiễm Thanh mặc dù không phải loài rắn chuyên gia, nhưng cũng nhận được kia bảy rắn bên trong mấy loại rắn độc, cùng loại kia nghe nói trang ăn rắn độc thái hoa xà. Nhiều như vậy chủng loại phong phú rắn tập hợp một chỗ, vậy mà giống người sống giống nhau xếp hàng. Nhiễm Thanh liền vội vàng kéo Mạc Ly, lôi kéo nàng lui lại. Có mấy thứ bẩn thỉu tại phụ cận quấy phá, Nhiễm Thanh lập tức có phán đoán, có lẽ là sơn quái, lại có lẽ là khác tà đạo. Nhưng nhóm này rắn không có chủ động công kích bọn hắn, Nhiễm Thanh cũng không dám trêu chọc. Hắn là đối phó lệ quỷ tẩu âm nhân, không phải bắt xà nhân. Tẩu âm nhân tàn hương cũng không phải lưu mình, giải ra nhóm này rắn độc sẽ không tránh. Nhiễm Thanh lôi kéo Mặc Ly thối lui đến bên cạnh đống lửa, cảnh giác nhìn xem đám kia xếp hàng mà đi rắn. Mà đèn tin ánh đèn rời đi về sau, đám kia rắn cũng không có quay đầu công kích Nhiễm Thanh hai người dấu hiệu. Rất nhanh, lại có mấy con rắn du động bò qua đường cái, biến mất tại ven đường trong bụi cỏ. Cái này bầy rắn mượn đường quỷ dị hình tượng, lúc này mới biến mất tại trong tầm mắt. Nhiễm Thanh chờ trong chốc lát, lại giơ đèn tin chiếu hướng trước đó khu vực kia, cũng đã không nhìn thấy bầy rắn. Những này rắn tất cả đều đi xa, không biết đi địa phương nào. Mặc Ly một mặt hoang mang, từ đâu tới nhiều như vậy rắn? Lần thứ nhất thấy loại rắn này xếp hàng quá cảnh. Nhiễm Thanh nói, có lẽ. Hắn vừa mở đầu, đột nhiên có một trận kỳ quái run run âm thanh từ đằng xa truyền đến. Nhiễm Thanh giật mình, liền vội vàng đem đèn tin ánh đèn chiếu quá khứ. Chỉ thấy cách bọn họ xa 10 mét rừng bên trong, có một con toàn thân khô héo lông tóc khỉ mạ cạ cạ tại trên ngọn cây leo lên mẹ qua, hướng phía bầy rắn rời đi phương hướng đuổi theo. Mà cái này khỉ mạ cạ cạ rời đi về sau, cái thứ hai, cái thứ ba. Một đám khỉ mạ cạ cạ tại trên ngọn cây leo lên nhảy bọn, chít chít ô ô hét quá dị. Bị đèn tin soi sáng về sau, những này khỉ mạ cạ cạ còn phẫn nộ đối Nhiễm Thanh hai người nhai răng. Nhưng chúng nó vẫn không có tới gần hai người người sống sờ sờ, mà là leo lên toát ra chạy đi. Mặc Ly có chút ngộng, hầu tử không sợ rắn sao? Bọn nó làm gì đuổi nhóm này rắn? Nhiễm Thanh nhíu mày, hầu tử sợ rắn cực kỳ, bọn nó nhìn thấy rắn đều sẽ né tránh. Những này hầu tử không có khả năng đuổi rắn. Lão Vương Sơn hạ bờ sông, rừng bên trong, rất nhiều khỉ mạ cạ cạ sinh hoạt. Trại bên trong còn có người nuôi qua hầu tử. Bầy khỉ này sợ rắn cực kỳ, một đầu rắn chết đều có thể dọa đến bầy khỉ chạy tứ tán. Đêm nay bọn chúng lại đuổi theo bầy rắn chạy. Cái này không thích hợp. Nhiễm Thanh không nói gì, mà là giơ đèn tin tại bốn phía chiếu. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một đôi phát sáng con mắt đứng ở rất xa trên một tảng đá lớn, chính lạnh như băng nhìn về phía bên này. Đèn tin ánh đèn chiếu đi qua sau, lờ mờ có thể nhìn thấy vật kia trên thân sặc sỡ ra lông hoa văn. Mèo rừng, Nhiễm Thanh nhận ra loại này núi thú. Mà cái này mèo rừng, so trước đó trong nguyệt chiếu thành thấy qua mèo rừng còn muốn lớn hơn một vòng, cũng càng hung ác. Đèn tin ánh đèn xa xa chiếu quá khứ, kia chỉ mèo rừng trực tiếp nhảy vào trong bóng tối, lại cũng cùng rắn, bầy khỉ rời đi phương hướng nhất trí. Trong bầu trời đêm, có cánh khổng lồ sẽ qua, lờ mờ có thể nhận ra là ưng hoặc là điêu. Như vậy dị thường vậy mà, lệnh bên cạnh đống lửa thanh tỉnh hai người hai mặt nhìn nhau. Đêm nay lão Vương Sơn dường như ra một loại nào đó nhiễu loạn. Nhiều như vậy dã thú xuất hành, không giống như là tà đạo bên trong người tại thi pháp. Nhìn xem đen như mực sơn lâm, Mặc Ly đột nhiên nói, Nhiễm Thanh, ngươi nhớ kỹ hôm nay là số mấy sao? Mặc Ly vấn đề này đột nhiên tung ra đến, có chút đột ngột. Nhưng Nhiễm Thanh một mực yên lặng móc lấy đầu ngón tay sinh hoạt, bởi vậy chuẩn xác trả lời. 8 tháng 24, thứ tư. Chuẩn xác mà nói, qua nửa đêm sau 12 giờ, hiện tại đã số 25. Nhiễm Thanh chuẩn xác mà nói ra thời gian. Mặc Ly lại nhìn xem hắn, hỏi, ta là nói âm lịch. Âm lịch ngày mấy tháng mấy? Nhiễm Thanh lắc đầu, cái này. Hắn luôn luôn không chú ý âm lịch, chỉ nhớ dương lịch thời gian. Suy tư một chút, Nhiễm Thanh tính một cái thời gian, mới xác nhận thời gian. Hẳn là 15 tháng 7. Tiếng nói vừa ra, bên cạnh đống lửa chính Nhiễm Thanh sửng sốt, Tết Trung Nguyên. Tết Trung Nguyên, lại xưng lễ Vu Lan, nửa tháng 7, quỷ tiết. Truyền thuyết đến ngày 15 tháng 7, quỷ môn mở rộng, các quỷ hồn sẽ đi vào nhân gian thăm hỏi thân nhân. Đến ngày này, dương gian người sống nhóm cũng sẽ cho chết đi thân nhân hóa vàng mã, tế tự, hy vọng người chết đến phía dưới có thể có tiền dùng. Nhưng Nhiễm Thanh một nhà từ nhỏ đều chẳng qua Tết Trung Nguyên, trại bên trong các dân tộc hỗn hợp, đại đa số trại dân cũng bất quá Tết Trung Nguyên. Cho nên hắn đối Tết Trung Nguyên cũng không quan tâm. Ngược lại là Nguyệt Chiếu Thành bên trong Tết Trung Nguyên là một cái đại thể ngày, những năm qua vừa đến Tết Trung Nguyên, đầy đường hóa vàng mã người. Nguyệt Chiếu Thành vừa đến Tết Trung Nguyên đêm hôm ấy, đầy đất đều là cho bụi, nhức mũi hơi khói phiêu đầy toàn thành. Nhiễm Thanh nhìn về phía Mạc Ly, hỏi, ngày 15 tháng 7, là bầy dã thú này dị thường nguyên nhân sao? Tết Trung Nguyên mấy ngày nay, âm khí sẽ biến trọng. Rất nhiều tà ma, ác quỷ sẽ làm loạn. Hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện một chút ngày bình thường không gặp được dị thường sự kiện. Mạc Ly nói, ngày 15 tháng 7 âm khí trọng, đối với người sống đến nói, đây chỉ là tế tự tiên tổ, nhớ lại người mất ngày lễ. Nhưng đối với tà ma ác quỷ đến nói, đây là một cái ngày hoàng đạo. Rất nhiều tà ma sơn yêu sẽ chọn ngày 15 tháng 7 hai ngày này làm đại sự. Mạc Ly nói, nhìn về phía Nhiễm Thanh, ngươi còn nhớ rõ Miêu Miêu miếu thượng cái kia bi văn sao? Nhiễm Thanh gật đầu, sơn yêu làm loạn, sơn quái ăn thịt người, có Ly Miêu thông linh, bảo hộ một phương, Long Thiên ngao thuật ứng dân ý vì này là miếu, lệnh Ly Miêu trấn trụ trong núi yêu vật. Núi rừng bên trong cái kia miêu miêu miếu, không phải là tà thần dâm tự, mà là mệnh quan triều đình thuận theo dân ý, báo cáo triều đình đạt được cho phép về sau, thành lập sơn thần miếu. Mặc dù theo thời gian chuyển rời, ngày xưa sơn thần miếu đã bị triệt để hoang phế, vị kia được cung phụng Ly Miêu càng là liền thạch nặng tượng thần đều hủy. Có thể cái kia như cũng là một tòa chính thần miếu thờ. Sơn yêu. Nhiễm Thanh đột nhiên rõ ràng Mặc Ly ý tứ, ngươi là nói, lão Vương Sơn bên trong còn có sơn yêu quái phá. Sơn yêu tinh quái là tồn tại ở thế gian. Giống trước đó thấy qua mèo rừng, chính là sơn yêu một loại. Nghe nói một chút mạnh mẽ sơn yêu tinh quái, thậm chí sẽ có người sống giống nhau trí tuệ. Có chút tà môn quỷ dị sơn yêu tinh quái, có thể giống người giống nhau nói chuyện làm việc. Mặc Ly cũng đã nói đông bắc bên kia hồ Liễu Hoàng Bạch Trò, có thành tựu thậm chí có thể vào ở người sống trong nhà, thu xuất mã đệ tử. nhưng là Tường Kha bên này đặc thù địa thế, loại này có trí tuệ, biết nói chuyện sơn yêu tinh quái có, nhưng chúng nó hung tàn hơn, lại không tính thông minh. Chẳng hạn như biến bà, sơ tiêu. Bây giờ lão Vương Sơn bên trong dị biến, có lẽ miêu miêu miếu hương hỏa đoạn mất về sau, cái này trên núi sơn yêu tinh quái nhóm lại có thành tựu. Mạc Ly nhìn xem Nhiễm Thành, nói, ta trước đó nghe nói qua, có chút sơn yêu sẽ thừa dịp nửa tháng 7 ngày tốt lành xử lý rượu, kết hôn tiễn khách. Nói không chừng lần này chúng ta liền đụng vào. Chương 249, xử lý rượu chương 249, xử lý rượu Mạc Ly lời nói, nghe Nhiễm Thành nhíu mày. Hoàn toàn chính xác có chút giống. Bầy rắn, khỉ mạ cạ cạ, mèo rừng. Những này ngày bình thường lẫn nhau không liên quan, thậm chí lẫn nhau săn thức ăn động vật, đêm nay vậy mà ăn ý đi tới cùng một cái phương hướng. Hoàn toàn chính xác giống như là Mạc Ly nói, lão Vương Sơn bên trong có sơn yêu tinh quái xử lý rượu. Bất quá sơn tinh yêu quái xử lý rượu. Nhiễm Thanh nếm thử liên tưởng loại kia tràn diện, lại phát hiện đại nào trong không, những này sơn quái tà ma xử lý rượu sẽ là bộ dạng gì? Người vô pháp tưởng tượng ra chưa từng gặp qua sự vật. Bọn hắn ngồi tại bên cạnh đống lửa cảnh giới suốt cả đêm, sau nửa đêm lại xuất hiện một chút loài động vật kỳ quái. Có mấy cái toàn thân đen nhánh, trên mặt một trái một phải mọc lên râu quai nón giống nhau lông trắng hầu tử, xấu xí lẩu quái dị, bọn nó tứ chi dài nhỏ, động tác lại rất yêu nhã. Mạc Ly nhận ra loại này quái dị hầu tử, đây là hắc diệp hầu, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, coi như thành tinh, chỉ cần không đi chọc giận nó, bọn nó cũng sẽ không tổn thương người sống. Trong màn đêm, ngẫu nhiên đi ngang qua những cái kia động vật không công kích hai người, bên cạnh đống lửa hai người cũng liền không đi quấy nhiều đối phương. Bọn hắn ngồi tại bên cạnh đống lửa, cùng những này trong đêm đi ngang qua động vật bình yên vô sự. Cứ như vậy bình an qua một đêm, đợi đến trời tờ mở sáng về sau, trên núi bắt đầu bốc lên sương mù, đứng ở giữa sườn núi quan sát phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh biển mây. Nhiễm Thanh ra trại, bị biển mây bao phủ. Nhưng mặt trời mọc về sau, nhiệt độ dần dần lên cao, ánh nắng rất nhanh xua tan biển mây. Trở lại phòng ở cũ nấu nước nấu cơm, nhét đầy cái bao tử ba người, khiêng ba cái người giấy rời đi trại. Đêm nay bọn hắn liền muốn đi bắt quỷ, bởi vì đường núi khó đi, cần sớm đến miêu miêu miếu. Mạc Ly trong ba lô, con Nhiễm Thanh đi trong thôn trại mượn tới rau quả, nửa khối thịt khô, đây là bọn hắn cơm tối. Ba người có nồi sắt, nguyên liệu nấu ăn đi ra ngoài, thoạt nhìn như là đi nấu cơm dã ngoại. Chỉ là khiêng ba cái người giấy hành vi, có vẻ hơi kỳ quái. Trên đường gặp được trại dân nhóm hỏi thăm lúc, Nhiễm Thanh đều cười hồ lộ qua. Rời xa thôn trại, đi vào nơi núi rừng sâu xa về sau, ba người mới đưa người giấy để xuống. Nhiễm Thanh lay động chồng, ba cái người giấy động tác cứng đờ tiến lên. Ba ngày cái này ba cái áo tơi người giấy động tác rất chậm chạp, dưới ánh mặt trời bọn chúng cực kỳ suy yếu, nhưng ít ra có thể tự mình đi đường. Đến trưa, ba người đến kia mảnh chuỗi lùi rừng tùng, nhìn thấy trong rừng tùng miêu miêu miếu. Điện thờ thượng tàn tạ tượng đá, trên thần tọa pha tạm khắc chữ, im lặng kể rõ mấy trăm năm trước chuyện cũ. Nhưng chuyện cũ đã vậy, bây giờ tượng thần vỡ vụn, ly miêu không thấy tăm hơi, cái này trên núi tà ma dường như lại có thành tựu. Nhiễm Thanh ba người đem người giấy thả trong miêu miêu miếu, song song dựa vào tường dọn xong. Sau đó xem xét địa thế phụ cận, bắt đầu sớm bố trí. Nhiễm Thanh lấy miêu miêu miếu làm trung tâm, tại rừng tùng trong đất bùn đinh 17 căn gỗ đào đinh. Đây là tang hồn đinh, đối phó tử vật có hiệu quả. Bình thường dùng để đối phó cương thi ban ngày không thể xuống động, nếu có thể ở ban ngày tìm tới cương thi xảo huyệt, tại phụ cận đóng xuống 17 căn tang hồn, đóng đinh địa mạch tâm khí. Vào đêm sau lại đối phó cương thi, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mà miêu miêu miếu bên trong con quỷ kia không biết tình trạng, nhưng nó ban ngày hiển nhiên sẽ không đi ra, Nhiễm Thanh ba người trực tiếp đóng đinh địa mạch. Lại tại miêu miêu miếu trung quanh vẩy một vòng tàu âm nhân tàn hương, tàn tạ tảng đá trên nóc nhà treo rất nhiều dây đỏ tiểu nhân. Cũng dọn xong hương đến, cống phẩm, sớm dựng tốt âm đàn. Một khi tình huống không đúng, Nhiễm Thanh có thể lập tức mở âm đàn cùng tà ma liều mạng. Những sự tình này chuẩn bị trước, Nhiễm Thanh làm được rất tỉ mỉ. Chủ yếu là 17 căn tang hồn linh bài bố, hắn chú ý cẩn thận, một bên đảo vu quỷ thần thuật thượng sơ đồ phát thảo, một bên tiến hành so sánh, sợ cái nào căn cái đinh đinh sai vị trí. Hoàn thành cái này một loạt bố trí chuẩn bị về sau, liền tiến vào ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện trời đất chờ đợi câu. Thời gian còn sớm, ba người ngồi tại miêu miêu miếu ngưỡng cửa trò chuyện, thảo luận chuyện xảy ra tối hôm qua. Tiểu Miên Hoa cùng Long Tông Thụ hai người toàn bộ hành trình nằm ngáy o o, bây giờ nghe được Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly giảng thuật về sau, mới biết được tối hôm qua phát sinh kinh sợ như vậy cổ quái sự tình, lập tức giật nảy mình. Long Tông Thụ nói, sơn yêu xử lý rượu. Loại sự tình này ta nghe ra ra nói qua. Long Tông Thụ nói, trước kia Tường Kha núi nhiều, giá thu hình hành, nhân loại thưa thớt, trên núi yêu quái cũng thường thường tả môn mạnh mẽ. Ta gia tộc một cái trường bối, lúc tuổi còn trẻ đi xa nhà đi ăn bạn bè kết hôn rượu. Bởi vì ỷ vào chính mình đầu vai có ba cây đuốc, một người cưỡi ngựa liền đi. Trên bàn rượu uống đến quá nhiều, chủ nhà lưu hắn qua đêm không chịu, nhất định phải đêm hôm khuya khoắt đi đêm đường về nhà. Kết quả uống đến quá say, đêm hôm khuya khoắt một người liền ngủ đổ vào trên núi trên tảng đá lớn, cũng may khi đó là mùa hè, không có đem hắn chết quóng. Nhưng hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình ngủ cái này tảng đá lớn phía dưới, tất cả đều là các loại kỳ kỳ quái quái bóng đen. Những cái kia cái bóng ở dưới ánh trăng hoàn toàn thấy không rõ diện mạo, có chút cái bóng giống người, có chút cái bóng giống như là thú, còn có chút cái bóng giống như là nửa người nửa thú, nhìn xem rất tà môn. Chúng ta Long gia mặc dù là chuyên môn đối phó những này sơn yêu tà ma, nhưng một đêm kia tà ma nhiều lắm, nhà ta trưởng bối kia căn bản không dám động, dọa đến một điểm âm thanh cũng không dám phát ra. Hắn nhìn thấy hòn đá kia phía dưới bóng đen, thế mà giống người giống nhau bày rượu tịch, bày một bàn lại một bàn. Nhưng chúng nó đồ ăn tất cả đều bày ở trên mặt đất, không có cái bàn, cũng không có đũa. Một đống bóng đen trực tiếp vào tay bắt, tất cả đều là lạnh như băng đồ ăn, không biết được là từ chỗ nào lấy được,
thế mà thật là chúng ta người xử lý tiệc rượu ăn cái chủng loại kia. Có món mặn có món chay, có cá có thịt, mỗi đạo đồ ăn đều xào phải có mô hình có dạng. Nhà ta trưởng bối kêu ban ngày trên tiệc rượu thời điểm vào xem lấy uống rượu, không thế nào dùng nữa. Hơn nửa đêm vốn là đói gần chết, lúc ấy nghe phía dưới đồ ăn mùi thơm, càng nghe càng cảm thấy đói, bụng vậy mà ủng ủng cục kêu lên. Long Tông Thụ sinh động như thật nói về gia tộc trưởng bối cố sự. Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly nghe được đều nhập thần, giống như là thân lâm kỳ cảnh bình thường, đỉnh đầu ánh nắng tựa như đều lạnh mấy chuyến. Miêu 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 trước, Long Tông Thụ ho khan một tiếng, tiếp tục nói, kết quả chính là cái này bụng ủng ủng kêu âm thanh, để phía dưới đám kia đồ vật phát hiện hắn. Ta gia tộc trưởng bối kia cúi đầu xuống, liền thấy phía dưới bóng đen tất cả đều ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn lúc ấy dọa đến chân đều co giật, sợ phía dưới những vật kia xông lên đem hắn xé. Kết quả phía dưới có cái bóng đen đứng lên hỏi hắn, phía trên khách nhân là phương nào khách tới? Là hỏa hoạn khách vẫn là qua núi khách? Làm sao đến cũng không dưới đến cùng nhau ăn? Ta gia tộc trưởng bối kia trực tiếp nghe ngốc, căn bản không biết cái gì gọi là hỏa hoạn khách, qua núi khách. Nhưng phía dưới đám kia đồ vật hỏi như vậy hắn, hẳn không có nhìn ra hắn là người sống. Ta gia tộc người trưởng bối này từ trước gan lớn, lập tức cổ lên, nói, ta đói được xuống không được, các ngươi đưa hai mâm đồ ăn đi lên cho ta nha. Hắn thốt ra lời này đi ra, phía dưới các bóng đen lập tức liền đưa hai mâm đồ ăn đi lên. Trong mâm lạnh như băng, dầu đều lạnh, nhưng đích thật là việc nhà xào rau. Một bàn là quả hoa tỏi xào thịt khô, một bàn là thịt kho tàu cổ lên, Tường Kha tiếng địa phương, chủ quan vị kiên trì nói, không có tự tin cứng rắn nói. Chương 250, thời đại biến thiên chương 250, thời đại biến thiên Long Tông Thụ nói xong, miêu miêu miếu trước lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Tiểu Miên Hoa tò mò lại khẩn trương liền đội vàng hỏi, sau đó thì sao? Nhà ngươi tộc trưởng bối kia, liền thật ăn những bóng đen kia cho hắn đồ ăn rồi. Những cái kia đồ ăn ăn sẽ không xảy ra chuyện a? Tiểu Miên Hoa ngạc nhiên không thôi. Long Tông Thụ gãi đầu một cái, nói, ta gia tộc trưởng bối kia gan lớn cực kỳ, luôn luôn to gan lớn mật, xông nhiều lần hoạn. Những bóng đen kia đem đồ ăn đưa tới cho hắn, hắn vừa vặn đói bụng, cũng không lo ăn sẽ có hay không có vấn đề, trực tiếp vào tay liền bắt trong mâm đồ ăn hướng miệng bên trong nhét. Hắn nói những cái kia canh đồ ăn tất cả đều lạnh, nhưng bắt đầu ăn hương vị thế mà cũng không tệ lắm, hẳn là chuyên môn làm tiệc rượu đầu bếp làm, hương vị cùng trên bàn rượu ăn vào những cái kia đồ ăn một cái hương vị. Long Tông Thụ nói, mà hắn một hơi đem hai mâm đồ ăn đều ăn xong, phía dưới những bóng đen kia đột nhiên lại có người gọi hắn. Phía trên khách nhân, ăn uống no đủ sao? Chủ nhà mời ngươi xuống tới uống rượu. Long Tông Thụ nói xong cái này đoạn, Tiểu Miên Hoa líu lưỡi, những quái vật này còn biết mời người uống rượu à? Đây không phải cùng người giống nhau sao? Long Tông Thụ nói, nhà ta trưởng bối kia lúc ấy vừa ăn no bụng, nhưng có thể là đồ ăn có chút mát mẻ, lại thêm uống rượu nhiều. Ăn no sau lập tức bụng liền không thoải mái, phía dưới lại thúc hắn nhanh xuống dưới, nhưng hắn nào dám xuống dưới uống rượu à? Hắn vội vàng tìm lấy cớ, nói mình ăn no, nhưng là không thể cùng sống chết đối mặt, một khi đối mặt liền muốn xảy ra chuyện. Cho nên mời chủ nhà đem rượu đưa tới, hắn tại trên tảng đá kính chủ nhà. Nói thật, lấy cớ này giả được không được, nhà ta trưởng bối kia chính mình cũng nói, hắn lời này nói xong, phía dưới những cái kia cái bóng tất cả đều thấp sọ nao xì xào bàn tán, giống như là đang nghị luận hoài nghi hắn. Tường Kha bên này vẫn chưa nghe nói có đồ vật gì không thể đối mặt liền muốn xảy ra vấn đề xiết. Nhưng có thể là phía dưới những cái kia mấy thứ bẩn thỉu cũng sợ đi, bọn nó thế mà không tiếp tục nói loại nào, thật theo ta gia trưởng bối kia lời nói, đưa một chén rượu đi lên. Bất quá cái này rượu cũng rất bình thường, nhà ta trưởng bối nói, rõ ràng là trên đường bán loại kia thấp kém bắp rượu, căn bản không tốt uống. Nhưng uống rượu, phía dưới những vật kia cũng không tới phiền hắn, mà là tiếp tục đi ăn cơm. Ngược lại là nhà ta trưởng bối kia ghé vào trên tảng đá, gấp đến độ không được. Bụng hắn đùng đục gọi bậy, chỉ muốn mau mau rời đi đi tìm một chỗ tiêu chảy, hậu môn đều nhanh nghẹn bạo. Chính là phía dưới những vật kia một mực tập hợp một chỗ không đi, có chút cái bóng thế mà đem đầu chôn đến trên bàn ăn đi liếm đồ ăn, chủ nhà bắt đầu tán rượu, những vật này thật một chén uống. Mà lại rất nhiều cái bóng đều sẽ nói tiếng người, chính là nói âm thanh giọng trọ trẻ, rất khó nghe hiểu. Nhà ta trưởng bối kia đều nhanh không nín được, lúc này tiệc rượu mới bắt đầu muốn tan cuộc. Hắn còn tưởng rằng rốt cuộc xong việc, vừa thở dài một hơi, trước đó cái bóng đen kia lại tới gọi hắn, phía trên khách nhân, chủ nhà mời ngươi uống một chén nước. Long gia người trưởng bối này tự nhiên không dám xuống dưới, hay là giả xin nghỉ khí nắm lô mùi nói, các ngươi đem nước đưa tới nhà. Những vật kia cũng nghe lời, thật cũng chỉ đưa một chén nước đi lên. Ly kia nước nghe đứng dậy thơm thơm xiết, uống vào miệng bên trong cảm giác ngọt lịm, nhưng là tiếng hết hầu, lập tức một đại cổ mùi hôi thối trào ra, giống ngâm hơn 10 ngày nước tiểu ngựa. Nhà ta trưởng bối kia kém chút tại chỗ liền ôn, nhưng cũng may hắn cưỡng ép nhìn xuống, không có phun ra. Mà phía dưới tảng đá những cái kia cái bóng gặp hắn uống nước xong, cũng không để ý tới nữa hắn, những cái kia cái bóng nhao nhao uống nước xong, cuối cùng lục tục no ngoe rời đi. Liên xử lý tiệc rượu mấy cái kia bóng đen, cũng rất nhanh xách nổi bát bầu bồn đi, phía dưới tảng đá lạnh lẽo, một điểm âm thanh đều không có. Nhà ta người trưởng bối này lúc này rốt cuộc không nín được, nhưng hắn vẫn là không dám xuống dưới, trực tiếp ngồi xổm ở trên tảng đá liền rầm rầm xiết kéo một đống lớn đi ra. Về sau hắn liền canh giữ ở cái này trên tảng đá, cùng chính mình kéo hiếm đợi suốt cả đêm, thẳng đến hừng đông mới dám hạ tảng đá. Kết quả hạ tảng đá về sau, phát hiện tảng đá các loại dấu chân, tất cả đều là trong núi dã thú. Có móng dê ấn, báo mèo rừng hoa mai dấu chân, còn có thật nhiều rắn bò qua ấn, thậm chí còn có mấy cây diều hâu loại hình chim thú lông vũ rơi trên mặt đất. Mà hắn nằm sấp tránh một đêm cái kia tảng đá lớn phía dưới, có mấy cái thủ trưởng ấn. Tối hôm qua buổi tối tan cuộc về sau, lại có đồ vật một mực không có đi, mà là một mực canh giữ ở phía dưới tảng đá. Hắn lúc ấy nếu là dám xuống tới, sợ là liền muốn làm chàng xui xẻo. Long Tông Thụ nói, thẳng lắc đầu,
mà nhà ta người trưởng bối này nhìn thấy loại tình huống này cũng không dám nhiều lợi, sợ ban ngày cũng có cái gì xuống tới, vội vàng đi ra ngoài tìm ngựa của hắn. Kết quả hắn buộc tại tảng đá bên cạnh không xa con ngựa kia, thế mà bị hút thành tro khô, da thịt đều hút khô, một giọt máu đều không thừa. Hắn về nhà đem chuyện này nói cho ta tổ gia gia cùng hắn nói, hắn uống ly kia nước khẳng định là dùng ngựa huyết làm xiết, khẳng định có hại. Ta tổ gia gia lập tức dẫn hắn đi tìm một cái dược bà, cho hắn bắt một bình qua loa thuốc uống, hắn uống xong liền cuồng tiêu chảy, kéo 10 ngày, ăn bao nhiêu kéo bao nhiêu, người đều đi nửa cái mạng. Từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc uống không được rượu, đầu lưỡi dính một điểm rượu đều sẽ say. Mà lại ăn cái gì ăn không ra hương vị, cho dù tốt ăn đồ ăn vào trong miệng hắn, cũng giống như nhai vải rách từng cái từng cái. Long Tông thụ kể xong cố sự này, miêu miêu miếu trước ba người hai mặt nhìn nhau. Mạc Ly nói, những cái kia yêu quái bày tiệc rượu đồ ăn, khẳng định là tìm người làm, có chút sơn yêu có thể giả bộ trưởng thành đi lừa gạt, cũng không biết bọn chúng lừa gạt tới này mới bàn tiệc rượu, có hay không trả tiền. Nhiệm Thanh nói, tiền hẳn là giao, loại này tà ma quái vật kỳ thật rất nói quý củ. Cho dù là hại người, bọn nó cũng có chính mình một bộ quý củ. Không oán không cừu, sơn yêu bọn quái vật cũng rất khó tùy tiện hại người. Ăn cơm trả tiền, đối bọn hắn đến nói liền càng đơn giản. Mà lại loại này sơn yêu quái vật trả tiền, thường thường sẽ cho rất hào phóng. Hắn tìm ngươi đặt trước 500 đồng tiền tiệc rượu, nói không chừng sẽ cho ngươi 1000 khối, thậm chí 2000 khối tiền. Chính là sơn yêu nhóm tiền lai lịch không rõ, có đôi khi hoa tiền của bọn nó sẽ đưa tới tai họa. Thẩm Nhị tỷ Chu yêu chuyện bên trong từng ghi chép qua cùng loại sự kiện. Nhiệm Thanh nói xong, Tiểu Miên Hoa sợ hai thằng nói, cái kiếp như thế xem ra, sơn yêu bọn quái vật cũng không phải rất đáng sợ nha. Chí ít bọn chúng coi như phân rõ phải trái, so với cái kia loạn giết người ác quỷ tốt hơn nhiều. Nhiệm Thanh lắc đầu, đại bộ phận như vậy mà thôi, nhưng loại này giống chí quái trong chuyện xưa sơn yêu tinh quái, bọn nó là đấu không lại biến bà. Sơn tiêu loại này tàn bạo tà vật. Trước kia Tường Kha núi nhiều người hiếm, trên núi tinh quái nhiều, tà vật cũng nhiều. Nhưng bây giờ Tường Kha cơ hồ khắp nơi đều là người, loại kia thời đại trước tinh quái đã sớm nhanh tuyệt chủng. Hiện tại còn lại, sợ đều là sơn tiêu, biến bà loại này quái vật chiếm đa số. Chương 251, hang ổ chương 251, hang ổ. Nhiễm Thanh lời nói xong, Tiểu Miên Hoa có chút cảm thán. Kia sơn tiêu biến bà loại quái vật này nhiều lên, không phải càng nguy hiểm sao? Nhiễm Thanh lại nhìn chăm chú Sơn Lâm, nói, những quái vật này nhảy nhót không được quá lâu. Về sau khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, người càng ngày càng nhiều, khắp nơi đều sửa đường, mở điện, người đi địa phương càng ngày càng nhiều, rừng sâu núi thẳm càng ngày càng ít. Sơn tiêu biến bà loại quái vật này cũng sẽ càng ngày càng ít. Tựa như Nhiệm Thanh bọn hắn trại phụ cận trong núi rừng, động vật hoang dã số lượng đã so cha mẹ của hắn kia một đời lúc tuổi còn trẻ ít đi rất nhiều. Mẫu thân nói qua, các nàng khi còn bé trên núi rất nhiều con thỏ, hồ ly, mùa đông rất dễ dàng liền bắt được thỏ hoang, các lão nhân thường xuyên đi trên núi đuổi gà rừng ăn. Nhưng đến Nhiệm Thanh đời này, đừng nói con thỏ, hồ ly, gà rừng, liền bờ sông đám kia thích trộm bắp hầu tử đều càng ngày càng ít. Bình thường động vật hoang dã tình cảnh còn như vậy, những cái kia tà ma quái vật không gian sinh tồn chỉ biết càng ngày càng ác liệt. Đến về sau, có lẽ sơn quái tà vật sẽ rất khó tìm được. Bất quá nhân khẩu biến nhiều, ngược lại là có thể sẽ để ác quỷ cũng biến nhiều. Thành thị nhân khẩu đại lượng tập hợp, là sinh sôi quỷ quái tử vật dưỡng ấm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thời đại biến thiên, khoa học kỹ thuật phát triển, có lợi cho tàu âm nhân. Người nhiều, chết người nhiều, xuất hiện quỷ liền sẽ càng nhiều. Nhiễm Thanh loại này tàu âm nhân, lại càng dễ tìm tới chuyện làm ăn. Ba người cho chuyện thời đại biến đổi ảnh hưởng, Mạc Ly cười hì hì nói, đúng thế, càng nhiều người, càng dễ dàng đột quỷ. Hương Giang chính là quốc tế thành phố lớn đâu, bên kia nháo quỷ sự kiện cũng rất nhiều. Có chút tà môn nháo quỷ nhà ma, thậm chí ngay tại trung tâm thành phố, không ai dám đi trêu chọc. Mạc Ly vẫn như cũ không buông tha bất kỳ một cái nào gió thổi bên thai cơ hội, bao phủ xuôi năm tốt. Đối với cái này, Nhiễm Thanh cười cười không nói lời nào. Ba người lại trò chuyện trong chốc lát, sắp trời dần muộn, trực tiếp trong rừng trống lên nồi sắt, nhặt củi đốt hỏa, rất nhanh một trận đồ ăn mùi thơm bay ra. Tiểu Miên Hoa mừng khấp khởi vây quanh nồi sắt đảo quanh. Hoàn toàn quên đi tối nay là đến bắt quỷ, tựa như tại nấu cơm giã ngoại. Nhét đầy cái bao tử về sau, ba người trở lại miêu miêu miếu bên trong, bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi. Trên bầu trời ánh nắng dần dần ảm đạm, màn đêm dần dần bao phủ mảnh này hoang vu rừng tùng. Vào đêm về sau, trong rừng tùng thổi tới trận trận gió lạnh. Nhiễm Thanh dùng dê rừng huyết tại miêu miêu miếu tường ngoài thượng viết lung tung chấn ma chú trong bóng đêm dường như lóe ra một loại nào đó quỷ dị u quang. Vào đêm sau miêu miêu miếu bên ngoài, nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, như có như không nhàn nhạt sương ngủ, theo sát trời trở tối, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong rừng tùng. Ban ngày cằn cỗi được chỉ còn đất vàng trên mặt đất, bị gió thổi đến từng đợt lá khô, rõ ràng phụ cận chỉ có cây tùng. Mà kia sương mù chỗ sâu, lại truyền đến một chút nhỏ vụn tiếng người, giống như là có thật nhiều người tại sương mù bên trong xì xào bàn tán. Quỷ dị như vậy tình trạng, lệnh Tiểu Miên Hoa lập tức sù lông, nàng hoảng sợ co lại đến Nhiệm Thanh bên chân. Thật sự có tà ma. Tiểu Miên Hoa hoàn toàn như trước đây nhát gan. Nhiệm Thanh ba người không nói gì, bọn họ đứng ở miêu miêu miếu bên trong chờ đợi, lại phát hiện một loại ở mức mùi hôi thối tại thạch miếu bên trong phiêu đãng. Ban ngày trống rông miêu miêu miếu, vào đêm sau cũng không biết khi nào mọc đầy rêu xanh, xanh biết trinh đằng ba mũi, lít nha lít nhít lá xanh, rêu xanh đem toàn bộ thạch miếu từ ngoài bên trong tường bỏ đầy. Nhiễm Thanh sớm biết tại thạch miếu thượng những cái kia chấn ma chú tất cả đều bị rêu xanh cùng trinh đằng ba mũi bao trùm. Long Tông Thụ thấy thế có chút bất an, thấp giọng hỏi, chú văn bị che lại còn có tác dụng sao? Nhiễm Thanh gật đầu, không bị ảnh hưởng. Bị che lại ngược lại là chuyện tốt, bị những này rêu xanh trinh đằng ba mũi che lại, tà ma quái vật muốn phá hư chú văn sẽ càng khó khăn. như vậy thạch trong miếu bên ngoài dị biến cũng không phải là nơi đây quỷ quái gây nên, mà là trời tối về sau mảnh này trong rừng tùng sẽ xuất hiện tự nhiên biến hóa. Mạc Ly kinh ngạc nhìn trước mắt hoàn cảnh đại biến rừng tùng, thấp giọng nói, đây là ác quỷ làm, chưa từng nghe qua cái quỷ gì lợi hại như vậy. Nhiễm Thanh nhưng không có cảm thấy ngạc nhiên, hắn đứng ở thạch cửa miếu nói, chúng ta đây là không cẩn thận tiến đụng vào trong núi tinh quái hang ổ Thẩm Nhị tỷ Chu Yêu chuyện bên trong. Thẩm Nhị nương nương từng mang ấu niên lục thẩm ở trong vùng hoang dã ngộ nhập một đám hoàng bì tử hang ổ, đám kia hoàng bì tử trốn ở một tòa có mấy trăm năm lịch sử mộ mả tổ tiên bên trong, dựa vào cổ mộ đặc thù phong thủy địa thế làm một cái tổ. Cái kia tổ ban ngày là một cái cửa mộ tổn hại, bị tặc trộm mộ cướp sạch không còn mộ mả tổ tiên, có thể khi trời tối trong mộ liền sẽ biến thành một cái năm tiến năm ra đại trạch viện. Trong trạch viện răng đèn kết hoa, ở một con có đạo hạnh hoàng bì tử cùng hoàng bì tử đợi đợi con cháu. Nhiễm Thanh nói, cái này miêu miêu miếu phong thủy địa thế hẳn là rất đặc thù, cũng bị trên núi tinh quái nhóm làm thành tổ. Nhiễm Thanh nói rõ tình trạng, ba người đứng ở trong miếu không dám tùy tiện ra ngoài. Phía ngoài trong sương mù loáng thoáng như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn bọn hắn. Long Tông thụ đầu bay đốt lên ba đám hỏa diễm, kia cháy hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt xua tan miêu miêu miếu bên trong ẩm ướt thủy khí, mang đến quần quần sóng nhiệt. Long Tông thụ nói, ta đến cùng những này yêu quái bàn điều kiện, trừ ta nhất tộc Long gia từ mấy trăm năm trước bắt đầu chính là chuyên môn đối phó những này trong núi tà ma tinh quái, bọn hắn tối nay tới là đến bắt quỷ, không phải đến giết yêu quái, có thể bất hòa trên núi mấy thứ bẩn thỉu lên xung đột tốt nhất. Nhưng Long Tông thụ vừa đứng ra, sương mù kia bên trong đột nhiên chuyển đến một trận khua chiêng gõ trống âm thanh, vui mừng kèn xô na âm thanh nương theo lấy chiêng trống gõ vang tới gần. Nhiễm Thanh bốn người kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, một đám bóng đen nhấc lên một tấm hàng tre trúc ghế dựa từ trong sương mù bay ra, sau đó là tấm thứ hai, tấm thứ ba, hết thảy ba tấm hàng tre trúc ghế dựa bị những cái kia động tác cứng đờ, bước chân trôi nổi bóng đen nhấc đến miêu miêu miếu bên ngoài. Nhiễm Thanh giơ tay lên đèn tin chiếu quá khứ, chỉ thấy bóng đen tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, ngũ quan đen nhánh, rõ ràng là một đám bút mực vẽ ra ngũ quan người giấy. Long Tông thụ trợn mắt hốt mồm, vô ý thức nhìn về phía Nhiễm Thanh, bởi vì Nhiễm Thanh sau lưng cũng đứng ba cái người giấy. Tẩu âm nhân am hiểu nhất thúc đẩy người giấy. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm phía trước những này người giấy lắc đầu, già cực kỳ, chỉ có thể dọa người. Khống chế người giấy, nhưng thật ra là tà ma nhóm am hiểu nhất bản sự. Đại đa số quỷ quái chi vật đều sẽ làm người giấy loại hình tà thuật. Nhưng cái này người giấy dùng để dọa một chút dương khí yếu người sống vẫn được, hoặc là đánh một chút tạm, chính sự căn bản không phát huy được tác dụng. Vớt thiên môn một chuyến này bên trong, tẩu âm nhân đặc chế áo tơi người giấy chính là có thể làm trành quỷ dùng, cùng tà ma nhóm làm người giấy là hai loại vật khác biệt. Nhiễm Thanh tiếng nói vừa ra, tiếng người giấy đóng bên trong lập tức vang lên một cái nghe rất không có tự tin gượng cười âm thanh. Đại lao gia nói đúng, ta ra những này người giấy đều là bộ dáng hàng, ta tổ mãi mãi phái ta tới tiếp ba vị đại lao gia, không có lý. Người giấy đóng bên trong đột nhiên phát ra âm thanh, miêu 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 bên trong bốn người đều là giật mình, đội vàng túi đầu xem xét. Rất mau nhìn đến một con toàn thân tạp bao, xem ra vô cùng bẩn hồ ly cẩn thận từng ly từng tí nuốt ở người giấy đóng bên trong, nói chuyện chính là con hồ ly này. Chương 252, ba cái muội chương 252, ba cái muội sương mù bên trong, một đám trên mặt thoa tươi đẹp đỏ chót người giấy nhấc lên trúc băng ghế đứng ở trong sương mù. Mà nhóm này người giấy bên chân, một con vô cùng bẩn hồ ly đột nhiên mở miệng nói chuyện. Một màn này hơi có vẻ quỷ dị. Ba người trầm mặc mấy giây, Nhiễm Thanh mở miệng hỏi, nghe ngươi khẩu âm, không phải bản địa yêu quái. Một phương khí hậu nuôi một phương người, sơn yêu quái vật cũng là như thế. Đám yêu quái đều là học người nói chuyện, tự nhiên là ở nơi nào thành tinh, liền học được nơi nào tiếng địa phương. Tường Kha Tây Nam tiếng phổ thông mang theo một cỗ bùng bị, hết sức rõ ràng. Mà trước mắt con hồ ly này nói lời, liền mang theo rất đậm nơi khác khẩu âm, ba người nghe hiểu quả thực có chút phí sức. Nơi khác yêu quái, cái này so gặp được yêu quái còn muốn tà môn. Vì sao lại có nơi khác yêu quái? Nhiễm Thanh nghi ngờ nhìn chằm chằm con hồ ly này. Đã thấy hồ ly cười khan một tiếng, chột dạ miết miết miệng, cho người ta một loại mệnh rất khổ cảm giác. Đại lao gia nói đúng, bọn ta một nhà đều là từ dự trương chạy nạn tới, không phải Tường Kha bản địa hộ. Bọn ta một nhà 37 miệng chạy nạn đến nơi đây về sau, chưa từng hại qua người. Trước kia tại dự trương thời điểm cũng là an phận thủ thường, chưa từng xuống núi hại người mệnh. Ai ngờ trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, bọn ta không thể không ly biệt quê hương, trốn đến Tường Kha nơi này chạy thoát thân. Đêm nay mãi mãi phái ta đây tới tiếp ba vị đại lao gia, là muốn mời ba vị đại lao gia uống rượu. Ba vị đại lao gia tuyệt đối không được coi chúng ta là thai hòa trừ, chúng ta không hại người. Vô cùng bẩn hồ ly tội nghiệp lấy tha. Thanh âm của nó vốn là lộ ra rất chột dạ, không có tự tin, bây giờ tội nghiệp cầu xin tha thứ, loại kia mệnh rất khổ cảm giác lập tức càng cường liệt. Miêu 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 bên trong ba người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Đánh bậy đánh bạ xông vào yêu quái xào huyệt, còn tưởng rằng đêm nay sẽ có đại phiền toái, muốn đồng thời đối mặt sơn yêu tinh quái cùng ác quỷ. Lại không nghĩ rằng nơi này hồ ly, giống như rất sợ. Nhiễm Thanh nghĩ nghĩ, nói, bà ngươi đâu? Vì cái gì không tự mình tới? Còn có, ban ngày chúng ta cứ đợi ở chỗ này. Các ngươi nếu như không có ác ý, ban ngày liền có thể đi ra nói đi. Nhiễm Thanh truy vấn nguyên nhân. Kia con hồ ly lập tức khô cằn được cười, cái kia. Đại lao ra ngươi đem tòa này tảng đá miếu phong bế, đây là bọn ta ra cửa lớn. Ngươi phong cửa lớn, chúng ta ra không được, chỉ có thể chờ đợi trời tối. Hồ ly không có chút nào giấu giếm trả lời. Bất kể thế nào nhìn, con hồ ly này hoàn toàn chính xác tội nghiệp, không có uy hiếp chút nào. Có thể Nhiễm Thanh nhưng không có buông lòng cảnh giác. Sơn yêu quái vật rào hợp nhất, sơn quái bên trong ngu xuẩn nhất biến bà sơn tiêu đều sẽ gặp người, chớ nói chi là loại này xem xét liền không ngu ngốc hồ ly tinh. Nhiễm Thanh nói, đã ngươi mãi mãi chủ sự, liền đem ngươi mãi mãi mời đi ra, uống rượu chúng ta cũng không cần, nhưng chúng ta hoàn toàn chính xác có việc muốn cùng bà ngươi trò chuyện. Nhiễm Thanh lời nói, để hồ ly phạm lên khó. Nó lại gượng cười khuyên vài câu, thấy Nhiễm Thanh vẫn là không hề bị lay động về sau, liền chê cười nói, kia mời ba vị đại lao ra chờ một chút, ta cái này đi vào mời tổ nãi mãi. Nói, vô cùng bẩn hồ ly hưu một tiếng chạy vào sương mù bên trong, cấp tốc biến mất tại ba người trong tầm mắt. Chỉ có đám kia quỷ dị cứng đờ người giấy còn khiêng trúc băng ghế đứng ở rừng bên trong. Mạc Ly tò mò hỏi, dự trương cách nơi này hơn 3000 dặm, một đám nơi khác yêu quái trèo non lội suối chạy như thế xa. Hiếm lạ. Nhiễm Thanh cũng đối nhóm này hồ ly cảm thấy tò mò. Cái này lúc, nãy giờ không nói gì Long Tông Thụ đột nhiên gõ gõ đầu của mình. Sau đó trên bả vai hắn thiêu đốt ba đám hỏa diễm đột nhiên dập tắt. Tiếp theo tại Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, Long Tông Thụ chỉ miệng của mình, ra hiệu hai người tới gần. Mạc Ly cùng Nhiễm Thanh sửng sốt một chút, vô ý thức gần sát Long Tông Thụ miệng. Đã thấy Long Tông Thụ miệng không ngừng ngọ ngoại, vậy mà từ trong miệng của hắn phát ra như có như không, giống như cách rất xa âm thanh. Thanh âm chủ nhân, thình lình chính là vừa rồi rời đi kia con hồ ly. Tổ nãi mãi, là ba cái trẻ tuổi muội, một cái nữ muội, hai cái nam muội. Hồ ly âm thanh thấp đủ cho cơ hồ vô pháp nghe rõ, mà lại là hết sức rõ ràng dự trường tiếng địa phương thổ ngữ, giọng điệu cực độ quái dị. Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly suýt nữa nghe không hiểu. Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly đều trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn xem Long Tông Thụ, không nghĩ tới cái này đồng bạn còn có loại thủ đoạn này. Đây rõ ràng là dùng một loại nào đó biện pháp nghe lén kia con hồ ly âm thanh a. Nhiễm Thanh chính cảm thấy ngạc nhiên. Đột nhiên tại Long Tông Thụ nhúc nhích mở môi bên trong, lại truyền tới một cái đồng dạng trầm thấp yếu ớt, vô cùng khàn khàn lao nhân âm thanh. Ba cái kia muội hung không? Tiểu hồ ly âm thanh vang lên, kia hai cái nam muội. Cao cái kia không hùng, nhưng là trên người hắn đốt hỏa. Hỏa phi thường người da đen. Thấp cái kia giống người chết, ta nhìn thấy hắn, chân đều đang run. Càng người da đen. Còn lại cái kia nữ muội, giống như không có bản lĩnh gì, dung mạo xinh đẹp. Tiểu hồ ly âm thanh nói xong, khàn khàn lao nhân âm thanh vang lên lần nữa. Bọn họ gọi ta ra ngoài đúng hay không? Có thể là. Nhiễm Thanh lập tức dựng thẳng lên lỗ tai, đang nghĩ nghe cái tỉ mỉ. Bờ môi một mực đang ngọ nghệ Long Tông Thụ lại đột nhiên che lấy cuống họng, một trận thống khổ ho khan. Khu 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 khu. Khó khăn khục đường này, giống như muốn đem phổi ho ra đến đồng dạng. Hắn một bên che lấy cuống họng, một bên thống khổ nói, không được. Khu khu khu. Nhìn không được. Lần thứ nhất dùng. Khu khu khu. Tiết hầu thật ngứa. Ba người nghe trộm, bị ép bỏ dở. Mạc Ly ngạc nhiên nói, các ngươi Long gia còn có loại bản lãnh này a? Làm sao làm được cách không nghe lén? Long Tông Thụ một bên vò cuống họng ho khan, một bên cười hắc hắc nói, đó là đương nhiên, đối phó. Khu khu khu. Đối phó loại vật này, chúng ta ra chính là người cũ. Nhiễm Thanh tắc nhíu mày tự hỏi vừa rồi nghe lén đến đối thoại, nói, cái này hai con hồ ly nói chúng ta là muội. Cái này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Hai con hồ ly đối thoại hoàn toàn là dự trương thổ ngữ tiếng địa phương, nhưng cũng may hai con hồ ly khẩu âm không phải rất nặng, tỉ mỉ nghe vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra nội dung trong đó. Nhiễm Thanh đối loại này đặc thù kỳ quái xưng hô, bản năng cảnh giác. Mạc Ly lại cười ra tiếng, lắc đầu, đây là dự trương tiếng địa phương, không có gì đặc thù hàm nghĩa. Dự trương có chút huyền thị tiếng địa phương bên trong, chính là đem người coi là muội. Nam nhân liền gọi nam muội, nữ nhân liền gọi nữ muội. Vào nam gia Bắc Mạc Ly, hoàn toàn chính xác kiến thức rộng rãi. Loại này không đi làm tuyệt đối không biết lãnh tri thức, nàng chính miệng nói ra, lập tức cho Nhiễm Thanh giải nghi ngờ. Long Tông Thụ cùng Nhiễm Thanh đối với cái này đều cảm thấy ngạc nhiên. Còn có loại này hô pháp. Nhiễm Thanh đang muốn nói chuyện, lại tại cái này lúc, tảng đá ngoài miếu xương mù bên trong vang lên lần nữa loại kia khua chiêng gõ trống vui mừng âm thanh. Ngay sau đó, một đống lung la lung lay bóng đen nhấc lên một tấm trúc băng ghế xuất hiện tại trong sương mù. Chỉ là trương này trúc trên ghế không không, rõ ràng có thể nhìn thấy một cái mập mạp bóng người ngồi liệt tại trúc băng ghế bên trong. Lần này bóng đen không có đi ra khỏi sương mù, mà là dừng ở tảng đá ngoài miếu, một cái Nhiễm Thanh ba người vừa vặn có thể nhìn thấy bọn chúng khoảng cách, nhưng lại không tới gần Nhiễm Thanh đinh 17 căn tang hồn đinh thổ địa phạm vi. Sương mù bên trong vang lên cái kia khàn khàn dàn mua lão phụ nhân âm thanh. Lần này không phải nghe lén, rốt cuộc rõ ràng rất nhiều. Lão phụ nhân thanh âm bên trong khí không đủ, giống như là một giây sau liền muốn tắt thở bình thường, cho người ta một loại cảm giác suy yếu. Cùng nghe lén lúc loại kia trung khí 10 phần ngày đêm khác biệt. Nó khàn giọng nói, ba vị đại lao ra, là Thẩm Nhị Nương Nương một mạch truyền nhân sao? Cái này lao yêu hồ, thế mà biết Thẩm Nhị Nương Nương. Chương 253, tẩu âm nhân hung danh. Chương 253, tẩu âm nhân hung danh. Nghe được lao hồ ly kia cố ý giả vờ suy yếu tiếng nói, Nhiễm Thanh trong lòng ngạc nhiên. Lao phu nhân thế mà nhận biết Thẩm Nhị Nương Nương. Nhiễm Thanh tò mò lễ phép hỏi thăm. Mặc dù không thích yêu quái tà ma, nhưng đêm nay có thể không gây phiền toái tự nhiên tốt nhất. Cái này ổ hồ ly không có ý, Nhiễm Thanh cũng không có ý định đi trêu chọc giận đối phương, bởi vậy thái độ đồng dạng hòa ái thân mật. Sương mù bên trong, lão hồ ly khàn khàn hư nhược tiếng nói, ngược lại là không có cơ hội nhận biết, chỉ là khi còn bé nghe qua Thẩm Nhị Nương Nương uy danh. Năm đó Thẩm Nhị Nương Nương qua Phàn Dương Hồ, một đêm chu ba quỷ, năm ngày diệt quỷ vương sự tích, tại dự trương có thể nói là truyền bá rất rộng a. Lão hồ ly nói xong, ho sặc sụa đứng dậy, giống như là không còn sống lâu nữa giống nhau cực kỳ suy yếu. Không thể không nói, lão hồ ly này giả bộ rất giống. Mà Thẩm Nhị Nương Nương năm đó qua Phàn Dương Hồ lúc những sự tình kia dấu vết hoàn toàn chính xác rung động lòng người, chí ít từ người đứng xem góc độ đến xem là như vậy. Chiếm cứ Phàn Dương Hồ thượng vị vương, lệnh dự trương Long Hồ Sơn đám kia đạo sĩ đều cảm thấy khó giải quyết phiền phức. Kết quả Thẩm Nhị Nương Nương đi ngang qua lúc, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người nhẹ nhõm chém giết. Không rõ nội tình người nhìn thấy, chỉ biết đối tẩu âm nhân cảm thấy hoảng sợ. Nhưng Nhiệm Thanh rất rõ ràng, như thế chói lọi chiến tích là dùng tuổi thọ đổi lấy. Quỷ vương lợi hại hơn nữa, cũng chịu không được tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị a. Đối với lao hồ ly thổi phồng, Nhiệm Thanh cười cười, không nói lời nào. Có lẽ chính là Thẩm Nhị nương nương cho cái lao hồ ly này lưu lại rung động quá lớn, cho nên nó mới đối Nhiệm Thanh ba người như thế thân mật hòa thuận, chủ động yếu thế. Bình thường đến nói, sơ tinh yêu quái nào có như thế dễ nói chuyện. Cái này ổ hồ ly nói bọn chúng không có hại qua người, nhưng loại lời này đơn thuần đánh rắm, có thể tin loại lời này người đời này có. Nhiệm Thanh đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta đêm nay đến đây, quấy nhiễu lao phu nhân các ngươi một nhà là ngoài ý muốn. Bản ý là tới nơi đây bắt quỷ. Ta không có tính sai lời nói, nơi này có một con quỷ a. Nhiệm Thanh trước giao đáy, nhưng nói chuyện đồng thời, hắn làm bộ tại túi vải buồn bên trong tìm đồ, giả vờ như dáng vẻ lơ đãng, đem tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị lấy ra. Sau đó lại đem bài vị thả lại túi vải buồn, lấy ra cản thi trùng, nói, lao phu nhân rượu chúng ta sẽ không ăn, bắt quỷ quan trọng hơn một điểm. Trong sương mù, mập mạp kia còn lưng thân ảnh co quắp tại trên ghế trúc, chỉ có thể nhìn rõ một cái thân hình cắt hình. Nhưng Nhiệm Thanh thấy rõ, tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị lấy ra trong mắt, lão hồ ly trong mê vụ thân thể run một cái, cảm giác nó kém chút muốn tại chỗ chạy trốn. Thấy cảnh này, Nhiệm Thanh trong lòng càng thêm xác định lão hồ ly gặp qua Thẩm Nhị nương nương chu quỷ tràn diện. Hắn mỉm cười tỏ thiện ý, chỉ cần lão phu nhân không làm khó dễ chúng ta tự nhiên sẽ không tổn thương các ngươi một nhà. Lấy Nhiệm Thanh ba người tư lịch, tuổi tác, nói loại lời này rõ ràng là khinh thường. Có thể tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị lộ ra đến, kia trong xương mủ lão hồ ly không dám có chút ý kiến. Nó suy yếu lại ngượng ngùng cười bồi nói, đại lao ra nói đùa. Tẩu âm nhân đi ngang qua bọn ta ra, bọn ta một nhà chỉ cảm thấy nhà tranh rực rỡ, hận không thể lấy ra rượu ngon nhất đồ ăn chiêu đãi, sao dám khó xử bà vị đại lao ra. Lão hồ ly nói chuyện vẻ nho nhã, cũng không biết nó học thuyết tiếng người thời điểm tiếp xúc cái gì. Theo lý thuyết coi như hướng phía trước mấy chục năm, cũng không tồn tại loại kia nói chuyện vẻ nho nhã canh hôi thư sinh. Bất quá vớt tiên môn người này nói chuyện, đều có chút giả thần giả quỷ. Trước đó Lục Thẩm nói một hơi tiếng lóng càng là giống đóng phim điện ảnh dường như. Nhiễm Thanh đối với cái này tập mãi thành thói quen, nói, vậy liền mời lão phu nhân mang ngươi ra hồ tử hồ tôn đóng chặt môn trạch, không muốn đi ra, chúng ta muốn đi trong sương mù bắt con quỷ kia. Gốc kia quỷ dị đại thụ, hiển nhiên cùng nơi đây địa thế có quan hệ. Khả năng tại hồ ly nhóm chạy vào xây tổ trước, gốc kia đại thụ liền tồn tại. Hồ ly nhóm cùng đại thụ tất nhiên là hàng xóm. Quả nhiên, trong sương mù lão hồ ly ngượng ngùng nói, cái kia, đại lao ra, ngài nói con quỷ kia, chẳng lẽ là một cây đại thụ? Nhiễm Thanh nhẹ gật đầu, là một gốc quỷ cây. Lão hồ ly chê cười nói, quả nhiên, đại lao ra ngài muốn bắt quỷ, bọn ta một nhà không dám chặn đường. Nhưng đại lao ra ngài khả năng không biết, chúng ta cái này một đại gia ở ốc trạch, liền xây ở gốc cây kia bên trong. Đại lao ra ngài muốn bắt quỷ, chúng ta không dám cản. Nhưng có thể trước đem nơi đây môn hộ mở ra, thả chúng ta toàn ra đi ra ngoài trước. Mặt khác đại lao ra bắt quỷ thời điểm, có thể xin nhờ ngài hạ thủ lưu tình, không muốn hủy bên trong tòa nhà sao? Bọn ta một nhà không xa ngàn dặm chạy trốn tới tường kha, thật vất vả mới tìm được một cái điểm dừng chân. Nếu là tòa này tòa nhà bị hủy, bọn ta một nhà sẽ phải trôi dạt khắp nơi. Lão hồ ly cẩn thận từng ly từng tí cầu xin tha thứ. Nhiệm Thanh cũng phi thường dễ nói chuyện, toàn bộ đồng ý, có thể, ta sẽ ghi nhớ. Đừng nhìn lão hồ ly này như thế dễ nói chuyện, nhưng loại này sơn yêu âm hiểm mang tù đây. Một khi xúc phạm ích lợi của nó, hoặc là đắc tội nó trả thù sẽ phi thường phiền phức. Thẩm Nhị tỷ Chu Yêu chuyện bên trong nói qua một cái cố sự, có một cái áo tang thầy tướng lưu lạc giang hồ thời điểm đốt một tổ thành tinh chuột ổ, đem trong ổ chuột thằng nhãi con toàn tiêu chết, bởi vậy bị lão con chuột ghi hận bên trên. Có thể áo tang thầy tướng rất lợi hại, cái kia lão con chuột căn bản không thể chơi bảo. Đợi đến áo tang thầy tướng lão, con chuột cũng không thể báo thủ, ngược lại trước chết giả, cừu hận bị chuyển đến lão con chuột thằng nhãi con trên thân. Áo tang thầy tướng chết về sau, con trai của hắn cũng rất lợi hại, con chuột nhóm đồng dạng không thể chơi bảo. Cứ như vậy truyền ba đời, đợi đến áo tang thầy tướng chắc trai kia một đời rốt cuộc xuống dốc, hậu nhân không có bản sự. Kết quả áo tang thầy tướng chắc trai ra xử lý việc vui ngày ấy, trong đêm đột nhiên từ thôn bên ngoài vọt tới lít nha lít nhít chuột. Mấy trăm hơn ngàn con chuột cùng con kiến dường như chen vào áo tang thầy tướng chắc trai ra, đem trên giường cưới tân hôn vợ chồng cho tươi sống cắn chết, trong nhà những người khác cũng thương thì thương, tàn thì tàn. Người sống truyền ba đời, đám kia con chuột truyền bảy tám thay mặt, cách lâu như vậy đều muốn báo thủ. Áo tang thầy tướng hậu nhân kém chút bị con chuột nhóm hại tuyệt chủng, thẳng đến đi ngang qua Thẩm Nhị nương nương nghe nói việc này, chủ động tới cửa Chu Yêu, đem đám kia con chuột cho diệt tuyệt hộ, cái này cọc thù hận mới tính kết thúc. Như không tất yếu, Nhiễm Thanh cũng không muốn đắc tội cái này ổ hồ ly. Không mời lịch đại tiên sư xuất mã, hắn khẳng định diệt không được cái này ổ hồ ly cả nhà. Đối với lão hồ ly cái này yêu cầu hợp lý, hắn toàn bộ tiếp nhận. Lay động cản thi chung, để người giấy nhóm đem trong đất 17 căn tang hồn đinh đào lên. Sau đó mang theo Mạc Ly, Long Tông Thụ, Tiểu Miên Hoa đi ra miêu miêu miếu, đem đường đi ra ngoài nhường lại. Chỉ thấy một trận sương mù tràn vào mọc đầy rêu xanh tảng đá miếu bên trong, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một chút hồ ly kinh hoàng tại trong sương mù chạy qua. Cuối cùng cái kia thân hình to béo, co quắp tại trên ghế trúc lao hồ ly, là bị bốn đạo bóng đen nhấc lên đi. Nó đi qua Nhiễm Thanh mấy người bên cạnh lúc, mặc dù sương mù che đậy, vẫn như cũ thấy không do nó hình dạng. Nhưng nhấc lên nó kia bốn đạo bóng đen trên thân, lại bay tới nhàn nhạt thi sú tử khí. Nhấc cái lao hồ ly này, hiển nhiên không phải người giấy. Chương 254, tẩu âm nhân không có đáng sợ như vậy. Chương 254, tẩu âm nhân không có đáng sợ như vậy. Trong sương mù, Nhiễm Thanh bốn người đứng ở tảng đá ngoài miếu đưa mắt nhìn cái này ổ hồ ly chạy đi. Mặc dù phát giác được lão hồ ly tà môn dị thường, nhưng Nhiệm Thanh lại không nói gì. Kia bốn cỗ thi thể, hiển nhiên là bị lão hồ ly hại chết thành quỷ. Lão hồ ly nói bọn chúng một nhà chưa từng hại qua người nói nhảm, tất cả đều là sơ hở. Nhưng lão hồ ly cũng không có muốn thật che lấp, ngoài miệng nói dễ nghe, tư thái thả rất thấp, nhưng loại này tùy ý thái độ, hiển nhiên là làm tốt Nhiệm Thanh không thể diện, nó liền cùng cây bên trong quỷ liên thủ dự định. Nhiệm Thanh thậm chí hoài nghi, nếu như tối nay tới không phải tẩu âm nhân, hoặc là lão hồ ly không biết đến tẩu âm nhân cùng bố, như vậy ba người tiến đến lần đầu tiên liền sẽ gặp được lão hồ ly một nhà cùng cây bên trong quỷ liên thủ. Sương mù bên trong, nhấc lên lão hồ ly bốn cỗ thi thể đi vào miêu miêu miếu. Biến mất trước một giây sau cùng, lão hồ ly thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên. Đại lao ra, cẩn thận trong nhà hoa. Lão hồ ly âm thanh biến mất, chợt tiên đồng đậm sương mù cũng tại tảng đá trong miếu tiêu tán. Tất cả hồ ly tất cả đều chạy ra ngoài, đem trong này lưu cho Nhiệm Thanh ba người. Mà theo tất cả hồ ly rời đi, tảng đá ngoài miếu sương mù cũng dần dần nhạt. Nhiệm Thanh bọn hắn có thể thấy rõ xa một chút cảnh tượng, lờ mờ có thể nhìn thấy phía trước trong rừng tùng có một tòa rất lớn kiểu cũ trạch viện, giống như là trong phim ảnh cái chủng loại kia đại hộ nhân gia phòng ở cửa lớn thượng thậm chí còn treo một cái bảng hiệu hộ phủ. Bảng hiệu hai bên trái phải cắt treo một cái giấy đèn lồng. Mà ngoài cửa lớn một trái một phải đứng thẳng hai tôn tượng đá, lại không phải thường gặp sư tử đá, mà là hai buồn buồn hoa dường như tảng đá cây điêu. Nhìn thấy tòa này ở trong sương mù như ẩn như hiện tòa nhà lớn, Nhiệm Thanh dừng một chút trong tay nhân đầu trượng. Chỉ thấy nhân đầu trượng đôi mắt đột nhiên mở ra, màu xanh lục quỷ hỏa trong mắt sáng lên. Nhiệm Thanh đem nhân đầu trượng nhắm ngay phía trước tòa nhà lớn, lờ mờ có thể nhìn thấy kia tòa nhà lớn ở trong sương mù như ẩn như hiện, giống như là tòa nhà, lại giống là một gốc đại thụ. Hoàn toàn chính xác cùng hồ ly nói giống nhau, tòa này phòng ở chính là cây a, Long Tông thụ mở to hai mắt, ngạc nhiên nói. Mạc Ly nhìn xem tòa này tòa nhà lớn, lắc đầu, lập tức đều thế kỷ 21, còn tại đóng loại này phong kiến thời đại phòng ở cũ. Không có tivi, không có băng thông rộng, không có đèn điện. Loại này lao chạch để ta ở thêm một ngày đều là dày vò. Đánh giá xong hồ ly nhóm tòa nhà, Mạc Ly nhìn về phía Nhiệm Thanh, hỏi: tiếp xuống làm sao chỉnh? Trực tiếp đi vào sao? Nhiệm Thanh đi thẳng tại phía trước nhất, hướng phía rừng tùng cuối tòa này tòa nhà lớn đi đến, không có chút nào dừng lại ý đồ, giống như là dự định trực tiếp đi vào. Cuối cùng, bốn người dừng ở đèn sáng lồng trước cổng chính. Rộng mở trong cửa lớn, có thể nhìn thấy khắc đá tường xây làm bình phong ở cổng. Mặc dù là một tổ hồ ly, nhưng cái này trạch viện ngược lại là làm cho ra dáng, giống như thật. Tường xây làm bình phong ở cổng ngăn trở ánh mắt, không cách nào thấy rõ trong đình viện tình huống. Nhưng thuận rộng mở cửa lớn, có trận trận âm trầm hàn ý từ bên trong phiêu tán đi ra. Long Tông thụ nói: vẫn quy củ cũ, đem quỷ dẫn ra sao? Hắn bắt đầu cúi đầu, làm cho phảng thản không có hạt cát, tốt nằm địa phương. Nhiệm Thanh lại lắc đầu, nói: không tốt dẫn. Tại hoa rát hố trời thời điểm, cái kia quỷ bị vây ở trong quan tài, không có đường khác đi ra, cho nên có thể dẫn ra. Tại Long Tràng đường phố trong phòng, nữ quỷ là bởi vì đợi ở bên cạnh họ, mà lại lui không thể lui, mới có thể sử dụng chơi trốn tìm dẫn quỷ phương thức đem quỷ dẫn ra. Mà trước mắt tòa này tòa nhà lớn như vậy, trước đó đã dùng qua hai loại biện pháp cũng không thể dùng. Lớn như vậy tòa nhà, dưới mặt đất còn hư hư thực thực chôn lấy rất nhiều người chết. Nếu là dùng thường quy phương thức dẫn quỷ, ai biết dẫn ra chính là con nào quỷ. Trước đó mệnh chủ bài hạ nguyền rủa thời điểm, Nhiệm Thanh thấy rất rõ ràng. Cái này gốc đại thụ che trời phía dưới, chôn giấu rất nhiều thi thể. Mà lại loại này yêu quái ở qua địa phương, thường quy mời quỷ biện pháp hiệu quả sẽ suy giảm. Nhiệm Thanh nói, chúng ta trực tiếp đi vào, tìm cây này bản thể. Tin tức tốt là, nơi này bị hồ ly nhóm làm ra hang ổ, như vậy cây này cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Mặc dù không biết hồ ly nhóm là thế nào cùng cây bên trong quỷ bình yên vô sự, nhưng nhiều như vậy hồ ly chạy tới muốn lập nhà, người tính khí tốt hơn nữa cũng không có khả năng đồng ý, chớ nói chi là tất cả đều là tâm tình tiêu cực quán hận quỷ. Hồ ly nhóm ở tại cây bên trong, tất nhiên đối tòa nhà tiến hành lớp quản lý, sẽ không để cho cây bên trong quỷ tùy ý tại trong nhà hiện hình. Không phải vậy hồ ly nhóm ngủ một nửa, bị cây bên trong quỷ tận diệt làm sao bây giờ? Cho nên từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, tòa này ở hồ ly tòa nhà là một tầng thiên nhiên bình thường. Nhưng dù vậy, Nhiệm Thanh vẫn như cũ cẩn thận. Hắn không có tiên tiến đại trạch môn, mà là lay động cản thi trùng, để ba cái người giấy đi vào tòa nhà. Chờ ba cái người giấy sau khi tiến vào không có phát hiện dị thường về sau, Nhiệm Thanh bốn người mới theo sát phía sau, đi vào tòa này ở hồ ly nhóm tòa nhà lớn. Bước vào cửa lớn trong ngay mắt, một cỗ nồng đậm hồ ly mùi khai nhào tới trước mặt. Mặc dù tòa này tòa nhà lớn trang trí được lộng lẫy, cùng thật giang nam tiểu viện dường như, nhưng hồ ly ổ chính là hồ ly ổ, loại kia nồng đậm nhức mũi động vật canh tươi vị, lệnh ba người nhao nhao như mày. Tiểu Miên Hoa khíu giác linh mẫn nhất, càng là liên tục nhảy mũi. Thối quá ai Nhiệm Thanh. Tiểu Miên Hoa tội nghiệp phàn nàn nói, ta có thể chờ ngươi ở ngoài nhóm sao? Lần thứ nhất thấy Tiểu Miên Hoa nửa đường bỏ cuộc, không phải là bởi vì sợ quỷ, mà là bởi vì sợ tối. Nghe nói như thế, Nhiệm Thanh cười cười, nói, ta ngược lại là không ngại, nhưng ta sợ ngươi sau khi rời khỏi đây liền gặp không đến ngày mai mặt trời. Nói, Nhiệm Thanh chỉ sau lưng. Ba người nhao nhao quay đầu, nhìn về phía sau lưng lúc đến rừng tùng, lại phát hiện sương mù trở thành nhạt trong rừng cây tùng, thế mà không nhìn thấy bọn hắn lúc đến miêu miêu miếu. Kia tòa miêu miêu miếu giống như là biến mất tại trong rừng tùng, mà lại mỗi một gốc dưới tán cây trong bóng tối, đều tựa hồ có một đôi mắt tại nhìn chăm chú trong nhà bốn người. Loại kia bị vô song đôi mắt nhìn chằm chằm cảm giác, lệnh người dùng mình. Tiểu Miên Hoa dọa đến tại chỗ sù lông, quỷ đi ra rồi. Nhiệm Thanh lắc đầu, không có đâu, chỉ là đoạn mất đường lui của chúng ta, lại có lẽ là muốn dùng loại biện pháp này dọa tìm chúng ta. Rất thần kỳ một sự kiện, Nhiệm Thanh càng về sau gặp phải quỷ liền càng lợi hại. có thể càng lợi hại quỷ lại càng thích trốn đi, không dám trực tiếp đi ra hại nhiễm thanh mệnh. Cho dù là Long Tràng đường phố cái kia nữ quỷ, nó rõ ràng là lệ quỷ kia một mặt chiếm cứ chủ đạo, tàn bạo âm lệ, cũng muốn chờ nhiễm thanh mấy người tìm tới cửa về sau, nó mới đối phó nhiễm thanh. Trước mắt cái này cây bên trong quỷ cũng giống vậy, nhiễm thanh mấy người đều đi đến nó trên mặt, nó lại vẫn còn giả bộ thần dở trò, dường như muốn dùng loại này uy hiếp biện pháp dọa lùi mấy người. Nhiễm thanh ước lượng một chút túi vải buồn bên trong lịch đại tiên sư bài vị trọng lượng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xem ra thẩm nhị nương nương lạm dụng tiên sư bài vị, cho trên đường cái khác đồng hành lưu lại rất sâu bóng ma tâm lý à. Mặc dù nhiễm thanh biết tiên sư bài vị cũng không phải là bản năng, cũng có không có hiệu quả thời điểm, nhưng thẩm nhị nương nương 40 năm trong đời động một chút lại dùng tiên sư bài vị, lại thêm lời đồn đại loại vật này đều là nghe nhầm đồn bậy, càng chuyển càng không hợp thói thường. Trong mắt người ngoài, cầm tiên sư bài vị chạy khắp nơi tẩu âm nhân, rất có thể là một cái cất đạn hạt nhân đi đầy đường tán loạn một cái khủng bố hình tượng.